Thịnh Thất Gia vội hỏi, thế nào? Như thế nào thân mình không thoải mái? Vừa nói, một bên lấy tay đè lại Vương Thị mạch đập trần lên. Nhất trần dưới, như bị sét đánh, cả người ngây dại. Đây chính là vui mừng choáng váng. Thịnh Tư Nhan vội cười đẩy đẩy Thịnh Thất Gia, cha, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ nương? Không có việc gì. Không có việc gì. Thịnh Thất Gia tỉnh qua thần, mừng như điên xem Vương Thị, Tố Quang. Tố Quang hắn thì thào kêu tên của nàng, trên mặt vẻ mặt vui buồn lẫn lộn, đừng khả danh trạng. Thịnh Tư Nhan hé miệng cười, lặng lẽ rời khỏi phòng ở, đem buồng trong lưu cho Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia. Qua lâu như vậy, Vương Thị rốt cục lại một lần nữa có thai. Thịnh Tư Nhan tự đáy lòng cao hứng. Thịnh gia không phải không có con, nhưng là còn không có con trai trưởng. Vô luận như thế nào, Thịnh Tư Nhan đều hy vọng Vương Thị có thể có một đứa con. Như vậy chờ nàng xuất giá, còn có người ở nhà cùng Vương Thị. Một cận yên tĩnh theo ở Thịnh Tư Nhan mặt sau hướng Họa Mai Hiên đi. Bên ngoài vẫn là rất lạnh. Mắt xem ngày mai chính là 30 tháng chạp, Thịnh Quốc công phủ lên lên xuống xuống lại chỉ quét dọn sạch sẽ sân mà thôi. Trước mắt trong kinh thành rất nhiều người đói khổ lạnh lẽo, ở khốc hàn chung giấy rùa, bọn họ Thịnh Quốc công phủ không thể rất cao điệu. Một cận, ngươi nhìn qua hải đường sao? Thịnh Tư Nhan nhỏ giọng hỏi. Một cận lắc đầu, hải đường ở Tây Nam biên nhi sân dưỡng bệnh, không có người đi qua. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, nói, ngươi có rảnh xem nàng đi thôi. Cũng không phải hơn người bệnh, là bị thương. Một cận cười nói, đại cô nương thật sự là thiện tâm nhân. Nô tỳ chờ thêm năm phải đi xem nàng. Thịnh Tư Nhan nhìn Một cận liếc mắt một cái, quay đầu long long thanh màu vàng phồn hoa tự cẩm văn mây đen báo áo khoác. Mỉm cười nói, còn có Ngưu Tiểu Diệp bên kia, cũng phải phái người đi an ủi một phen. Nàng đã cứu ta, ta cũng không thể chẳng quan tâm. Trong lòng là nghĩ như thế nào là một chuyện, nhưng là trên mặt tổng yếu làm đủ. Đây là làm người. Thịnh Tư Nhan thầm than một tiếng, không lại nói chuyện. Mang theo Một cận trở lại Ngọa Mai Hiên, mệnh nàng thu thập một cái thực hộ, giao cho nhị trên cửa bà tử cấp Ngưu ra đưa đi qua, chỉ tên nói là cấp Ngưu Tiểu Diệp bổ thân mình. Ngưu ra tuy rằng không thiếu điểm ấy ăn uống, nhưng là Thịnh Quốc công đích trưởng nữ khiến người đưa tới thực hộ, lại khác làm biệt luận. Ngưu Tiểu Diệp thương thế trầm trọng, luôn luôn tại nghỉ ngơi bên trong. Thịnh Thất Gia cho nàng khai phương thuốc. Nói tốt lắm mỗi 15 ngày lại đổi một cái phương thuốc. Ngưu gia lại thỉnh vài cái đại phu, tọa ở nhà thay nhau hội trần, cuối cùng là nhặt hồi một cái mạng nhỏ. Thịnh Thất Gia y thuật cao minh, cấp Ngưu Tiểu Diệp trần trị thời điểm, phát hiện nàng thận kinh có tổn hại, cho nên mới phá lệ mập mạp. Nếu có thể trị hảo thận kinh, nàng sẽ rất nhanh gầy xuống dưới. Tuy rằng sẽ không so với người bình thường càng gầy, nhưng là tuyệt đối sẽ không béo thành này quả cân dạng. Ngưu Đại Bằng nghe vậy, mừng rỡ, đối Thịnh Gia cảm kích vạn phần, tự cấp Giang Nam Tưởng Châu Vương Nghị Hưng viết thư thời điểm. Đem Thịnh Gia khoa lại khoa, hận không thể lập tức thay đổi địa vị, tìm nơi nương tựa Thịnh Gia quên đi. Vương Nghị Hưng ngồi ở tà lăng cách cửa sổ để chống hạ đọc Ngưu Đại Bằng tín, xem phía trước bộ phận còn có thể mỉm cười, nhìn đến mặt sau bộ phận, lại dần dần ninh nhướng mày. Thật lâu sau, hắn đem kia tín nhu thành một đoàn, ném tới bên cạnh lò sông hương Lý Thiêu, ngẩng đầu, xem chiếu rọi ở cửa sổ để chống thượng sơ ảnh hành tà hàn mai xuất thần. Nhị đệ. Một phen ôn nhu đến cực điểm giọng nữ theo cửa truyền đến. Vương Nghị Hưng ngẩng đầu, thấy là hắn đại tỷ đến. 5 năm trước một mạc hào phóng Vương đại tỷ, nay đã là hoạn khởi búi tóc, làm phụ nhân an diện. Đỏ tươi sắc đa la đầu thân đối dài áo, gắt gao khóa lại nàng đường cong rõ ràng cao gầy thân mình thượng, rất là động lòng người. Đại tỷ, hôm nay có rảnh đi lại. Vương Nghị Hưng bận đứng dậy nhường Vương đại tỷ tọa, lại tự tay phủng trà cùng Vương đại tỷ. Vương đại tỷ, hiện tại hẳn là kêu Vương Thanh Mi, tiếp nhận trà nhấp một ngụm, cười nói, ta đến xem ngươi. Gần nhất ngươi lão ở trong phòng không ra, ngươi tỷ phu lo lắng ngươi sinh bị bệnh. Vương Nghị Hưng trầm mặc sau một lúc lâu, cười nói, bên ngoài rất lạnh, vẫn là trong phòng ấm áp. Vương Thanh Mi cảm khái nói, may mắn chúng ta gặp ngươi tỷ phu, nếu không, ngày lạnh như vậy, chúng ta nếu còn tại kia Vương gia thôn, phi đông chết đói chết không thể. Vương Nghị Hưng thản nhiên nói, kia cũng không tất. Nhịn nhẫn, vẫn là nói, đại tỷ, hiện tại trước đừng nói tỷ phu, nhị hoàng tử còn không có hoàn tục đâu. Vương Thanh Mi sinh lưỡng đạo vô cùng tốt dài mi, càng giấu nhất đôi mắt ngập nước, yên lung hàn thủy nguyệt lung xa. Nàng đuôi lông mày một chút, lập tức làm cho nhân sinh ra vô hạn thương tiếc. Vương Nghị Hưng có chút thất bại cúi đầu, lấy tay nhu nhu mi tâm, thấp giọng nói, đại tỷ, lược chờ một chút. Đợi đến sang 5 giờ phút này, nhị hoàng tử là có thể hoàn tụ. Vương Thanh Mi gặp này nhị đệ sầu thành cái dạng này, ngược lại nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi à, không biết ở lo lắng cái gì. Ngươi tỷ phu lại thông minh lại lợi hại. Còn có Thái Hậu nương nương chỗ dựa, ngươi nhưng là sợ cái gì đâu. Vương Nghị Hưng cười cười, nói, khéo giả lão mà trí giả ưu, đại tỷ ngươi nhưng lại am hiểu sâu vô vi chi đạo. Ta so với các ngươi xua đuổi khỏi ý nghĩ. Ngay cả chuyện này bất thành, ta đời này không hưởng qua phúc đều hưởng, chưa thấy qua thể diện cũng thấy, ta một điểm cũng không hối hận. Vương Thanh Mi dường như không có việc gì sửa sang lại búi tóc. Đứng lên quay người lại, lại thấy Mạc Xanh Ngọc Điêu Cầu Nhị Hoàng Tử đứng ở cửa khẩu, yên lặng xem nàng. Vương Thanh Mi mặt mày hớn hở đi qua, ngửa đầu nói, ngươi đã đến rồi. Nhị Hoàng Tử tràn ra miệng cười. Ôn hòa lên tiếng, nói, vừa mới San San tỉnh, khóc muốn ngươi đâu. San San là Vương Thanh Mi cùng Nhị Hoàng Tử 2 năm trước sinh nữ nhi, sinh nhu thuận đáng yêu. Vương Nghị Hưng nghĩ vậy đứa nhỏ liền phát sầu. Đây là Nhị Hoàng Tử hoàn tục trước kia sinh, về sau ngay cả đại sự có thể thành, đứa nhỏ này thân phận khả làm sao bây giờ đâu. Nhị Hoàng Tử giống như nhìn ra Vương Nghị Hưng tâm sự, không cho là đúng nói, ngươi đảm cái gì tâm. Ta này kết thân cha cũng không lo lắng, ngươi còn phát sầu. Ta cùng ngươi nói, nếu đại sự có thể thành, cho dù nàng là ta nhận được. Cũng là ta hạ chiêu đích công chúa. Vương Nghị Hưng cười khổ chắp tay, Nhị Hoàng Tử ngút trời anh minh, phi ta chờ có thể cập. Nhị Hoàng Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi yên tâm đi. Ta nói thú ngươi đại tỷ làm chính thất, này không phải cưới. Chờ hoàn tục sau. Liền cho nàng thỉnh phong vương phi, ngươi có thể yên tâm. Ta nguyên phối vợ cả vị trí nàng tọa không lên, nhưng là làm vợ kế vị trí khẳng định là nàng. Vương Nghị Hưng, Nhị Hoàng Tử, ngày trước kia không có thành qua thân đi. Thế nào ta tỷ tỷ liền biến thành làm vợ kế? Ta nguyên phối chính thất vị trí, là cho Tưởng Dung lưu trữ. Nàng theo ta một hồi, lại thi cốt vô tổn. Là ta có lỗi với nàng Nhị Hoàng Tử nhắc tới khởi trịnh Tưởng Dung, liên thanh âm đều thay đổi. Vương Nghị Hưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo hoàn hảo. Nguyên lai là cái kia trịnh Tưởng Dung. Hắn biết đây là Nhị Hoàng Tử trong lòng chấp nghiệm, hơn nữa bởi vì bọn họ không có thành qua thân, cho nên này cố chấp nghiệm lại nồng liệt. Nhị Hoàng Tử ngài. Thật sự là trường tình. Vương Nghị Hưng khỏe miệng mang theo một chút vi cười nói. Ngươi không biết Tưởng Dung, nếu ngươi nhận thức nàng, liền minh bạch ta vì sao cả đời đều quên không được nàng. Nhị Hoàng Tử lâm vào nhớ lại giữa. Vương Nghị Hưng ngượng ngùng cười nói, nghe nói Trịnh Nhị Tiểu Thư là tuyệt thế mỹ nhân. Trước kia bị người hiểu chuyện phụng làm kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Nàng từ sau, trực tiếp liền thăng thành đại hạ đệ nhất mỹ nữ. Xinh đẹp nữ tử hơn, nơi nào so với đi lại. Nhị Hoàng Tử lắc đầu. Ngươi không hiểu. Dừng một chút, Nhị Hoàng Tử lại hỏi hắn, ngươi có hay không ý chúng nhân? Nếu có, ngươi liền minh bạch ý tứ của ta. Vương Nghị Hưng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thật đúng chưa từng có, ta quả thật không hiểu ngài ý tứ. Nhị Hoàng Tử ha ha cười, nói, quên đi, không nói này đó, đến, nói điểm chính sự. Hai người cầm theo kinh thành đến mật báo bắt đầu thương nghị sự tình. Trong kinh thành Nô Quốc Công bên trong phủ viện chính viện Thụy Vân Lâu. Nô lão gia tử trong tay thưởng thức một đôi sắt đá hạch đào, bán nhắm mắt lại, đôi đứng ở trước mặt hắn Ngô Trường Các nói, ngươi tức phụ gần nhất đang làm cái gì? Ngô Trường Các chất chất, cười nói, cha, ngài hỏi Tố Hinh làm chi? Nàng gần nhất vội vàng đâu? Vội vàng thi cháo? Vẫn là vội vàng bang thái tử Tân Quốc. Nô lão gia tử mở to mắt, một đôi tề ánh mắt lộ ra vài tia tinh quang, cùng ngày thường lý thần dữ của hình tượng thật sự một trời một vực. Cha! Ngài thế nào có thể nói như vậy Tố Hinh? Nô Trường Các rất là bất mãn, nàng đều là vì nhà chúng ta hảo. Nhà chúng ta khi nào thì lưu lạc đến cần nhờ nàng một cái nữ tác nhân ra. Nô lão ra hạt ở giận dữ, tay phải run lên, trong tay sắt đá hạch đảo như sao băng bản tạp hướng Nô Trường Các. Nô Trường Các theo bản năng hướng bên cạnh nhảy dựng, lách mình tránh ra. Ngươi trở về cùng ngươi tức phụ nói, nhường nàng thủ điểm nữ tác. Không phải ở Tưởng Dung nữ học giáo nữ học sinh tam tổng tứ đức sao. Ngươi nhường nàng đừng khẩn cấp giáo người khác. Ta Ngô gia ngàn năm thế gia, cùng đại hạ hoàng thất cùng tồn vong, quản ai làm hoàng đế đâu. Nô lão gia tử thấp giọng cở trách nói. 3. Vì cười yếu ớt lụa mỏng tổng minh đại nhân đánh thưởng cùng thị bích thêm càng đưa đến. Một có phấn hồng phiếu trong lời nói, đại gia động động ngón tay điểm một điểm để cử phiếu này 3 chữ là có thể, thỉnh đầu toàn phiếu, o, nga. Chương 87, thân thích. Nô lão gia tử trong lời nói nhường Nô Trường Các như có đam chiêu. Hắn minh bạch tra ý tứ. Trở về huyện chuyển khuyên Trịnh Tố Hinh, gần nhất rất lạnh, vừa muốn mừng năm mới, ngươi đừng đi ra ngoài, liền ở nhà nghỉ một chút đi. Trịnh Tố Hinh cúi đầu xem nàng ký danh con trai trưởng Ngô Triệu Côn tập viết, giống như không có nghe thấy Ngô Trường Các nói chuyện, thân thủ chỉ vào Ngô Triệu Côn trước mặt đồ tranh bạc, nhẹ giọng nói, này tự viết không sai, nhưng là bên cạnh này liền kém một chút. Cầm bút thời điểm, thủ muốn ổn, bắt muốn huyền, tâm vô không chuyến tâm, không cần mãi nghĩ khác. Ngô Triệu Côn là Ngô Trường Các thiếp phòng Trương Di Nương sinh thứ trưởng tử, đã bị ghi tạc Trịnh Tố Hinh danh nghĩa, dưỡng làm con trai trưởng. Chính là có Ngô Triệu Côn làm ký danh con trai trưởng, Ngô lão gia tử mới cho Ngô Trường Các thỉnh phong thế tử. Ngô Triệu Côn tài 5 tuổi, đúng là mê niên kỷ, thực không có tính nhẫn nại, chỉ là có chút lo sợ Trịnh Tố Hinh, tài ngồi như vậy nửa ngày viết chữ. Hắn còn nhỏ đâu, hiện tại học viết chữ làm cái gì? Ngươi làm người người đều cùng chúng ta quên nhi giống nhau, 3 tuổi tập viết, 5 tuổi học văn A. Ngô Trường Các tươi cười đầy mặt, thấy Trịnh Tố Hinh đem không phải nàng sinh con chiếu cố hòa thân sinh con giống nhau, trong lòng thực vừa lòng. Trịnh Tố Hinh tả nghễ Ngô Trường Các liếc mắt một cái, đưa tay khoát lên Ngô Triệu Côn đầu vai, cười nói, tốt lắm, cha ngươi cho ngươi biện hộ trò, đứng lên ngoạn một chút đi. Ngô Triệu Côn hoan hô một tiếng, vung bút lông, thân cánh tay nói, ta muốn rửa tay. Trịnh Tố Hinh kêu bà tử đi lại dẫn Ngô Triệu Côn đi rửa tay. Ngô Trường Các lại đem Ngô lão gia tử trong lời nói, ngắt đầu bỏ đuôi nói một lần. Trịnh Tố Hinh kinh ngạc quay đầu, đem Ngô Triệu Côn vừa rồi đổ tranh mặt bàn thu thập sạch sẽ, nhiên hội thở dài một hơi. Lắc đầu nói, ta tự nhiên biết, mặc kệ ai làm hoàng đế, Ngô gia đều không có sự. Tứ đại gia tộc cùng đại hạ hoàng thất huyết thệ cũng không phải là nói xong ngọn nhi. Vậy ngươi còn giúp thái tử? Ngô Trường Các thập phần không hiểu. Trịnh Tố Hinh cười cười, lôi kéo Ngô Trường Các thủ đi đến một bên ngồi xuống, thấp giọng nói. Vô luận ai làm hoàng đế, Ngô gia là không có việc gì. Nhưng là, ngươi có việc. Ta có chuyện gì? Ngô Trường Các ngạc nhiên xem Trịnh Tố Hinh, không rõ nói như thế nào đến trên đầu hắn. Ngươi cho là, ngươi làm thế tử. Này quốc công vị trí chính là ngươi. Trịnh Tố Hinh tựa tiếu phi tiếu nói, nhắm hướng đông mặt nô biểu môi, ngươi làm kia nhất phòng nhân là người chết ta. Ngươi là nói, nhị đệ. Nô Trường Các sắc mặt âm xuống dưới. Hắn có một đích xuất nhị đệ Ngô Trường Phong, còn có một thứ xuất tam đệ Ngô Giải Sơn. Hai người này đều đã thành thân sinh tử. Nô Trường Phong ở tại phía đông Du Ninh Đường, vợ cả Doãn Thị Tú Nghiên, xuất thân giang tả đại tộc Doãn Gia. Doãn Gia là trong quân xuất thân. Nhiều gia vừa mới, vốn là thần tướng phủ Chu gia gác cổng. Năm đó Doãn gia từng tính toán nhường trong tộc đích trưởng nữ Doãn Tú Nghiên cùng thần tướng phủ Chu đại tướng quân kết thân. Khi đó Chu lão gia tử đối Doãn thị thực vừa lòng, Chu đại tướng quân Chu Thừa Tông cũng một lần điểm đầu. Nhưng là ngay tại hai nhà muốn lễ nạp thái thời điểm, Chu đại tướng quân đột nhiên tỏ vẻ phản đối, hơn nữa không màng Chu lão gia tử cùng Chu lão phu nhân phản đối, khư khư cố chấp muốn kết hôn ra thế bối cảnh bình thường Phùng thị Thu Nhàn vì nguyên phối chính thất. Hơn nữa rất nhanh sinh hạ trưởng tử Chu Hoài Hiên. Chu lão gia tử cùng Chu lão phu nhân xem ở đích trưởng tôn phân thượng, mới không bằng Chu Thừa Tông so đo, nhận Phùng Thu Nhàn này đích trưởng tức. Chu lão gia tử cùng Chu lão phu nhân vốn tưởng rằng trưởng tử Chu Thừa Tông đột nhiên hối hôn, là vì cùng Phùng thị có tư tình, cho nên bắt đầu thời điểm, đối nàng thực không muốn gặp. Nhưng là qua vài năm, bọn họ phát hiện Chu Thừa Tông đối Phùng thị đạm mạc thật sự, căn bản là không giống như là hôn tiền còn có tư tình bộ dáng. Mà Phùng thị tuy rằng không giống Doãn thị như vậy xuất thân đại tộc, nhưng là Phùng gia cũng là có danh thi thư hàn lễ nhà, ở đại hạ hoàng triều bạc có văn danh, Phùng gia hữu hảo vài cái tổ tiên cũng là văn hảo cấp những người khác vật, bọn họ linh vị có thể xứng hưởng Trịnh gia từ đường. Phùng thị thờ nhỏ cha mẹ song vong, là bám vào bá phụ trong nhà lớn lên. Nàng gả đến Chu gia sau, một lòng giúp chồng dạy con. Vì ốm yếu con Chu Hoài Hiên thao nát tâm. Ở Chu gia tuy rằng không để ý sự, nhưng Chu lão gia tử cùng Chu lão phu nhân càng ngày càng coi trọng nàng. Mà Doãn Tú Nghiên sau này từ Chu lão gia tử làm ai, nói cùng Ngô gia đích thứ tử Ngô Trường Phong. Ngô lão gia tử cùng Ngô lão phu nhân vốn liền đối Doãn Tú Nghiên thập phần vừa lòng, chỉ tiếc trưởng tử Ngô Trường Các đã cưới vợ, bằng không đích trưởng nữ gả cùng trưởng tử mới là môn đăng hộ đối. Cũng bởi vì bọn họ cảm thấy ủy khuất Doãn Tú Nghiên, đối nàng càng thương tiếc. Này Doãn Tú Nghiên cũng không chịu thua kém, quá môn còn có hỉ. Liên sinh hai con trai Ngô Triệu Tường Hòa Ngô Triệu Trung, năm thứ ba sinh nữ nhi Ngô Thiền Oánh. Doãn thị xuất thân hảo, có năng lực sinh, nhân có năng lực can lưu loát, lập tức tiểu thành Ngô lão gia tử cùng Ngô lão phu nhân xem trọng nhất con dâu. Mà tiên tiến môn đích trưởng tức Trịnh Tố Hinh nhưng vẫn không có thai. Thẳng đến Doãn Tú Nghiên nữ nhi Ngô Thiền Oánh 2 tuổi hơn, Trịnh Tố Hinh tài sinh hạ nàng nữ nhi duy nhất Ngô Thiền Quyên. Vừa sinh hạ Ngô Thiền Quyên thời điểm sẽ không cần nói, một cái lại hạt lại ngốc nữ nhi. Quả thực nhường Ngô gia cao thấp nâng không ngẩng đầu lên. Sau này Trịnh Tố Hinh không chịu buông khí, một người mang theo vừa sinh ra không kịp Ngô Thiền Quyên trụ đến Ngô gia trang, dùng xong một năm thời gian tỉ mỉ trị liệu, rốt cục trị nàng mắt tật cùng xí ngốc. Lúc trước Ngô gia nhân đều cho rằng Ngô Trường Các bọn họ này đích trưởng phòng xem như hủy, đều đi Ngô Trường Phong bọn họ này nhất phòng xu định. Chờ Ngô Thiền Quyên lành bệnh trở về, Ngô lão gia tử chính miệng nói nàng là trọng đồng người, đối Ngô Thiền Quyên phá lệ coi trọng. Ngô gia hướng gió tài lại thay đổi. Ngô Trường Các bọn họ này nhất phòng nhân tài thực chính dương mi bật hơi, ở Ngô gia một lần nữa trở thành người người kính ngưỡng đích trưởng phòng. mọi người cùng Hồng Đỉnh Bạch nhường Ngô Trường các ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn âm mặt, lạnh lùng thốt, chúng ta Quyên Nhi là trọng đồng người, bọn họ có con trai trưởng lại thế nào? Có thể so sánh qua sao? Lại nói, cho dù so với con, chẳng lẽ Triệu Côn không là con ta? Ta còn có Triệu Lâm. Ở trong mắt ta, đích thứ đều là giống nhau, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, Trương Di Nương lại có mang thai. Ngươi lại cho nàng chọn vài cái nha hoàn bà tử đi qua. Nàng trong viện nhiều đứa nhỏ, nhân thủ quá ít, chiếu cố không đi tới. Trịnh Tố Hinh yên lặng xem hắn. Trương Di Nương lại có mang thai. Ngươi chừng nào thì đi nàng bên kia. Nàng nhớ được Ngô Trường Các nói qua, có hai con trai, một cái nữ nhi, đã đủ, không cần tái sinh, bởi vậy quyết định không đi Trương Di Nương trong phòng. Ngô Trường Các cũng tưởng khởi chính mình trước kia nói trong lời nói, ngượng ngùng nói, thời gian này ngươi bận quá, lao không thấy ra. Ta uống lên chút rượu. Trịnh Tố Hinh không có trách hắn, sóng mắt lưu chuyển, lại cười nói, Trương Di Nương có thể sinh là phúc. Như vậy đi, nàng lại có thai, không thể hầu hạ ngươi, ta đem Ngọc Quế mở mặt, cho ngươi phóng ở trong phòng đi. Ngô Trường Các bận xua tay nói, không cần. Không cần. Ta có ngươi là đến nơi, muốn này nha hoàn làm cái gì? Nói xong, ôm Trịnh Tố Hinh ở nàng trên mặt hôn một cái. Trịnh Tố Hinh túi mâu nói, nhị đệ cùng nhị đệ muội đều có cậy vào, liền ngươi một người huyền ở nơi đó. Ngươi cho là che thế tử liền không có việc gì. Cha tùy thời có thể đem ngươi bị thay thế. Ta giúp đỡ thái tử, cũng là cấp cho ngươi lưu một cái đường lui. Về sau chờ thái tử đăng vị, nhị đệ bọn họ lại có thể can, cũng không có khả năng lướt qua ngươi đi. Ngô Trường Các nghe được tâm hoa nộ phóng, ôm Trịnh Tố Hinh lại hôn vài hạ, nói, ta chỉ biết ta phu nhân lợi hại nhất. Lại nói, đáng tiếc chúng ta không thể cùng hoàng thất kết thân, nếu không, Quyên Nhi liền tính là mẫu nghi thiên hạ cũng là đúng quy cách. Trịnh Tố Hinh bận che cái miệng của hắn, sáng giọng, những lời này ở trước mặt ta nói còn chưa tính, nếu nói ra đi, Quyên Nhi còn có sống hay không? Tốt lắm, không nói, ta không nói. Ngô Trường Các nghĩ đến Trịnh Tố Hinh vì hắn, quả thực là lo lắng hết lòng, trong lòng thập phần cảm động, cũng không tưởng khuyên nàng, ngược lại ở Ngô lão gia tử trước mặt đối Trịnh Tố Hinh nhiều mặt đánh hiểm trợ. Bất quá hiện tại thái tử giáng quốc, Trịnh Tố Hinh cũng cảm thấy đủ, liền không lại đi ra ngoài, chuyên tâm ở nhà chuẩn bị ngày Tết. 30 tháng chạp buổi tối, Ngô gia nhất đại gia tử nhân tụ ở cùng nhau đón giao thừa. Ngô Trường Các bọn họ toàn ra một bàn, Ngô Trường Phong toàn ra một bàn, Ngô Giải Sơn toàn ra cũng là một bàn. Mỗi một phòng đều có nhi có nữ, thật là gia nghiệp hưng thịnh cảnh tượng. Ngô lão gia tử trong lòng mừng rỡ, cư nhiên cũng không buồn xịn, danh tác cho mỗi cái tôn tử cháu gái đều che đại hồng bao. Ngô Thiền Quyên đãi ngộ đặc thủ, đi theo Ngô lão phu nhân cùng nhau ngồi ở thượng thủ. Ngô Trường Phong cùng Doãn Thị bưng chén rượu đi đến Ngô lão phu nhân cùng Ngô lão gia tử trước bàn, cười nói, cha, nương, con, tức phụ kính hai vị một ly. Ngô lão gia tử cùng Ngô lão phu nhân ha ha cười, một ngụm uống tịnh trong chén rượu. Ngô Trường Các gặp nhị đệ quả nhiên không đem hắn để vào mắt, liên kính rượu cũng không nhường hắn trước kính, trong lòng có chút mất hứng. Trịnh Tố Hinh kéo kéo hắn vào áo, chiều Ngô Thiền Quyên bên kia nô bĩu môi, tài nhường Ngô Trường Các nhẫn hạ này khẩu khí. Không nghĩ tới Doãn Thị liếc thấy bọn họ bên này tình hình, hé miệng cười, cùng Ngô Trường Phong cùng nhau bưng chén rượu lại đi lại, nói, đại ca, đại tẩu, ta cùng Trường Phong kính các ngươi nhị vị một ly. Chúc mừng nhị vị lập tức vừa muốn sinh con trai nhập khẩu. Ngô Trường Các bận bài trừ tươi cười, nói, nhị đệ muội khách khí. Ta cũng chúc nhị đệ cùng nhị đệ muội hòa thuận mỹ mãn, gia nghiệp thịnh vượng. Nói xong, trước cạn vì kính. Ngô Trường Phong cười nói, đại ca là cái sau vượt cái trước, chúng ta là thuốc ngựa cũng đuổi không kịp. Trịnh Tố Hinh chính là thản nhiên cười, cũng không nói chuyện, giơ cái cốc lược dính dính môi, cũng không có uống hoàn. Nến đỏ sốt cao phòng chính thượng, Ngô Trường Các xem Trịnh Tố Hinh thanh nhã như bạch hà, Doãn Thị lại một thân hồng y y, minh diễm chiếu nhân, giống như nộ phóng hoa hồng, nhìn nhìn lại thượng thủ ngồi nữ nhi Ngô Thiền Quyên, cũng là càng ngày càng thanh lệ tuyệt luân mặt cười, trong lòng tức giận bất chi bất giác tiêu tán, liền kêu Ngô Trường Phong, còn có tam đệ Ngô Giải Sơn cùng đi bình phong bên kia trên bàn uống rượu. Ngô lão gia tử cũng đi theo đi qua, còn mang theo nhị phòng hai cái gần 10 tuổi tiểu tử. Bình phong bên này liền chỉ còn lại có nữ quyến cùng 5 tuổi đại Ngô Triệu Côn. Doãn Thị kính hoàn rượu, không có lập tức bước đi, mà là cười khanh khách xem Trịnh Tố Hinh, nói, đại tẩu, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai Chu đại tướng quân phu nhân Phùng Thị, cùng ngươi là thân thích. Trịnh Tố Hinh bất động thanh sắc cười cười, nói, tứ đại gia tộc lẫn nhau đám hỏi, nhiều năm như vậy, thân thích hơn đi, là thân thích có cái gì kỳ quái. 6. Đây là thứ nhất càng. Buổi chiêu tận lực canh hai. Câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu cổ vũ. Buồn ngủ quá ba. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Cái kia, phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu trợ giúp một chút ta ba. Buổi chiều có thêm càng. Chương 88, Chủ tịch, N.I.G.M.A.N.S.I. cùng thị bích 2. Doan Tú Nghiên giấu tay háo cười khẽ, gật đầu nói, là đâu, tứ đại gia tộc lẫn nhau đám hỏi nhiều năm, là thân thích không kỳ quái. Bình Nam văn học võng, nhưng điều đường chẳng phải tứ đại gia tộc người. Trịnh Tố Hinh trên mặt tươi cười đạm nhạt, nghiêm mặt nói, ta nương đi về cõi tiên nhiều năm, còn thỉnh nhị đệ muội tự trọng. Lệnh đường quả thật đi về cõi tiên nhiều năm, kỳ quái, lệnh đường muội muội sớm liền qua đời. Chu đại tướng quân phu nhân Phùng Thị, là lệnh đường muội muội nữ nhi, cũng là ngươi Trịnh đại mãi mãi quan hệ bạn gì muội đi. Nay thân thích, nhưng là không tính xa a, thế nào chưa từng có nghe ngươi nói qua. Cũng không có thấy các ngươi đi lại qua. Doan Tú Nghiên buông tay áo, cười tươi như hoa, một thân hồng ý sấn nàng dung nhan như diễm lệ sơn trà giống nhau hừng hực khí thế. Trịnh Tố Hinh không có nói tiếp, lẳng lặng xem Doan Tú Nghiên. Doan Tú Nghiên một tay chống má, xanh tươi ngón tay ngọc nhẹ nhàng thủ sẵn nàng hình dáng tinh xảo cảm, tựa tiếu phi tiếu nói, lệnh đường sớm thệ, quả thật thật đáng tiếc. Lệnh đường muội muội cũng sớm thệ. Ngươi sinh quân nhi, hồi nhỏ sinh hạ đến liền nhiều bệnh. Ngươi quan hệ bạn gì muội sinh hạ đến con, cũng là sinh hạ đến chính là ấm sắc thuốc lý nuôi lớn. Ngươi nói nhà các ngươi là chuyện gì xảy ra? Khó trách. Khó trách cái gì? Trịnh Tố Hinh mi gian khinh xúc, ngươi hỏi thăm như vậy rõ ràng, chẳng lẽ cũng không biết ta nương cùng Chu đại phu nhân mẫu thân, kỳ thật chẳng phải quan hệ huyết thống. Không phải quan hệ huyết thống. Doan Thị Mị hí mắt, điểm này nàng nhưng là sơ sót. Đương nhiên. Ta nương là nguyên phối sở ra. Phùng phu nhân, là làm vợ kế mang tới được nữ nhi. Trịnh Tố Hinh thản nhiên nói. Nói cách khác, Trịnh Tố Hinh mẫu thân Diệp Thị, là Diệp gia nguyên phối đích nữ. Mà Phùng Thị mẫu thân, còn lại là Diệp gia làm vợ kế trước mặt phu sinh nữ nhi, sau này gả đến Phùng gia, sinh hạ Phùng Thu Nhàn. Mà Phùng Thị mẫu thân tuy rằng cùng Trịnh Tố Hinh mẫu thân không có gì huyết thống quan hệ, nhưng là cư nhiên đều giống nhau sớm đã qua đời. Điểm này quả thật rất kỳ quái. Mà Trịnh Tố Hinh sinh Ngô Thiền Quyền, cùng Phùng Thu Nhàn sinh Chu Hoài Hiên, đều là sinh hạ đến liền nhiều bệnh. Đương nhiên, Ngô Thiền Quyền cùng Chu Hoài Hiên bệnh đều trị, điểm này nhưng là cùng bọn họ ngoại tổ mẫu tình hình không giống với. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trịnh Tố Hinh có chút không kiên nhẫn. Doan Tú Nghiên chớp chớp mắt. Hi hi cười, nói, không có gì. Ta chỉ cảm thấy đại tẩu ngươi quá thông minh, quá lợi hại. Này tứ đại gia tộc bất chi bất giác chung, đều cùng đại tẩu ngươi đáp thượng biên nhi. Chỉ tiếc, ngươi mọi thứ so với nhân cường, lại cầu không được một đứa con. Nói xong, Doan Tú Nghiên đem thân mình hơi hơi tiến quỳnh, tiến đến Trịnh Tố Hinh bên hai, dùng chỉ có các nàng hai người tài năng nghe thấy thanh âm thấp giọng nói, Trịnh đại nãi nãi, ta vừa mới biết một sự kiện. Có người nói với ta, lúc trước Chu đại tướng quân đột nhiên sửa lại chủ ý, không cùng chúng ta ra kết thân, hơn nữa hỏa tốc cưới Phùng Thu Nhàn làm vợ. Chính là ở cùng ngươi thấy một mặt sau. Ngươi quan hệ bạn gì muội Phùng Thị Thu Nhàn? Khẳng định là hận ngươi chết đi được đi. Cho nên đến nay cùng ngươi không lui tới. Trịnh Tố Hinh cười một tiếng, nhị đệ muội, ngươi thực hội liên tưởng. Lúc trước Chu đại tướng quân không nghĩ cùng ngươi kết thân, ngươi còn nhớ mãi không quên a. Ngươi như vậy chấp nhất, nhị đệ biết không? Muốn hay không ta nhắc nhở hắn một tiếng? Doan Tú Nghiên sắc mặt đống chốc trở nên rất khó xem. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Trịnh Tố Hinh. Hai mắt giống muốn toát ra hỏa đến. Trịnh Tố Hinh thấy Doan Tú Nghiên này bức bộ dáng, trong lòng đại nhanh, cười khanh khách ngồi xuống, chính mình cấp chính mình châm một chén rượu, dơ lên xem trong chén lục nhạt sắc chất lỏng, chậm rãi nói, nhị đệ muội, ta khuyên ngươi một câu. Triệu Tương Hòa Triệu Trung đều phải đón dâu người, ngươi sẽ không cần lại cầm lấy chuyện xưa không tha. Mặc kệ thế nào, ngươi đã lập gia đình hơn 10 năm, con đều phải cưới vợ, ngươi đều có thể làm tổ mẫu, cần gì phải so đo lúc trước đâu. Còn có. Nhị đệ đối với ngươi tình thâm ý trọng, đến nay không có nạp tiếp, liền và thông nhau phòng nha hoàn đều không có, ngươi còn có cái gì không đủ đâu. Doan Tú Nghiên kinh ngạc nghe, sau một lúc lâu nhấp mí môi. Cười cười, nói, ta cùng Trường Phong là ân ái vợ chồng, nhưng là này không ý nghĩa, ngươi lúc trước làm chuyện chính là đối. Đối lại như thế nào, sai lại như thế nào. Trịnh Tố Hinh không cho là đúng một ngụm uống cạn trong chén rượu. Đã làm sai chuyện, sẽ trả giá đại giới. Doan Tú Nghiên chạm đinh tiệt thiết nói. Ha ha, đại giới. Trịnh Tố Hinh lắc đầu, không lại quan tâm Doan Tú Nghiên. Mà cách các nàng không xa địa phương, Ngô Thiền Quyên cùng Ngô Thiền Oánh, còn có tam phòng Ngô Thiền Tỷ, mang theo 5 tuổi Ngô Triệu Côn 4 người đang ở ngoạn trào tử nhi, khanh khách chuyện cười bất chợt theo bên kia truyền đến. Tam đệ muội Tằng Thị bưng một cái khay đi tới, cười nói, đại tẩu, nhị tẩu, ăn chén tuyết cắp cháo tổ yến đi. Trịnh Tố Hinh cùng Doan Tú Nghiên không hẹn mà cùng lộ ra ôn nhu đoan trang lún đồng tiền, cùng kêu lên nói, đà tạ tam đệ muội. Ba người cùng nhau ngồi xuống ăn cháo. Nô lão phu nhân ngồi ở thượng thủ, cùng vài cái lao di nương đánh bài. Trương di nương có mang thai, chưa từng có đến, ở chính mình trong viện mang theo hai cái tiểu một điểm đứa nhỏ. Nô lão gia tử thỉnh thoảng hướng bên này xem xét liếc mắt một cái, gặp nhất đại gia tử nhân này hòa thuận vui vẻ, nhếch miệng cười, cùng bản thân tam con trai cùng ba cái tôn tử chuyện phiếm đứng lên. Thịnh quốc công phủ 30 tháng chạp cũng có loại nhỏ gia hiến. Nhà bọn họ dân cư đơn giản, chỉ có thịnh thất gia cùng vương thị này nhất phòng nhân còn lại. Thịnh tư nhan là đích trưởng nữ, phía dưới còn có đồ thị sinh tam một đứa trẻ, thịnh ninh phương, thịnh ninh tùng cùng thịnh ninh bách. Đồ thị qua đời không đến một năm, thịnh ninh phương, thịnh ninh tùng cùng thịnh ninh bách còn tại quần áo tăng giữa, chỉ đi lại ăn một chút bữa cơm đoàn viên, sẽ trở về phòng nghỉ tạm. Nay tam một đứa trẻ một năm trước vẫn là thường xuyên ở bên ngoài chạy loạn nhân, hiện tại bị câu ở trong phòng, rất là ma bọn họ tính tình. Thịnh ninh phương vốn cảm thấy bực mình, nhưng là ở lục ngọc quán đợi lâu, nàng cũng thói quen. Chính là nhìn chằm chằm vào thịnh tư nhan. Lúc trước nàng mẹ ruột đồ thị lão là nói nàng không thể so thịnh tư nhan kém, kết quả hiện tại lại kém nhiều như vậy, nàng còn là có chút không cam lòng, tổng tưởng cùng thịnh tư nhan một lần. Đại tỷ, ngươi không phải bị thương sao? Thế nào ngươi đều tốt lắm, như gia đại cô nương đều không có hảo. Còn có hải đường đâu? Nàng cũng không được không? Thịnh ninh phương tỉ mỉ đánh giá thịnh tư nhan, nhìn không ra nàng có bị thương bộ dáng. Thịnh tư nhan cười nói, ta thương lại không nặng. Nhưng là Ngưu đại cô nương nghe nói bị thương đỉnh trọng. Thịnh ninh vương hầu nghi hỏi. Đúng vậy. Nàng là đỉnh trọng. Thịnh tư nhan cười tủm tỉm nói, đã đoán được thịnh ninh vương muốn kế tiếp hỏi cái gì. Thịnh ninh vương quả nhiên hỏi, các ngươi cùng nhau bị thương, thế nào nàng có bị thương nặng, ngươi bị thương khinh. Vì sao không chết ở bên ngoài quên đi. Thịnh tư nhan tả nghễ nàng liếc mắt một cái, mỉm cười nói, bởi vì nàng đã cứu ta ai cho nên nàng có bị thương nặng, ta bị thương khinh. A. Thịnh ninh vương không nghĩ đi lại, kia hải đường thế nào cũng bị thương. Nghe nói bị thương còn không khinh. Hải đường cũng đã cứu ta a. Thịnh tư nhan mặt không đổi sắc nói. Hai người đều cứu ngươi. Không thể nào. Thịnh ninh vương tỏ vẻ không tin. Thế nào sẽ không? Một cái là ta bằng hữu, liên thái hậu nương nương cũng khoe nàng xá mình cứu ta, chẳng lẽ giả bộ. Một cái là ta nha hoàn. Nha hoàn cứu chủ. Là phân nội việc, ngươi có cái gì hảo ngạc nhiên. Thịnh tư nhan thản nhiên nói, bất quá những lời này, ngươi ở nhà nói cũng liền thôi. Nếu đi ra ngoài nói lung tung, người khác hội chê cười ngươi không đầu óc, điểm ấy sự tình đơn giản đều muốn không đi tới. Thịnh ninh phương bị thịnh tư nhan đổ nghiến răng nghiến lợi, giận dữ dưới, giơ tay lên, trong tay một chén ngọt canh liền hướng thịnh tư nhan trên đầu hất đi. Đại cô nương cẩn thận. Thịnh tư nhan bên người hai bậc nha hoàn đậu khấu nhanh chóng vọt đi lại, che ở thịnh tư nhan cùng thịnh ninh phương trong lúc đó, dùng thân mình bảo vệ thịnh tư nhan. Thịnh tư nhan cùng thịnh ninh phương vốn là liền nhau ngồi vây quanh ở một trương bàn tròn thượng. Thịnh ninh phương vừa động thủ, kia bát ngọt canh toàn bộ chiếu vào đầu khấu trên lưng. Đầu khấu mặc thịnh tư nhan cho nàng nhóm mừng năm mới bộ đồ mới, đạm màu vàng lụa tơ sống mặt mũi da dê tiểu áo. Kia lụa tơ sống không chịu nổi thủy tí, bị thịnh ninh phương hắt ngọt canh nhiễm biến sắc. Thịnh thất gia cùng vương thị ở đối diện nhìn xem rành mạch, đều thực tức giận. Thịnh thất gia giận quát một tiếng, ninh phương, ngươi làm cái gì vậy? Thịnh ninh phương vốn chính là xúc động tính tình, nói chuyện nói bất quá thịnh tư nhan, liền thói quen động thủ. Vừa gặp mặt thời điểm, liền từng tưởng đem thịnh tư nhan hướng dưới xe thôi, sau này vào thịnh quốc công phủ. Thoáng thu liễm một chút tính tình, nhưng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chính là nhận a nhẫn, luôn hội gián đoạn tính bùng nổ một chút. Nàng hát hoàn ngọt canh, mới bắt đầu nghĩ mà sợ, bận lơm lớp lo sợ nói, là đại tỷ nàng mắng ta. Nàng nơi nào có mắng ngươi? Ngươi vốn chính là đầu óc không rõ ràng. Thịnh thất gia giận tái mặt. Ta nghe được rành mạch, còn tưởng nói xạo. Lại nói, nàng là đích trưởng, ngươi là thứ xuất, lại là tiểu nhân, nàng cho dù mắng ngươi. Ngươi cũng phải chịu. Ngươi vài ngày nay quy củ đều học đi nơi nào. Thịnh ninh phương hoa một tiếng khóc, bụng mặt nói, các ngươi khi dễ ta không có nương, ta muốn đi từ đường khóc ta nương đi. Thịnh tư nhan vốn không nghĩ để ý nàng, nhưng là thấy nàng càng nói càng thái quá, nghiêm mặt nói, ta nương không có việc gì. Em đẹp ngồi ở chỗ kia. Ngươi không cần rủa nàng. Ngươi di nương chết sớm, ngươi đi ngoài thành khóc ngươi di nương đi. Thịnh gia từ đường cũng không có di nương nhi. Thịnh ninh phương nhất tưởng, lại là tự mình nói sai, càng thêm thẹn quá thành giận, dậm chân nói, ai cần ngươi lo. Ngươi lại tốt hơn ta bao nhiêu. Ngươi còn không bằng ta. Ngươi này. Im miệng. Thịnh thất gia lệ quát một tiếng, đánh gãy thịnh ninh phương trong lời nói. Ngươi tới. Đem nhị cô nương mang về lục ngọc quán, giam cầm nửa năm. Chờ sửa tốt lắm. Trở ra đi. Thịnh thất gia phân phó nói. Vương thị sử cái ánh mắt, vài cái bà tử đi lên, đem khóc tóc thai bù xù Thịnh Ninh Phương tha đi rồi. Thịnh Ninh Tùng đi lại cầu Thịnh Tư Nhan, đại tỷ, van cầu ngươi, giúp ta tỷ van cầu tình đi. Nàng không có ý xấu tư, chính là tính tình vội vàng sao động chút. Ngươi đi cầu cầu cha cùng mẫu thân, không cần qua năm mới phạt ta tỷ tỷ được không? Thịnh Ninh bách túi đầu đi lại, đứng lại Thịnh Ninh Tùng bên người. Thịnh Tư Nhan tuy rằng không nghĩ đi cầu tình, nhưng là xem này huynh đệ lưỡng vì Thịnh Ninh Phương cầu tình, cũng âm thầm hâm mộ có thân huynh đệ ưu việt. Đậu Khấu ở bên cạnh tức giận nói, cầu cái gì tình? Vừa rồi nhị cô nương kém một chút liền đem ngọt canh hắt đến đại cô nương trên đầu, các ngươi cũng không phải không có thấy. Chủ tử nói chuyện, nơi nào đến phiên ngươi này nô tỳ sen muộm. Thịnh Ninh Tùng cầm quyền, xung Đậu Khấu quát, lại đối Thịnh Tư Nhan lầu bầu nói, nhưng là đại tỷ, ta tỷ tỷ cũng không có hắt đến ngươi. Làm gì như vậy ngon đâu? 3. Vì ẻn nỉ gỡ mẹ an xì minh chủ đại nhân 8 tháng đánh thưởng thứ 2 khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Nhắc nhở một tiếng phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. O, N, N, O. Vì ẻn nỉ gỡ mẹ an xì minh chủ đại nhân 8 tháng đánh thưởng thứ 2 khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Nhắc nhở một tiếng phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. O, N, N, O. Chương 89, Thân giáo. Thịnh Tư Nhan vừa nghe Thịnh Ninh Tùng loại này cách nói đã nghĩ cười. Là, nàng không có hắt đến ta, ta không cần so đo. Lúc trước nàng đem ta đổ lên dưới xe, ta bị nhân cứu, lông tóc vô thương, cho nên cũng không cần so đo. Có phải hay không chỉ có thể đợi đến có một ngày, nàng đem ta đánh chết đánh cho tàn phế, ta tài năng so đo. Thịnh Tư Nhan không nhanh không chậm nói. Nếu không có thương tổn đến đối phương sẽ không cần so đo, kia giết người chưa thoại, cường bạo chưa thoại hết thể không cần so đo. Đây là tiêu chuẩn cường đạo logic. Thịnh Ninh Bách có chút bất an giật giật. Hắn là ba cái tỷ đệ trung ít nhất một cái, chịu đồ thị cùng ngoại giới ảnh hưởng còn không đại. Hơn nữa hắn so với ca ca tỷ tỷ càng biết chuyện. Tuy rằng Thịnh Ninh Phương cũng không có hắt đến Thịnh Tư Nhan, hắn cũng biết Thịnh Ninh Phương làm được không đối. Ca, ngươi đừng nói như vậy. Nhị tỷ quả thật không đối. Thịnh Ninh Bách lẩm bẩm. Thịnh Tư Nhan có chút ngoài ý muốn đem ánh mắt ở Thịnh Ninh Bách trên người ngừng chú một cái trước mắt, sau đó dường như không có việc gì rời. Nhìn về phía vẫn như cũ che ở chính mình phía trước Đậu Khấu, nói, ngươi đi xuống đổi thân xiêm y đi. Đáng tiếc cái này áo choàng không có cách nào khác lại mặc. Đậu Khấu khẩn trương quay đầu nhìn về phía Thịnh Tư Nhan, nói, đại cô nương. Nô tỳ. Nô tỳ có thể đem này mặt mũi thay đổi, đổi thành thanh bố áo khoác, còn có thể mặc. Thịnh Tư Nhan mím môi cười, gật đầu nói, ngươi hội đổi sao? Muốn hay không ta tìm châm tuyến thượng nhân giúp ngươi đổi? Không cần. Không cần. Ta sẽ. Đậu Khấu thập phần vui mừng nói. Thịnh Tư Nhan lại nhìn nàng. Gặp Đậu Khấu bất quá 12-13 tuổi niên kỷ, so với chính mình cũng chỉ đại 1-2 tuổi, nhưng là thực có khả năng. Ân, cũng xong. Đi xuống đi. Thịnh Tư Nhan nhường nàng lui ra. Một cái khác nha hoàn đi lên đến, đứng ở Thịnh Tư Nhan bên người, thật cẩn thận nhìn chằm chằm Thịnh Tư Nhan trước mặt Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Bách. Thịnh Ninh Tùng đối diện Thịnh Ninh Bách vung nắm tay mắng hắn, ngươi này mã thí tinh. Ninh Phương mới là ngươi thân tỷ tỷ. Ngươi khuỵu tay hướng bên kia quải. Thịnh Ninh Bách co rúm lại một chút, cố lấy dũng khí nói, đại tỷ cũng là cha nữ nhi, cũng là của chúng ta thân tỷ tỷ. Nàng cũng không phải nương sinh. Cùng ngươi thí tương quan. Thịnh Ninh Tùng không nghĩ tới cái này trong ngày thường cùng sau lưng hắn giống cái đuôi nhỏ dường như đệ đệ cũng sẽ cùng hắn giả mồm, thập phần tức giận. Thịnh Tư Nhan ở bên nghe xong thầm nghĩ phủ ngạch. Nay đồ thị khả thật lợi hại, tuy rằng đã qua đời. Nhưng là dư uy do ở. Nhìn xem, đêm này hai cái hài tử giáo nhiều lắm sao hảo. Hoàn toàn không có thân là thứ xuất tử nữ tự ti tâm lý, ngược lại đối nàng này đích xuất đích trưởng nữ vênh mặt hất hàm sai khiến, căn bản là không đem nàng để vào mắt. May mắn Thịnh Ninh Bách còn nhỏ, còn có thể quản giáo. Khó trách đời sau này nhận nuôi đứa nhỏ gia đình, đều chỉ nguyện ý nhận nuôi trẻ con. Một cái cô nhi 5 tuổi trước kia tìm không thấy nhận nuôi hắn gia đình, đại khái về sau cũng tìm không thấy. Bởi vì 5 tuổi đứa nhỏ bắt đầu ký sự. Thậm chí có chút đã có chính mình chủ ý tưởng giáo cũng không tốt giáo. Mà Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Tùng bị đổ thị dưỡng đến 8 tuổi. Nói cách khác, này hai cái hài tử tam quan đã thành hình, muốn sửa chữa đi lại cũng không phải là nhất kiện chuyện đơn giản. Thịnh Tư Nhan nhịn không được nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, đã thấy nàng luôn luôn không gì làm không được mẫu thân túi mâu không nói, một bàn tay cầm cây mun tương ngân chiếc đua vô ý thức tới trong bát bích sắc ngọc ngạnh thước. Thịnh Tư Nhan lại nhìn Thịnh Thất Gia, cư nhiên thấy hắn trừng lớn mắt. Liên miệng đều hơi hơi mở ra. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Bách. Thịnh Tư Nhan nhíu mày, minh bạch Vương thị ý tứ, cũng buông xuống lông mi dài, cầm ngân thìa múc nhất trước ngọt canh uống lên. Thịnh Ninh Tùng còn tại lại nhải mắng Thịnh Ninh Bách. Thịnh Ninh Bách trong hốc mắt nước mắt lung lay sắp đổ. Thịnh Thất Gia rốt cục theo khiếp sợ trung hoàn hồn, hét lớn một tiếng nói, Thịnh Ninh Tùng. Người cho ta đi lại. Thịnh Ninh Tùng sợ tới mức run lên. Không dám lại mắng Thịnh Ninh Bách, mắt lẽ bay nhanh quét Thịnh Thất Gia liếc mắt một cái. Còn không đi qua. Cha gọi ngươi đấy. Thịnh Ninh Bách bất chấp vừa rồi bị đại ca mắng cầu huyết lâm đầu, vội đẩy thôi hắn. Này đó vô liêm sỉ nói đều là ai dạy ngươi? Thịnh Thất Gia thập phần khiếp sợ. Này đó đứa nhỏ đều là hắn cốt nhục, mặc dù có đích thứ chi phần, nhưng là đối hắn này đại nam nhân đến nói, thực không có gì phân biệt. Hắn vốn tưởng rằng, cho dù Đồ Thị không đáng tin, nhưng là này mấy một đứa trẻ vẫn là tốt, có thể giáo dục tới được. Ai biết Thịnh tiên sinh ở nhà dạy gần một năm, này hai cái đại vẫn là một điểm đều không có biến. Thịnh Ninh Vương Tiêu Hoành ngưỡng ngạnh, liên đích tỷ cũng không để vào mắt. Thịnh Ninh Tùng hơi chút thu liễm điểm nhi, nhưng là theo hắn vừa rồi nói trong lời nói có thể nghe ra đến, hắn đánh trong khung không có coi Thịnh Tư Nhan là thân tỷ tỷ. Ngươi vừa rồi nói kia là cái gì nói? Ngươi đại tỷ thế nào sẽ không là ngươi thân tỷ? Nàng là của ta thân cốt đủ. Hơn nữa là đích trưởng nữ. Nàng không có khinh thường các ngươi đổ không đem nàng để vào mắt. Thịnh Thất Gia vô cùng đau đớn, quay đầu hỏi Thịnh Tư Nhan, bọn họ này vài cái bình thường có phải hay không cũng như vậy? Thịnh Tư Nhan cười cười. Nói, tam đệ là tốt, trong ngày thường theo ta thực hợp. Tam đệ chính là ít nhất Thịnh Ninh Bách. Thịnh Ninh Bách cúi đầu. Đại tỷ nói như vậy, là cho hắn giải vây, nhưng là hắn cũng biết, hắn cùng Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Tùng là một cái mẹ sinh, quan hệ càng gần chút. Nhưng là hắn cũng không nhận vì Thịnh Tư Nhan sẽ không là hắn thân tỷ tỷ, bởi vì bọn họ đều là cùng cái cha. Thịnh Tư Nhan nói Thịnh Ninh Bách không sai, kia có vấn đề chính là Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Tùng. Thịnh Thất Gia không khỏi rất là ảo não. Hắn thật tình đợi mấy một đứa trẻ, thậm chí còn nói cho chính mình không cần bởi vì Đồ Thị, liền đối nàng sinh tam một đứa trẻ có thành kiến, thậm chí chưa từng có đem đích thứ có khác để ở trong lòng. Cũng vì vậy nguyên nhân, lúc trước Đồ Thị bọn họ toàn ra theo nông thôn đến kinh thành thời điểm, hắn còn nhường Thịnh Tư Nhan này đích trưởng nữ cùng hắn cùng đi tiếp này toàn gia nhân. Là từ cái kia thời điểm khởi, chính hắn này một nhà đứng đầu liền hỏng rồi quy củ đi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, nguyên lai đầu sỏ gây nên đều là hắn này một nhà đứng đầu. Khó trách Đồ Thị sẽ luôn luôn kênh tiệu, thậm chí muốn dùng Vương Thị cùng hắn lúc trước chuyện cũ đến đòi hiệp Vương Thị mẹ con lưỡng. Thịnh Thất Gia chắp tay sau lưng, mày ninh thật sự nhanh. Hắn xem Thịnh Ninh Tùng, rốt cục nói, qua năm, ta đưa ngươi đi Tùng Sơn Thư viện đọc sách. Về sau ngươi phải có tiền đồ, tự nhiên có thể trung cử làm quan. Nếu không có tiền đồ, cũng có thể nhận biết vài cái tự, về sau ở quê hương làm điển xá ông cũng tốt. Đây là muốn đem Thịnh Ninh Tùng triệt để buông tha cho. Thịnh Ninh Tùng mạnh ngẩng đầu, trừng lớn mắt xem Thịnh Thất Gia, thốt ra nói, ta vì sao phải đi khảo khoa cử? Nương nói nhiều quốc công gia tước vị là của ta. Ta là cha trưởng tử. Thôi lắm. Thịnh Thất Gia rốt cuộc nhịn không được, cũng đi theo mắng một câu thô khẩu, ngươi là cái gì trưởng tử? Ngươi mẹ ruột là ta 10 lượng bạc mua đến làm thiếp. Những lời này thật sự rất đả thương người. Đồ Thị chưa từng có cùng này ta một đứa trẻ nói qua nàng là thiếp. Sau này Thịnh Thất Gia phục tước, nàng lại cấp này ta một đứa trẻ. Đặc biệt này đại nhi tử giáo huấn không ít si tâm vọng tưởng. Theo duy nhất tước vị người thừa kế, đông chốc rơi xuống thiếp phòng sinh thứ trưởng tử, này khác biệt thật sự là quá lớn. Thịnh Ninh Tùng chịu không nổi, hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước. Đứng ở Thịnh Ninh Bách bên người, run run thanh âm nói, không tin. Ta không tin. Mẹ ta kể, cha sẽ đem nàng phụ chính. Ta sẽ là trưởng tử. Hội tập tước. Hắn ôm đầu giống to kêu to, chạm như điên. Đây là tiền tài quyền thế động lòng người. Thịnh Tư Nhan tiếc hận nghĩ. Đồ Thị ở hủy diệt nàng mấy một đứa trẻ trên đường, nhưng là đi được thực nhanh thực xa. May mắn nàng đã chết, nếu không, này kết thật đúng nan giải. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, nhìn nhìn Vương Thị. Vương Thị có thế này ra tiếng nói, thật ra, hôm nay là 30. Về sau chuyện, chờ thêm năm rồi nói sau. Nói xong, lại sai người mang Thịnh Ninh Tùng hồi chính mình sân. Thịnh Tư Nhan vẫy tay nhường Thịnh Ninh Bách ngồi vào bên người nàng, hỏi hắn thích ăn cái gì vậy, mệnh phòng bếp đi hiện làm vài món thức ăn. Thịnh Ninh Bách hoảng sợ nhiên xem Thịnh Tư Nhan, nhỏ giọng nói, nhị tỷ cùng đại ca sẽ không có chuyện gì. Thịnh Tư Nhan thản nhiên nói, này muốn xem cha xử trí như thế nào. Ta cùng nương đều nghe cha. Thịnh Ninh Bách nhìn nhìn Thịnh Nộ Thịnh Thất Gia, vẫn là cố lấy dũng khí. Đi qua nói, cha, cầu ngài nhiêu nhị tỷ cùng đại ca một lần đi. Ta sẽ hảo hảo khuyên bọn họ. Thịnh Ninh Bách đến Thịnh Quốc công phủ thời điểm tài 5 tuổi, nay cũng tài bất quá 6 tuổi, nhưng là so với Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Bách hai người thật sự là biết chuyện hơn. Thịnh Thất Gia sờ sờ đầu của hắn, nói, đi theo ngươi đại tỷ ăn điểm tâm đi. Bọn họ chuyện, ngươi cũng đừng quản. Cha đều có so đo. Thịnh Linh Bách không dám khuyên nữa, trở lại Thịnh Tư Nhan bên người. Thấy Thịnh Tư Nhan cho hắn một cái đĩa tử nhuyễn nhu đậu đỏ bí đỏ bánh dày, cầm lấy ăn một ngụm, đúng là hắn thích nhất hương vị, liền nâng cái đĩa một chút ăn đứng lên. Thịnh Tư Nhan thấy hắn như thế biết chuyện, lại cảm thấy hắn đáng thương, cũng sờ sờ đầu của hắn. Thịnh Thất Gia cùng thấy. Ngược lại nở nụ cười, đối Vương Thị thấp giọng nói, chạy nhanh cấp Ninh Phương tìm cái nhà chồng đi. Vương Thị lắc đầu, nàng con nhỏ, trước quản giáo đi. Thịnh Thất Gia vô vô Vương Thị thủ, nhìn thoáng qua nàng bụng. Thấp giọng nói, ngươi nhất định phải hảo hảo đem con của chúng ta sinh hạ đến. Vương Thị cười cấp Thịnh Thất Gia gắp nhất chiếc đũa đồ ăn, nói, ta hiểu được, không cần ngươi nói. Lại nói, đi Tùng Sơn Thư Viện chủ ý nhưng là không sai. Ngươi cũng cảm thấy hảo. Cứ như vậy quyết định. Thịnh Thất Gia gặp Vương Thị cũng tán thành, rất là cao hứng, chờ qua tuổi xong rồi, ta đi Trịnh Quốc Công Phủ, tìm Trịnh Lao Gia Tử trò chuyện, thỉnh hắn viết phong thư, dẫn tiến một chút. Vương Thị dừng một chút, nhíu mày nói, ngươi như vậy, chẳng phải là nhường Ninh Tùng ở Tùng Sơn Thư Viện địa vị đặc thù. Hắn còn có thể hảo hảo học đạo lý sao? Thịnh Thất Gia nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không ổn. Nếu Thịnh Ninh Tùng thật sự cầm Trịnh Lao Gia Tử thơ tiến dẫn đi Tùng Sơn Thư Viện, nơi đó nhân đại khái muốn đem hắn cung đi lên. Không ổn, không ổn, quả nhiên không ổn. Ân, vậy cùng bình thường học sinh giống nhau, nhường hắn thông qua cuộc thi lại đi đi. Kêu lại nhường tiên sinh cho hắn thêm điểm công khóa. Vương Thị cười nói. 30 tháng chạp buổi tối, đều phải qua giờ tí lại đi ngủ. Thịnh Linh Bách tuổi còn nhỏ, căn bản là thủ không đến giờ tí liền vây được đang ngủ. Hắn bà tử đưa hắn ôm đi hồi chính minh sân. Thịnh Thất Gia đi bên ngoài chuẩn bị phong tháo. Thịnh Tư Nhan đứng ở Vương Thị bên người, cười tủm tỉm nắm giữ Vương Thị thủ. Vương Thị xem nàng cười đến cùng tiểu hồ ly dường như, điểm một điểm chán của nàng, nói, chuyện gì, như vậy vui vẻ. Ta đang nhìn nương bất động thanh sắc trong lúc đó cấp cha hảo hảo học một khóa. Đây chính là khó được lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nam. Đây là thứ nhất càng. Buổi chiều có phấn hồng 240 thêm càng. Nhanh đến cuối tháng, thân nhóm phấn hồng phiếu đâu? Còn có để cử phiếu biểu đã quên. Cảm tạ phao bọt thân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Thịnh sùng vừa rồi giá. Phao bọt thân liền liên tiếp đánh thưởng, là thực thích quyển sách này đi. Là đi là đi là đi. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Buổi chiều có thêm càng. Chương 90, tham. Vương Thị giận Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, xem đem ngươi lanh lợi. Xuất thần sau một lúc lâu, vẫn là lén lúc nói. Nam nhân A, cùng bọn họ giảng đạo lý là nói không thông. Đao không cắt đến thịt thượng không biết đau, thế nào cũng phải làm cho bọn họ chính mắt nhìn đến bọn họ ý niệm là như thế nào không đạo lý. Bọn họ mới có thể tỉnh ngộ. Nếu không, còn có thể làm chẳng phân biệt được đích thứ một nhà hoan mộng đẹp đâu. Kỳ thật một cái trong nhà trật tự, hoàn toàn ở chỗ nam nhân. Chỉ cần này ra nam nhân biết tốt xấu, biết đích thứ khác biệt, ngay cả có tiểu thiếp thứ tử nữ cũng không có gì đáng ngại. Đại hạ hoàng triều mỗi một cái thế gia đại tộc đều có thiếp thị thứ tử nữ, nhưng không phải mỗi một gia đều thê thiếp càng đấu túi bụi. Tuyệt đại bộ phân nhân gia đều là các gan này vị. Số rất ít nhân gia ngẫu nhiên toát ra kiện sủng thiếp diệt thê chuyện. Có thể nhường đại gia nói chuyện say xưa thật lâu. Bởi vì quá ít, cho nên nhất có loại sự tình này, liền cùng khó lường đại sự giống nhau, nhường đại gia cảm thấy tân kỳ thú vị, luôn vì mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Phải biết rằng mấy lượng bạc mua trở về thiếp dám cùng tam mối lục xính cưới về chính thê tranh phong, kia tuyệt đối là có đầu góc nước vào nam nhân tại sau lưng chỗ dựa. Bất quá giống Thịnh gia tình huống như vậy thật sự là tuyệt vô cận hữu, cho nên Vương Thị dùng là tiến hành theo chất lượng biện pháp. Nhường Thịnh Thất Gia dần dần ý thức được đích thứ chẳng phân biệt được nghiêm trọng hậu quả. Theo đồ thị kiêu ngạo, đến Thịnh Ninh Phương, Thịnh Ninh Tùng ương ngạnh, đều là nhường Thịnh Thất Gia nhất thiết thực thực tận mắt gặp không ổn làm. Hơn nữa đích thứ chẳng phân biệt được tình huống, ở thê thiếp mặt trên hoàn hảo điểm, nghiêm trọng nhất là đối tử nữ. Nếu đích xuất cùng thứ xuất giống nhau đối đãi, sẽ làm thứ xuất tử nữ có không thực tế hảo tưởng, kia không phải đối bọn họ hảo, mà là hại bọn họ. Người nhớ kỹ, cùng nam nhân không cần tranh nhất thời khí. Lại càng không muốn ý đồ chỉ dùng giảng đạo lý có thể thuyết phục bọn họ. Bọn họ chỉ biết đối thiên địa quân thân sư thuyết phục, không lại cam tâm tình nguyện nghe bên người nữ nhân dạy. Người có thể biết chuyện, có thể ôn nhu, khả y xa ác kiểu, thậm chí có thể phát giận. Diễn trò cho hắn xem, nhưng là trăm ngàn không cần giảng đạo lý. Nhất giảng đạo lý, ngươi liền thua, cũng không được đến gì thực tế hiệu quả. Vương Thị lời nói thâm thiế nói. Thịnh Tư Nhan trừng mắt nhìn. Nhỏ giọng nói, nương, ngài thế nào biết nhiều như vậy? Vương Thị cười cười, đây là ta nương dạy ta. Ta cảm thấy rất hữu dụng, cho nên hiện tại dạy cho ngươi. nhưng là vì sao không thể giảng đạo lý đâu? Cha cũng rất giảng đạo lý a, chỉ cần nương nói, hắn sẽ nghe. Thịnh Tư Nhan không hiểu hỏi. Vương Thị cười lắc đầu, long long trên người điêu cầu áo khoác, nói, nữ nhân đạo lý, cùng nam nhân đạo lý là bất đồng. Liền cùng hôm nay chuyện đã xảy ra giống nhau, ngươi xem, nếu là ta tận tình khuyên bảo mỗi ngày cùng ngươi cha nhắc tới cái gì là đích thứ rõ ràng. Hắn khẳng định không thích nghe, hơn nữa hội cùng cường con lửa giống nhau, ta nói đông, hắn nhất định tưởng đi Tây. Cho dù tạm thời nghe xong ta, về sau hắn tổng hội không cam lòng. Nhưng là ta hiện tại nhường hắn thứ xuất tử nữ ở trước mặt hắn biểu hiện một chút. Hắn liền lập tức hiểu được, ở đích thứ trong lúc đó, xử lý sự việc công bằng là không có khả năng. Bởi vì là nhân còn có, được voi đòi tiên là nhân chi thường tình. Còn không bằng ngay từ đầu liền nói rõ Sa Mã, nhường thứ xuất minh bê. Cơ hờ bọn họ vị trí, biết cái gì là bọn hắn có thể được đến, cái gì là bọn hắn không thể nhúng chạm. Tài năng nhường một cái trong nhà cao thấp có tự. Thịnh Tư Nhan không khỏi lo lắng trùng trùng, nói. Đáng tiếc trầm điểm. Thịnh Ninh Vương cùng Thịnh Ninh Tùng hai người kia, đại khái là rất khó sửa chữa. Không quan hệ. Kia hai cái là bọn hắn không biết tốt xấu, oán không xong người khác. Ninh Bách nhưng là đỉnh có hiểu biết, ta sẽ hảo hảo tài bồi hắn. Vương Thị nói xong, sờ sờ chính mình bụng. Thịnh Tư Nhan cũng xem Vương Thị bụng. Nói, nương, ngài thực tính toán sinh rất nhiều đứa nhỏ. Có thể sinh đương nhiên muốn sinh, trừ phi sinh không xong. Vương Thị cười nói. Nhất tưởng đến sinh đứa nhỏ, Thịnh Tư Nhan liền không rét mà run. Thượng một đời thời điểm nàng đại bộ phận thời gian đều ở trong bệnh viện vượt qua, bên người tiểu đồng bọn nhóm trưởng thành kết hôn sinh đứa nhỏ. Nàng lại chỉ có thể cho nàng nhóm đưa lên chúc phúc. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, đem trước kia hết thảy dứt bỏ. Nàng hiện tại là cái khỏe mạnh đứa nhỏ. Nữ nhân phải được lịch hết thảy, nàng đều phải từ đầu tới đuôi trải qua một phen, tài không phụ này nhặt được một đời. Vèo. Một chuỗi xinh đẹp tiên hoa ở trong trời đêm nở rộ. Thịnh thất gia mang theo gã sai vật bọn hạ nhân ở viện cửa đại nơi sân lý phóng nổi lên pháo cùng yên hoa. Như vậy xinh đẹp lại xinh đẹp, ở trong trời đêm lóe ra động lòng người thần thái, là Thịnh Tư Nhan ở Thịnh Quốc công phủ qua cái thứ nhất ngày Tết. Dựa theo đại hạ hoàng triều tập tục, lần đầu không thể đi thân thích. Thịnh Tư Nhan ở Vương thị trong phòng đợi cả một ngày, đến buổi tối tài hồi chính mình ngõ Mai Hiên. Thứ hai thiên sơ nhị, là xuất giá khuê nữ về nhà mẹ đẻ ngày. Thịnh gia chỉ có bọn họ người một nhà. Thịnh gia tứ một đứa trẻ đều còn nhỏ, không có đính hôn, đương nhiên không có bồi thê tử nhìn nhạc phụ, cũng không có mang theo hôn phu về nhà mẹ đẻ. Đại lý tự thừa phủ thượng nhưng là phái người đến tiếp Vương thị cùng Thịnh thất gia, nói là đại lý tự thừa lại bị bệnh, thỉnh Vương thị cùng Thịnh thất gia đi ra trận. Vương gia vốn trừ bỏ Vương Tố Quang, khác đều là con. Bởi vậy sơ nhị hôm nay vừa vặn. Vương gia huynh trưởng nhóm đều cùng thê tử về nhà mẹ đẻ đi, chỉ còn lại có Vương Chi Toàn lao hai khẩu, ở nhà lấy xem bệnh vì cớ. Đem nữ nhi, con rể tiếp về nhà đến làm khách. Thịnh Tư Nhan nhân còn tại dưỡng thương, liền không có cùng đi qua, chỉ đợi ở chính mình ngọa Mai Hiên lý cùng vài cái nha hoàn học phiên thẳng. Ngón tay nàng cực kỳ linh mẫn, nhân lại thông minh, ở bên cạnh nhìn một lát, có thể lục ra này đa dạng nhi, hơn nữa có thể suy một ra ba, sửa cũ thành mới, lục ra rất nhiều tân đa dạng. Nha hoàn kích động hoa hoa kêu, nhường Thịnh Tư Nhan giáo các nàng. Một cận cười nói, đại cô nương thương còn chưa có toàn hảo đâu, không thể hao tổn tinh thần. Lại nói, đậu khấu, ngươi học vài loại. Dạy cho đại gia hỏa nhi đi. Đậu khấu chính là Vương thị phái tới đỉnh hải đường thiếu hai bậc nha hoàn. Thịnh Tư Nhan mắt lại nhìn, thấy nàng nhưng là thực thông minh lanh lợi, thực có thể xem nhân ý tứ, đặc biệt biết ăn nói. Nhưng là cụ thể nhân phẩm thế nào, nàng vẫn là không dám đóng gói phiếu. Lúc trước hải đường lúc đó chẳng phải thực thông minh. Hơn nữa so với đậu khấu còn biết xử lý, kết quả còn không phải là vì nhất hầu bao kim tiền hảo, liền bán đứng nàng. Thịnh Tư Nhan cân nhắc trong lòng chuyện, đem trong tay phiên thẳng đưa tới đậu khấu trong tay, nói, ngươi cầm cùng đại gia hỏa nhi ngoạn đi. Nơi này hương hân đầu ta choáng váng, muốn ra ngoài dạo dạo. Một cận nghe nói, bận cấp Thịnh Tư Nhan lấy đi lại mây đen báo áo khoác phủ thêm, thân thiết nói, đại cô nương, bên ngoài trời giá rét đông lạnh. Ngài muốn đi đâu? Không bằng đi nhường tiểu phòng bếp làm chút cháo phẩm đi lại làm tiểu thực ăn ra lại đi. Trời lạnh, càng muốn ăn no rồi tài năng kháng hàn. Thịnh Tư Nhan nói. Làm cho bọn họ chuẩn bị thịt dê nổi. Chờ cha mẹ buổi tối trở về cũng tốt ăn. Ngươi trước theo ta ra ngoài dạo dạo. Một cận ứng, một bên nhường bà tử đi tiểu phong bếp làm cho bọn họ chuẩn bị thịt dê nổi, một bên lại cầm một cái mây đen báo quan âm đầu cấp Thịnh Tư Nhan đội. Đầu khấu cùng bên người bọn nha hoàn làm mẫu phiên thẳng. Cũng không quên chú ý Thịnh Tư Nhan bên kia. Thấy nàng cùng với một cận đi ra cửa, đầu khấu mang tương phiên thẳng nhét vào một cái thân mật nha hoàn trong tay, vội vội vàng vàng theo xuất ra. Nói, đại cô nương, nô tỷ cũng cùng ngài cùng một cận tỷ tỷ đi ra ngoài đi. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, cảm thấy nhiều nhân nhiều chiếu ứng cũng tốt, liền gật đầu nói, vậy ngươi đi rồi, này trong phòng giao cho ai đâu. Đây là coi nàng là đại nha hoàn ý tứ, Đậu Khấu nghe xong trong lòng mừng rỡ, vội hỏi, ý nhân luôn luôn xem môn đâu. Đại cô nương yên tâm. Thịnh Tư Nhan mím môi cười. Vậy đi thôi. Nàng mang theo một cận cùng Đậu Khấu rời đi Ngọa Mai Hiên, đi lên Mạc Sơn hành lang. Vào Đông Thịnh Quốc công phủ có chút tiêu điều. Cao lớn cây cối trùi lủi, cành cây chi lăng chỉ vào giữa không trung, như là đời sau gặp qua này họa hoành thất thụ bắt đường cong chịu tượng họa. Thịnh Tư Nhan lặng không tiếng động đi tây phía nam hướng đi tới. Đậu Khấu xem kia phương hướng hình như là muốn đi hải đường dưỡng thương địa phương, có chút bất an nhìn một cận liếc mắt một cái. Một cận sụp mi thuận mắt theo sau lưng Thịnh Tư Nhan. Tựa hồ đối với các nàng muốn đi chỗ nào thờ ơ. Đậu Khấu đành phải cúi đầu không nói, cùng một cận giống nhau nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Thịnh Tư Nhan. Ba người mặt sau còn đi theo hai cái bà tử, một đường hướng hải đường dưỡng thương địa phương đi. Thủ sân bà tử gặp là Thịnh Tư Nhan đến, bận chạy đến hành lễ, hỏi nàng, thiên lệnh như thế, đại cô nương đến xem hải đường. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, hải đường gần đây ra sao? Tốt hơn nhiều. Hôm qua đã thức dậy ở trong sân đi rồi vài vòng. Kêu bà tử cười nói. Thịnh Tư Nhan biết hải đường thương thế kỳ thật không nặng. Nhưng là vì Thái Hậu lên tiếng, cho nên nàng không thể không dưỡng thương. Mang ta vào xem. Thịnh Tư Nhan chiều trong viện dơ dơ lên cằm. Kêu bà tử mang tương viện cửa mở ra. Thịnh Tư Nhan đỡ một cận thủ đi vào. Đi đến nhà chính, đập vào mặt chính là một trận ấm hương đánh út lại. Đậu Khấu cau cái mũi, nói, thơm quá a. Thịnh Tư Nhan cười cười. Xem ra hải đường qua thật sự là không sai. Mẫu thân thật sự là hạ tiền vốn. Một cận cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem, nhất thời đổ chịu một ngụm khí lạnh. Nay phong ở, cùng đại cô nương chủ cũng không kém bao nhiêu. Một cận là lần đầu tiên tới nơi này. Gặp khắp phòng đều là cây tử đàn mục gia sản. Mặt một bả bóng lưỡng. Góc tường tứ chân cao giá thượng bãi một cái bạch ngọc buồn hoa thủy tiên, ở nhiệt khí bốc hơi hạ, đã nở hoa rồi. Bên tay phải cửa tròn thượng quải phấn lục tắt hoa giáp miên rèm cửa. Kêu bà tử theo vào đến, đối cửa tròn bên trong kêu lên, tiểu liễu nhi, đại cô nương đến xem hải đường. Một cái 7-8 tuổi vừa lưu đầu tiểu nha hoàn theo trong môn mở ra phấn lục tắt hoa rèm cửa. Đối người bên ngoài cười, đại cô nương, một cận tỷ tỷ, Đậu Khấu tỷ tỷ. Thịnh Tư Nhan khẽ gật đầu, cũng không có đi vào ý tứ, chính là hỏi, hải đường thương nhiều sao? Tiểu liễu nhi cười nói, tốt hơn nhiều. Lại thôi nàng, đại cô nương vào đi. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, không xong, ta còn có việc. Chính là qua đến xem nàng qua ra sao. Dừng một chút, lại nói, xem nàng qua hảo, ta ăn thơm. Nói xong, xoay người bước đi. Tiểu liễu nhi ngẩn người, có chút không biết làm sao quay đầu nhìn nhìn trong môn hải đường. Hải đường sơ như ý kế, bán nằm ở bên cửa sổ trên kháng, cũng không có đứng dậy ý tứ. Đậu Khấu trước khi đi theo tiểu liễu nhi chống đỡ lên rèm cửa lý thấy hải đường hình dáng, bĩu môi nói thầm nói. Mấy ngày không thấy, này tiểu thư tư thế so với đại cô nương còn chân. 3. Phấn hồng 240 thêm càng đưa đến. Nhanh đến cuối tháng, đại gia phấn phiếu có thể đầu xuất ra, o, ngà. Mặt khác, đặt nguyên phối bảo điện thân nhóm, thỉnh mở ra máy tính vì nguyên phối bảo điện đầu nhất phiếu hoàn bản vừa lòng phiếu đi. Ngay tại trang sách mặt hữu thượng giác. Điểm đầu hoàn bản vừa lòng phiếu là có thể. Cái kia hoàn bản vừa lòng phiếu đã ở đại gia tài khoản bên trong, không cần thiết mua, là đặt đến nhất định số lượng hệ thống miễn phí đưa tặng, hơn nữa chỉ có thể đầu nguyên phối bảo điện quyển sách này. Thỉnh đại gia dơ cao đánh khẽ, đầu nhất đầu đi. Đầu có thể giảm béo Nga. Ăn lại nhiều đều sẽ không béo Nga ho, gờ tờ, ai ti ho. Đặt nguyên phối bảo điện thân nhóm, thỉnh mở ra máy tính vì nguyên phối bảo điện đầu nhất phiếu hoàn bản vừa lòng phiếu đi. Ngay tại trang sách mặt hữu thượng giác. Điểm đầu hoàn bản vừa lòng phiếu là có thể. Cái kia hoàn bản vừa lòng phiếu đã ở đại gia tài khoản bên trong, không cần thiết mua, là đặt đến nhất định số lượng hệ thống miễn phí đưa tặng, hơn nữa chỉ có thể đầu nguyên phối bảo điện quyển sách này. Thỉnh đại gia dơ cao đánh khẽ, đầu nhất đầu đi. Đầu có thể giảm béo Nga. Ăn lại nhiều đều sẽ không béo Nga ho, gờ tờ, ai ti ho. Chương 91, kỳ quái. Đậu Khấu thanh âm không tính đại, nhưng là tuyệt đối có thể nhường nàng phía trước Thịnh Tư Nhan cùng một cận nghe thấy. Thịnh Tư Nhan còn không nói gì, một cận đã quay đầu nghiêm khắc trừng mắt nhìn Đậu Khấu liếc mắt một cái. Đậu Khấu cúi đầu, ngoan ngoan theo các nàng đi ra ngoài. Hải Đường ở trong ốc đợi một lát, gặp còn không có nhân tiến vào. Theo sạp thượng khởi động đầu kinh ngạc hỏi, nhân đâu? Không phải nói đại cô nương đến sao? Tiểu liễu nhi nghẹn họng nhìn chân chối xem Thịnh Tư Nhan các nàng đi xa bóng lưng, rất là buồn bực bưng mảnh, đi vào hướng hải đường hồi báo nói, Hải Đường tỷ tỷ, đại cô nương các nàng đã đi. Đi rồi. Hải Đường ngạc nhiên ngồi dậy, lấy tay sửa sang lại búi tóc, thế nào bước đi? Không phải vừa mới tới sao? Tiểu Liễu Nhi nhớ tới Đậu Khấu Lâm lúc đi nói thầm câu nói kia, chần chờ nói, Hải Đường tỷ tỷ, vừa rồi đại cô nương đến, ngươi có phải hay không hẳn là đi ra ngoài thấy nàng a? Ngông nên nằm ở trong phòng, khó trách đại cô nương không vào đi. Hải Đường có chút chột dạ gục đầu xuống, lấy tay đem theo búi tóc thượng đến rơi xuống sợi tóc quản đến sau thai, thấp giọng nói, ta ở dưỡng thương thôi, thế nào có thể đi ra ngoài đâu? Tiểu Liễu Nhi hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, không phải sớm thì tốt rồi sao? Hôm qua ngươi còn ở trong sân đi rồi một vòng đâu? Hải Đường bị Tiểu Liễu Nhi nói được có chút thẹn quá thành giận, ngẩng đầu cả giận nói, ta nói không hảo chính là không hảo, ngươi có hoàn không hoàn? Tiểu Liễu Nhi bận ngậm miệng, không dám nói nữa. Hải Đường kinh ngạc nhìn nàng một lát, lại câu nàng, Tiểu Liễu Nhi, đúng là mừng năm mới đâu, ngươi có thể hay không nhường ta về nhà một chuyến? Ta hồi đi xem cha mẹ ta sẽ trở lại. Tiểu Liễu Nhi lắc đầu, không được. Ta chính là cái trông cửa tiểu nha hoàn, làm không xong này chủ. Thế nào không làm chủ được? Ngươi phóng ta vụng trộm hồi đi xem đi, xong việc ta lại vụng trộm trở về, thần không biết quỷ không hay, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết? Ngươi chính là cánh cứng rắn, không nghĩ giúp ta này bận. Hải Đường phẫn nộ chỉ trích Tiểu Liễu Nhi. Tiểu Liễu Nhi đứng lên nói, viện này lý còn có khác nha hoàn bà tử, vừa sao không có ai vậy biết? Lại nói, cho dù không có người khác biết, cũng là trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ngươi cái dạng này, thế nào không làm thất vọng phu nhân cùng đại cô nương đối đãi ngươi một mảnh tâm. Quả thật, phu nhân đối nàng thật sự là không thể soi mói. Nhưng là đại cô nương. Hải Đường hừ một tiếng, phu nhân cũng liền thôi, nhưng là đại cô nương. Đây là đại cô nương kiếm ta. Ngươi là nô tỳ, là đại cô nương bên người đại nha hoàn, ngươi cứu đại cô nương không phải thiên kinh địa nghĩa phân nội việc. Đại cô nương khi nào thì nợ ngươi? Cho dù nàng nợ ngươi, nay phong ở, trên người ngươi mặc màng, còn có phu nhân thưởng, ngươi về sau thoát tịch lập gia đình, nhiều chuyện như vậy. Còn chưa đủ trả lại ngươi. Tiểu Liễu Nhi có chút nhanh mồm nhanh miệng, đối Hải Đường trong lời nói bất vi sở động. Hải Đường há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình vô pháp phản bác Tiểu Liễu Nhi trong lời nói, đành phải hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Theo nàng, Thịnh Tư Nhan quả thật khiếm nàng. Bởi vì nếu không phải Thịnh Tư Nhan khiến nàng đi ngưu ra cháo bằng, nàng liền sẽ không bị kia sập cháo bằng thương đến, hoàn toàn đã quên là chính nàng nhất thời nổi lên lòng tham, muốn ngưu tiểu diệp cho nàng kim tiền hảo, tài đánh bạo trang làm là đại cô nương bị vạ lây. Hơn nữa bởi vì Vương Thị không có phạt nàng, ngược lại đem nàng cao cao cung đứng lên, càng thêm nhường nàng tin tưởng này hết thệ là nàng nên được. Là Thịnh gia, đặc biệt Thịnh Tư Nhan khiếm nàng. Đương nhiên, nàng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Ngày nào đó nàng không có cứu Thịnh Tư Nhan, nàng là làm bộ như là Thịnh Tư Nhan, bị Nưu Tiểu Diệp cứu. Đây là Thái Hậu nói trong lời nói. Không có người có thể sửa đổi. Hải Đường đem điểm này nghĩ thông suốt sau, liền yên tâm thoải mái hưởng dụng Vương Thị cho nàng đủ loại đặc thù đãi ngộ. Không thể không nói, làm tiểu thư tư vị nhì, so với làm nha hoàn mạnh hơn nhiều. Thịnh Tư Nhan đến lại đi rồi, Hải Đường không có hoa công phu cân nhắc. Đối nàng mà nói, chính nàng đã là thoát tịch lương gia tử. Không lại là hầu hạ nhân nha hoàn. Nàng muốn làm việc, là cùng bản thân nhà mẹ đẻ nhân hảo hảo cộng lại, tìm nhất hộ người tốt ra xính đi ra ngoài làm chính đầu nương tử. Nói không chừng nàng còn có thể gả cái quan nhi, về sau làm quan phu nhân đâu. Hải Đường càng nghĩ càng kích động, theo buồng trong xuất ra cầu Tiểu Liễu Nhi, người đi theo đại cô nương nói, đã nói qua năm mới, ta tưởng người trong nhà. Cầu đại cô nương xem ở ngày xưa tình phân thượng, nhường cha mẹ ta cùng huynh đệ tỷ muội tiến đến xem ta đi. Nàng càng muốn làm cho bọn họ xem nàng hôm nay phú quý. Nàng không lại là cái kia hầu hạ nhân tiểu nha hoàn. Tiểu Liễu Nhi không lay chuyển được nàng, lại muốn nếu trực tiếp cầu Thịnh Tư Nhan khai ân, không phải nhường chính mình vụng trộm đem người nhà của nàng mang tiến vào, liền đồng ý đi cầu Thịnh Tư Nhan. Đi đến Thịnh Tư Nhan ngọa Mai Hiên, Tiểu Liễu Nhi ương ngọa Mai Hiên xem viện môn bà tử cho nàng đi vào thông truyền, nói là Hải Đường khiến nàng đến có quan trọng hơn nói cùng đại cô nương nói. Kia trông cửa bà tử bận đi vào thông truyền. Thịnh Tư Nhan mới trở về không lâu, vừa đem áo khoác cùng quan âm đâu bị thay thế, mặc phấn hà sắc bó sát người thân đối trồn trắng da tiểu áo, hệ đồng sắc gấm vóc mặt mũi hồ ly ra bên trong da váy, ta ngồi ở trên kháng cầm một khối tiểu bánh bao huy nàng tiểu con nhím A Tài. A Tài này mùa đông thỉnh thoảng lại muốn ngủ đông, nhưng là lại hội thường xuyên tỉnh lại muốn ăn cái gì. Hôm nay khó được Thịnh Tư Nhan có mặt mũi, A Tài cư nhiên ban ngày ban mặt không ngủ đông, theo nó trong ổ nhỏ bò ra đến, cùng Thịnh Tư Nhan góp chân nàng chơi đùa. Thịnh Tư Nhan đem nó ôm đến trên kháng chất phóng, trước mặt thả một cái đĩa thủy, còn có một cái đĩa toái bánh tiết, cấp A Tài ăn. Chính nàng trong tay vốn cầm một cái nho nhỏ ngoại da bọc váng sữa tử tạc hương thúy vàng bạc bánh bao ăn. A Tài ngửi được tạc váng sữa tử mùi, liên tiếp hướng nàng trong tay thấu, muốn ăn kia tạc bánh bao. Thịnh Tư Nhan chính mình ăn hai khẩu liền không muốn ăn, vừa vặn bài khai uy A Tài. Một cận tự đi tiểu phòng bếp xem thịt dê nổi chuẩn bị ra sao, liền đậu khấu ở trong phòng đứng hầu hạ, bồi Thịnh Tư Nhan nói chuyện. Đại cô nương, kia hải đường cũng quá ngông nên, xem đại cô nương ngài đi cũng không được nên. Đậu khấu còn đối chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Thịnh Tư Nhan cười cười, đem ngọc bạch lòng bàn tay mở ra, vài miếng kim hoàng sắc tạc váng sữa lợi tức ngân bánh bao xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. A Tài chậm rãi đi qua, dùng hai cái chân trước nâng lên một mảnh vàng bạc bánh bao, thoải mái mà sau này ngồi xuống, uy đến miệng một chút ăn đứng lên. Thịnh Tư Nhan mỉm cười xem A Tài ăn bánh bao, nhẹ giọng nói, hải đường nay cũng là lương gia tử, lại ở dưỡng thương, không được cũng không có gì. Lại nói, ta đi thăm nàng. Chỉ cần biết rằng nàng thân mình khôi phục thì tốt rồi, cần gì phải muốn vào đi đâu. Lời này không có gì không đối. Nhưng là đậu khấu thế nào nghe thế nào cảm thấy kỳ quái. Bất quá đậu khấu không nói gì thêm. Nàng cười nói, đại cô nương khoan hồng độ lượng, nô tỳ chỉ điểm đại cô nương nhiều học điểm nhi. Thịnh Tư Nhan cười nói, ngươi học ta làm cái gì? Ta cái gì cũng đều không hiểu, một cận tỷ tỷ là cái thỏa đáng nhân, ngươi học nàng còn cường điểm nhi. Đậu khấu mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nói, một cận tỷ tỷ đương nhiên là tốt, đại cô nương rất tốt. Nô tỷ trước học một cận tỷ tỷ, lại học đại cô nương. Thịnh Tư Nhan gặp đậu khấu có quáp, cười đem lời để chuyển hướng, hỏi đậu khấu là người ở nơi nào, trong nhà đều có ai. Lần này xem như mở ra đậu khấu máy hát, nhất thời thao thao bất tuyệt đứng lên. Bên ngoài bà tử tiến vào thông truyền, Tài đánh gãy đậu khấu trong lời nói. Hải đường muốn gặp nàng cha mẹ. Nhưng là đây là nội viện, không liên quan nam nhân thế nào có thể đi vào đến. Đậu khấu đi ra ngoài thấy kia bà tử, rất là kinh ngạc nói. Đậu khấu, ngươi giúp đỡ hỏi một chút đại cô nương đi. Tiểu Liễu Nhi còn ở bên ngoài chờ đâu, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Xem viện môn bà tử sốt ruột nói. Đậu khấu lên tiếng, tiến vào nói với Thịnh Tư Nhan kia bà tử cấp Tiểu Liễu Nhi truyền trong lời nói. Thịnh Tư Nhan chống má sần ngồi ở trên mép giường, một mặt xem A Tài đại ăn vàng bạc bánh bao, một mặt không chút để ý nói, đã là mừng năm mới. Muốn gặp gia nhân cũng là hẳn là. Khiến cho nàng nương tiến vào một chuyến đi. Nói xong, lại phân phó đậu khấu, khiến người cấp hải đường trong nhà đưa bán phiến trư, nhất khăn dương, còn có trước đó vài ngày trong hầm băng tàng đông lạnh ngư, cũng tạp hai điều xuất ra đưa đi qua. Tại đây cái trời giá rét đông lạnh đến mỗi ta thế gia đại tộc đều khuyết thiếu đồ ăn thời tiết, mấy thứ này. Nhưng là so với hoàng kim còn quý trọng. Đậu khấu trương đại miệng, đại cô nương, ngài đối hải đường cũng thật hảo. Thịnh Tư Nhan quay đầu, yên nhiên cười, nói, nàng đã cứu ta. Chúng ta một nhà lớn nhỏ đều cảm kích nàng. Đậu khấu đi ra ngoài phân phó. Thịnh Tư Nhan lại sai người kêu Tiểu Liễu Nhi tiến vào nói chuyện, trước cùng nàng điểm tâm ăn. Tiểu Liễu Nhi nâng một cái đĩa tử khoai sọ ngọt cao ăn mùi ngon, ăn xong liên thủ chỉ đầu đều phải toa kéo vài cái. Thịnh Tư Nhan cười nói, này khoai sọ ngọt cao trong phòng bếp nhiều đến là, ngươi để sau lúc trở về lại mang mấy cái đĩa trở về đi. Ai? Tiểu Liễu Nhi giòn tan ứng, nói xong lại thực ngượng ngùng. Đều nhường nô tỳ mang đi. Kia đại cô nương ăn gì? Ta không thương ăn đồ ngọt, mấy thứ này phóng lâu cũng không thể ăn. Ngươi thích liền đều mang về đi. Trong nhà ngươi còn có một ba tuổi đệ đệ đi. Thịnh Tư Nhan khẽ cười nói. Mấy ngày nay, nàng không có việc gì nhàn rỗi, ở nhà đem nội viện nha hoàn bà tử danh sách lấy đi lại xem. Nàng nhớ được Tiểu Liễu Nhi là ngoại viện đại quản sự Liêu Thành đích xuất ấu nữ. Liêu Thành thê tử là Vương Thị bên người đi theo xuất môn tức phụ tử. Có như vậy cha mẹ chỗ dựa. Tiểu Liễu Nhi ở hải đường cái kia sân đương sai, mới có thể không bị hải đường ơn huệ nhỏ thu mua. Sự thật chứng minh, như vậy an bày quả thật là vừa đúng. Tiểu Liễu Nhi không có ỷ thế hiếp người, cũng không có cùng người khác thông đồng làm bậy, đi đang ngồi thẳng, hơn nữa thiên chân hồn nhiên, không giống đậu khấu, lúc nào cũng khắc khắc vào nghiền ngẫm tâm ý của nàng, nghiền ngẫm một cận, cam thảo, kết hương này đó đại nha hoàn tâm ý, quá mức tận lực, Thịnh Tư Nhan xem đều thay nàng mệt. Tiểu Liễu Nhi gặp Thịnh Tư Nhan nói như vậy, vội cười nói. Kia nô tỳ liền không khách khí. Lần sau đi tiểu phòng bếp đem khoai sọ ngọt cao nhiều lấy mấy cái đĩa về nhà cấp ta đệ đệ ăn. Hắn so với ta còn thích ăn đâu. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, lại hỏi nàng vài câu nhàn thoại, mới nói, hải đường bên kia, ít nhiều ngươi chiều ứng. Nàng là bệnh nhân, nếu có cái gì không tốt địa phương, ngươi nhiều tha thứ. Chờ nàng xuất giá, ngươi liền nhẹ nhàng. Tiểu Liễu Nhi cảm thán nói, đại cô nương, ngươi quả thật là rất tính tốt. Thịnh Tư Nhan ngạc nhiên. Nhưng là xem 7-8 tuổi Tiểu Liễu Nhi nghiêm trang bộ dáng lại cảm thấy buồn cười. Chỉ là sợ Tiểu Liễu Nhi ngượng ngùng, Tài nhịn cười, thản nhiên nói, tính tốt không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta khắc nghiệt một ít? Tiểu Liễu Nhi vừa vội bận xua tay, Đậu Thịnh Tư Nhan mỉm cười. Tiểu Liễu Nhi theo Ngọa Mai Hiên lúc đi, mang theo một cái thực hộp về trước chính mình ra một chuyến, đem khoai sọ ngọt cao cấp đệ đệ đưa trở về, sau đó tài vội vội vàng vàng gấp trở về. Nàng lúc trở về, Hải Đường Nương đã vào được. Mẹ con Lương ở bên trong phòng nói riêng tư nói. Tiểu Liễu Nhi liền không có đi vào, chỉ tại nhà chính hậu. Trong nội thất, Hải Đường Nương mặt nước mắt nói, ngươi thật sự là đời trước thiêu cao thơm, lão gia, phu nhân, còn có đại cô nương đối với ngươi đều tốt như vậy. Xem ngươi ăn mặc mang, ăn đắc dụng, cùng đại cô nương bên kia đều sắp xỉ đi. Hải Đường loan loan khỏe miệng, ta này cũng là lấy mệnh đổi lấy. Nghĩ nghĩ, cầm một cái kim tiền hào xuất ra cho nàng mẫu thân, nương, này khối vàng, ngài cầm thay đổi, cho ta đặt mua một ít đồ cưới. Phu nhân nói chờ ta thương tốt lắm liền cho ta thoát tịch, muốn xính đến bên ngoài làm chính đầu nương tử. Hải Đường nương thấy kia khối vàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vui sướng hỏi, ngươi nơi nào đến vàng? Hải Đường nghĩ nghĩ, đại cô nương vụng trộm thường ta. Nương nhưng đừng nói với người khác. Sẽ không. Sẽ không. Hải Đường nương đem kia vàng gắt gao nắm ở trong tay, lại cùng Hải Đường nói vài câu riêng tư nói, tài đứng dậy đi. Thịnh thất gia cùng Vương thị đến buổi tối nhanh cầm đèn thời điểm mới từ đại lý tự thừa phủ lần trước đến. Thịnh tư nhan mệnh tiểu phòng bếp chuẩn bị cho Vương thị ngon miệng nước mắm trộn rắc qua, mang phiến sao tiểu thiện ngư ti, còn có một chén mãi bạch cá chích canh. Nàng cùng Thịnh thất gia cùng nhau ăn nóng hầm hập thịt dê nổi. Thịt dê tính nóng, Vương thị là phụ nữ có thai, tốt nhất đừng ăn thịt dê nổi loại này này nọ. Một nhà ba người vừa ăn cơm chiều, một bên nói chuyện phiếm. Thịnh tư nhan nhớ tới mừng năm mới tiền Thịnh thất gia giống như tìm được một loại có thể thay thế qua gió núi nọc độc dược liệu, lại hỏi, cha, kia dược cấp bệ hạ ăn qua không có? Thịnh thất gia cười khổ lắc đầu, không có, thái hậu nương nương không đồng ý đâu. 7. Thứ nhất càng 3.000 ngũ. Buổi chiều còn có đánh thưởng thêm càng. Cảm tạ đại gia ngày hôm qua phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Hôm nay là thứ 6 thôi. Chạy nhanh, nhìn xem còn có hay không phấn hồng phiếu ho, NN, ho ha ba. Cảm tạ Enni Gman Si Minh chủ đại nhân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Enni Gman Si đại nhân thường xuyên tung bay cùng thị bích nhường mỗ hàn ở đêm khuya mã tự thời điểm cảm thấy không cô đơn. Ho, NN, ho mỗ hàn thực may mắn, có nhiều như vậy nguyện ý duy trì mỗ hàn đáng tin thư hiếu. Cảm tạ đại gia duy trì, nay một quyển nhất định phải viết nhường đại gia có như say như dại, không thể tự bắt cảm giác. Nắm tay. Nhất định phải nỗ lực. Chương 92, sinh nhật, phao bọt cùng thị bích ba. Thái hậu nương nương không đồng ý. Đó là dược có vấn đề. Thịnh tư nhan kinh ngạc hỏi, cấp đại bạch ăn qua sao? Đại bạch cái gì phản ứng? Đại bạch chính là rất trong hậu cung dưỡng thuốc thí nghiệm rất nhiều con thỏ, mỗi một chỉ đều kêu đại bạch. Thịnh thất gia sầu mi khổ kiểm nói, đại bạch còn đi đi, dù sao không chết. Nhưng là cái gì? Vương thị đi theo hỏi. Nhưng là thái hậu nương nương bên người diêu nữ còn nói, đại bạch không chết, chỉ có thể chứng minh thuốc này không có độc, không thể chứng minh thuốc này hữu hiệu. Còn nói hiện tại thời tiết khốc hàn, hơi có bất chắc, bệ hạ bệnh tình sẽ tăng thêm. Bây giờ, không cầu có công, nhưng cầu vô qua tốt nhất. Thịnh thất gia hu một hơi, càng thêm buồn bã hiểu xỉu, thái hậu nương nương cũng tỏ vẻ đồng ý. Chỉ sợ đây là thái hậu nương nương ý tứ. Vương thị từ từ nói, nàng buông cây mun tương ngân chiếc đũa, lấy khăn tay xoa xoa khỏe miệng. Thịnh tư nhan kinh ngạc. Thái hậu nương nương này tưởng duy trì hiện trạng. Vương thị nhìn nàng một cái, cười nói, duy trì hiện trạng này từ nói rất hay. Thái hậu nương nương đại khái liền là như vậy chủ ý. Thịnh tư nhan hiểu được. Đầu tiên hạ minh đế không thể chết được, bởi vì hắn vừa chết, thái tử có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ, thái hậu cũng không có gì lý do tiếp tục cầm giữ triều chính. Nhưng là thái hậu không đồng ý thịnh thất gia cấp hạ minh đế dùng tân dược, đại khái cũng không tưởng hạ minh đế chân chính hảo đứng lên. Bởi vì hạ minh đế nhất hảo đứng lên, thái hậu cũng không thể cầm giữ triều chính, nàng đem triều đình còn cấp hạ minh đế. Nhưng là đó là con trai của nàng a. Thịnh tư nhan thở dài, quyền lực dụ hoặc chẳng lẽ như vậy đại. Siêu việt con trai của tự mình sinh tử. Vương thị cười cười, nói. Thái hậu nương nương cả đời không có sinh qua đứa nhỏ. Nguyên lai hạ minh đế không phải thái hậu thân sinh. Thịnh tư nhan nga một tiếng, trên mặt như có đăm chiêu biểu cảm rất là thú trí, đầu vương thị cùng thịnh thất gia đều nở nụ cười. Ai, bệ hạ cũng là người đáng thương. Sống không bằng chết nhiều năm như vậy. Thịnh thất gia cúi đầu trầm ngâm. Thịnh tư nhan nhẹ giọng nói, hắn đáng thương, chúng ta thịnh gia chẳng phải là càng đáng thương. 300 lắm lời trong một đêm đều bị giết sạch, nếu không phải thịnh thất gia từ nhỏ xuất gia, bị theo gia phả lý xóa tên. Thịnh gia hệ toàn bộ liền chết sạch. Thịnh thất gia cùng vương thị đều tức mặt. Vương thị gật đầu nói, vẫn là Tư Nhan nói đúng. Thịnh gia hoan khuất không có tuyết, chuyện này không hoàn. Thịnh Tư Nhan dùng sức gật đầu. Nàng này một đời đã làm Thịnh gia hậu nhân, liền nhất định phải vì Thịnh gia trầm đoan giải tội. Nhưng là qua lâu như vậy, nay nửa chết nửa sống Hạ Minh Đế đã là bọn họ duy nhất hy vọng. Nhưng Thái Hậu lại không làm cho bọn họ đem Hạ Minh Đế cứu sống. Thật sự là đau đầu. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, không có đầu mối, cau mày xem Vương Thị. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Vương Thị nhịn không được cười nói, ngươi cũng đừng quan tâm, hảo hảo nghỉ ngơi. Việc này có cha mẹ đâu. Thịnh Tư Nhan lún đồng tiền nở rộ, giống như xuân phong suy phất đại địa, trăm hoa đua nở liễm diễm. Thịnh Thất gia cùng Vương Thị bị kia tươi cười hoảng mị hí mắt. Bọn họ Thịnh gia cùng Vương gia chưa bao giờ qua như vậy xinh đẹp thiên hạ. Đứa nhỏ này cũng thật biết giải. Buổi tối, Thịnh Thất gia nằm ở trên giường vỗ về Vương Thị bụng, cười tủm tỉm nói, sinh con trai, hảo về sau cấp Tư Nhan chỗ dựa. Chúng ta Tư Nhan sinh như vậy mỹ mạo, về sau không biết bao nhiêu nhân muốn đến thưởng. Chúng ta nên hảo hảo cho nàng chọn cái con rể. Vương Thị khát khao ngày sau Thịnh gia đầu người nhiều. Đều là đến cầu thân đám người, rất là hướng về. Nàng nói, là hảo hảo chọn. Qua năm, Tư Nhan đã có thể tính 12 tuổi. Lời này nhắc nhở Thịnh Thất gia, hắn hưng trí bừng bừng nói, Tư Nhan sinh nhật là khi nào thì. Ta nhớ được lúc ta đi, ngươi đã hoài mang bầu 6 tháng. Lúc ta đi là 2 tháng lý. Kia Tư Nhan hẳn là tháng 6 sinh đi. Minh lịch 15 năm tháng 6, có phải hay không? Là tháng 6 thế nào một ngày? Chúng ta cho nàng làm cái sinh nhật lễ đi. Vương Thị đột nhiên trầm mặc. Nàng không có lên tiếng, phiên cái thân, qua hồi lâu, mới nói, minh lịch 15 năm mùng 6 tháng 6. Mùng 6 tháng 6. Thật sự là ngày lành. Ta đến tính tính Thịnh Thất gia khắp ngón tay xếp khởi tứ trụ bát tự, không sai không sai, cả đời phùng hung hóa cát. Gặp nạn trình tường, là tốt mệnh nữ. Vương Thị có chút buồn bã nhớ tới minh lịch 15 năm kia năm mùa hè, nhớ tới này truy tâm thống khổ cùng bất lực, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Nàng là tốt mệnh nữ. Không có nàng, ta sống không nổi. Chỉ sợ đến tử nàng đều sẽ nhớ được nho nhỏ Tư Nhan ở trong tã lót đối mặt nàng cười bộ dáng, tuy rằng Tư Nhan con ngươi là sám trắng. Nhìn không thấy nàng, kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn có huyết lệ dấu vết. Nhưng là nàng tươi cười như vậy tinh thuần, giống như ngày hè vô ngần trường không. Ngày nào đó, nàng nhanh ôm chặt tiểu Tư Nhan. Báo cho chính mình muốn sống sót, muốn dẫn tiểu Tư Nhan cùng nhau sống sót. Nàng không thể bị điều xấu đả đảo. Như vậy gian nan ngày nàng đều sống đến được, hiện tại trong bụng lại có một cái. Vương Thị cảm thấy bỗng chốc lại có lực lượng, nàng xoay người nắm giữ Thịnh Thất gia thủ, đem đầu cắc ở hắn trên vai, lẩm bẩm, là, chờ tháng 6 thời điểm, chúng ta cho nàng làm một cái sinh nhật lễ, lại chọn một môn hảo việc hôn nhân. Thịnh Thất gia cười hôn hôn Vương Thị hai gò má, lại nói, nhưng là tháng 6 thời điểm, ngươi liền tám nguyệt, có thể chống đỡ được sao? Không quan hệ. Vương Thị cười nói, như là buông nhất cọc tâm sự, nặng nề ngủ. Tháng riêng 15 qua đi, Hải Đường ra liền cấp Hải Đường chọn một môn việc hôn nhân. Vương Thị làm chủ, khai ân phóng Hải Đường về nhà. Nàng nô tịch cũng tiêu, thành lương gia tử. Vương Thị còn tặng nàng một bộ gương, chính là trong kinh thành thế gia chủ mẫu đưa tỷ nữ xuất giá tiêu chuẩn phối trí. Một cái ngăn tủ, một cái tắm thùng, một cái chậu rửa chân, lại thêm một cái tủng ngựa gỗ thùng. Còn có mấy phó thước đầu, cùng một bức đồ trang sức. Hải Đường nương cùng Hải Đường nói lên cửa này việc hôn nhân. Ta cùng ngươi cha đều nhìn, đều thực vừa lòng. Kia nam nhân trong nhà có tam gian đại nhà ngói, 10 mẫu, không có khác thiếp thị di nương, sinh lại hảo, thân thể khỏe mạnh, vẫn là trang đầu, thực không sai. Hải Đường rất là thất vọng. Nàng là lòng tràn đầy ngóng trông làm quan phu nhân, kết quả cư nhiên là cái trang đầu. Nương, lại chọn chọn đi. Hải Đường không đồng ý gả, trong tay rảo khăn nói. Không gả. Hải Đường nương giật mình, không gả sao không đi. Ta cùng ngươi cha đều cho ngươi chọn tốt lắm. Xính lễ đều thu, canh thiếp cũng thay đổi, ngươi nói không gả sẽ không gả. Hải Đường cũng thực giật mình, ta đều nói không gả, các ngươi còn thu nhân ra xính lễ. Còn không lui về. Vương Thị ở bên trong viện đem nàng phủng cao cao tại thượng. Đống chốc manh ngã xuống tới, nàng hoàn toàn không tiếp thụ được. Lui cái gì lui? Kia bạc đã cho ngươi ca hạ xính lễ, lấy cái gì còn? Hải Đường nương cũng phát hỏa. Này nữ nhi là chuyện gì xảy ra? Trước kia không như vậy soi mói a. Bao nhiêu tiền? Ta còn. Hải Đường lớn tiếng nói, lại nghĩ tới đến nàng cho nàng nương một cái kim tiền hảo. Vội hỏi, ta không phải cho ngươi một khối vàng sao? Như vậy điểm vàng, tài trị 20 lượng bạc, cho ngươi đệ lưu trữ cưới vợ đâu? Hải Đường nương ánh mắt lóe ra xem Hải Đường, ngươi còn có tiền. Hải Đường chất chất, vốn không nghĩ đem còn lại kim tiền hảo lấy ra, nhưng là hiện tại này tình thế, nàng không lấy ra, sẽ gả cho Trang Đầu làm nông phụ. Hải Đường cắn răng một cái, lại cầm một khối kim tiền hào xuất ra cho nàng nương. Hải Đường nương cười hì hì nói, không đủ. Hải Đường lại lấy một khối. Vẫn là không đủ. Hải Đường đem cuối cùng một khối kim tiền hào đều lấy ra, kêu lên, còn chưa đủ. Hắn đến cùng hạ bao nhiêu xính? 500 lượng bạc. Hải Đường nương vươn một bàn tay. Mùa xuân 3 tháng. Hải Đường xuất giá. Nàng gả cho sau, mới biết được này nam nhân cấp xính lễ kỳ thật là 52, vẫn là tìm người khác mượn. Nàng lòng tràn đầy chua xót, rốt cục cũng thường đến bị tín nhiệm nhân phản bội quá đáng. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình thân cha mẹ ruột hội lừa nàng, liền cùng Thịnh Tư Nhan lúc trước cũng không có nghĩ tới chính mình bên người nha hoàn hội cùng ngoại nhân hợp nhau đến hô nàng giống nhau. Này nam nhân cũng không phải cái gì Trang Đầu, mà là Tá Điển, hơn 40, đằng trước đã chết lão bà, cho hắn lưu lại 3 cái nữ nhi, 2 con trai. Hải Đường nhất gả đi vào, còn có một đám đứa nhỏ phốc đi lên níu chặt tóc của nàng nhường nàng đi làm cơm. Theo cao cao tại thượng, cùng Thịnh Quốc công phủ đích trưởng nữ đồng gia đồng tiến nhất đẳng đại nha hoàn. Đến ở nông thôn Tá Điền làm vợ kế, này chênh lệch thật sự là quá lớn. Hải Đường thật sự chịu không nổi nặng nghề việc nhà nông cùng mạn vô chừng mực thủ công nghiệp, hữu hảo vài lần, tưởng vụng trộm chạy đi. Nhưng là giống như có người nhìn chằm chằm nàng giống nhau, nàng nhất chạy, kia nam nhân liền đuổi theo đi lại. Đem nàng một chút hành hung. Đánh vài lần sau, Hải Đường rốt cục thành thật, không dám lại chạy. Lại qua một tháng, Hải Đường có mang thai, đành phải nhận mệnh. Đình mang thai ở đồng ruộng địa đầu bận rộn thời điểm. Hải Đường có đôi khi cũng sẽ nhớ tới ở Thịnh Gia Quốc công phủ Mỹ ngày lành, liền giống như đại cô nương trong viện cây kia chỉ tại ban đêm mở ra hoa quỳnh giống nhau, không đến hừng đông liền héo tàn. Vương Thị mang theo Thịnh Tư Nhan ngồi một chiếc không chớp mắt xe ngựa, lặng lẽ đến ngoài thành Thịnh Gia thôn trang thượng xem Hải Đường tình hình gần đây. Cái kia trên đầu che bụi bố, đỉnh mang thai, làn da thô ráp, mắt nhân biến vàng nữ tử chính là năm đó bên người nàng cái kia xinh đẹp Hải Đường. Thịnh Tư Nhan không thể tin được ánh mắt mình. Này có cái gì không thể tin tưởng? Nàng ngươi như thế, ngươi nếu không thể nhất gậy gộc đem nàng đánh cho nếu không có thể xoay người, nàng đắc thế sẽ cắn người. Vương Thị nhẹ giọng nói, nhớ kỹ. Không ra tay tắt đã, vừa ra tay sẽ nhường nàng cả đời không thể ra đầu. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu. Vương Thị ra tay thực có chừng mực. Có người không thể sống, có người lại không thể chết được, đều là đắn đo tốt. Theo ngoài thành trở về, Vương Thị đối nàng nói, ngươi tháng 6 sẽ qua sinh nhật, ta cùng ngươi cha nói. Chuẩn bị cho ngươi một cái sinh nhật lễ, ngươi xem muốn mời người nào. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, không cần, nương. Đến tháng 6 ngày liền 8 nguyệt mang thai, không nên làm lụng vất vả. Năm nay liền coi như hết. Vô luận Vương Thị khuyên như thế nào Thịnh Tư Nhan cũng không nghe, đành phải đồng ý đem sinh nhật lễ đổ lên sang năm. Nhưng là nhanh đến tháng 6 thời điểm, bọn họ vẫn là thu được một phần có liên quan sinh nhật bái thiếp, nguyên lai là Trịnh Lao Gia Tử 60 đại thọ. Trịnh Lao Gia Tử kỳ thật là tuổi mụ 60. Nhưng là đại hạ hoàng triều quy củ là làm hư không làm thực, cho nên chỉnh sinh nhật đều là trước tiên qua. Trịnh Lao Gia Tử cư nhiên cũng là tháng 6 sinh nhật. Thịnh Thất Gia cười hì hì nói, tính toán liền hắn một người mang theo Thịnh Tư Nhan đi Trịnh Gia phó diên. Vương Thị thân mình trọng, không tốt đi người khác ra làm khách. 6. Vì phao bọt thân đánh thưởng thứ 3 khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Đại gia ngủ ngon. O, N, N, O. Nơi này nhắc nhở một chút nguyên phối bảo điện hoàn bản vừa lòng phiếu. Muốn dùng máy tính đăng nhập đi lên đầu. Di động không có cách nào khác đầu. Cái kia, nhắc nhở một tiếng phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. O, N, N, O đề cử phiếu thân có thể đầu toàn phiếu O, N, N, O 23. Chương 93, tụ tập. Minh lịch 27 năm tháng 6, vừa mới nhập hạ, liền khốc nhiệt vô cùng. Bất quá kinh thành nhân lúc này đây có chuẩn bị. Bởi vì vừa mới đi qua mùa đông cực kỳ rét lạnh, bình thường lạnh vô cùng sau, chính là cực nóng. Trong kinh thành thế gia đại tộc thừa dịp lạnh vô cùng mùa đông ẩn giấu càng nhiều băng ở trong hầm băng, liền ngay cả bình thường bình dân dân chúng trong nhà, chỉ cần có điều kiện, cũng đều chuyển băng giấu ở hầm băng. Vì vậy mùa đông thật sự rất lạnh, một trận bão tuyết đi qua, kéo dài không hóa, nơi nơi đều là băng thiên tuyết địa, giống như trong truyền thuyết cực bắc lạnh khủng khiếp nơi. Luôn luôn bằng lòng với số mệnh, có gan hóa bất lợi vì có lợi đại hạ quốc dân liền nhân cơ hội chữ hàng khối băng hảo giải nhiệt. Nay nóng bức mùa hè đúng hạn mà đến. Kinh thành cao thấp nhưng không có nghiêm đông thời điểm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cái này gọi là trong nhà có băng, trong lòng thanh tĩnh. Nhớ được giá lạnh vừa mới đi qua thời điểm, trong kinh thành từng có quá dịch bệnh muốn lưu hành xu thế. Vừa mới theo Thái Hậu trên tay tiếp nhận giám quốc trọng trách Thái tử Như Lâm Đại Địch, phái vô số người trên đường liệm vô chủ thi thể ra dĩ vùi lấp, lại từng nhà tắt vôi phòng dịch. Chính đại mãi mãi đề nghị thiết lập lâm thời trần trị y đường, đem có dịch bệnh manh mối bệnh nhân chuyên môn phóng đến nơi đây cách ly đứng lên trần trị. Còn có Thịnh Quốc công phủ thiết lập dự bằng, miễn phí phát phóng cam lộ canh, cũng khởi đến tốt lắm chống tác dụng. Cho nên này một chuyến dịch bệnh xu thế không có giống như đại tuyết giống nhau trướng đứng lên, rất nhanh đã bị khống chế được. Thái tử xem như bình yên vô sự qua này nhất quan, vì thế đối Trịnh Đại Noãn Noãn càng thêm cảm kích, đề nghị cấp cho Trịnh Đại Noãn Noãn hôn phu, Nô Quốc công phủ thế tử Ngô Trường các lại bỏ thêm nhất cấp quan nhi, tính toán nhường hắn đi làm hộ bộ thị lang. Nhưng là Ngô lão gia tử kêu đem Ngô Trường các kêu đi, nói với hắn, ngươi đã là tài thần Ngô gia thế tử, về sau là muốn cùng hộ bộ thượng thư cùng quản lý đại hạ lương tiền. Nhưng là nay ngươi muốn đi hộ bộ làm thị lang, cấp cái kia kim dâu làm xuống tay, ta khả quăng không dậy nổi người này. Ngươi tuyển đi, là làm Ngô gia thế tử. Vẫn là đi hộ bộ làm thị lang. Kim dâu chính là nay hộ bộ thượng thư Kim Ngâm Đồng, bộ dạng vẻ mặt đại hồ tử, bởi vậy tên hiệu kêu Kim dâu, từng ở khoa cử cuộc thi chung. Được thuật số nhất khoa hạng nhất, sau này tiến hộ bộ, theo thất phẩm tiểu quan làm khởi, làm cho tới bây giờ hộ bộ thượng thư. Nô trưởng các ngẩn người, nhưng là ngẫm lại vừa buồn cười, đối Ngô lão gia tử nói, cha, ngài không phải chán ghét người khác nói nhà chúng ta là tài thần Ngô sao? Tại sao nay chính mình cũng lại nói tiếp? Ngô lão gia tử ngạc nhiên sờ sờ cái hốc, ngửa mặt lên trời cười to, đã quên, lão nghe đại gia tài thần Ngô, nghe thói quen. Lại nói, không hiểu được là người nào bỡn cợt quỷ như vậy trêu cợt nhà chúng ta, trở về sau hiểu được, nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Ngô trưởng các đi theo nở nụ cười một hồi, đối hắn cha nói, đã cha nói như vậy, ta liền từ đi hộ bộ thị lang vị trí. Ngô lão gia tử gặp Ngô trưởng các coi như nghe lời. Nhân tiện nói, tính ngươi thức thời, còn hiểu được nặng nhẹ. Ngươi tức phụ bên kia, cứu người là chuyện tốt, nhưng là không cần cùng thái tử kêu bang nhân thân cận quá. Nàng trước kia nhưng là thái hậu nương nương trước mặt người tâm phúc, hiện tại lại thành đông cung thượng khách, làm cho người ta biết nói nàng cùng Hồng Đình Bạch, có ý tứ gì. Nô trưởng các khúng núm ứng. Bình Nam văn học võng, trở về cùng Trịnh Tố Hinh nguyện chuyển đề ra, còn nói chính mình công việc vặt quân thân, không có cách nào khác kiêm nhiệm hộ bộ thị lang vị trí. Trịnh Tố Hinh minh bạch Ngô lão gia tử ý tứ, thầm nghĩ gừng vẫn là lão lạc, vừa mỉm cười xin lỗi, là ta không tưởng chu toàn. Ngươi hiện tại là thế tử, quả thật không nên lại đi hộ bộ làm thị lang. Bất quá, giai cát, ngươi năng lực bất phàm, quang trong nhà công việc vặt có thể nào cho ngươi triển tài? Không bằng đổi đi lại bộ làm thị lang. Đi lại bộ, có thể đối đại hạ hoàng triều lên xuống sở hữu quan nhi có cái hiểu biết. Hơn nữa lại bộ cùng hình bộ hướng tới là từ đại hạ hoàng triều hoàng thất trực tiếp chấp trưởng. Tứ đại gia tộc vốn là dính không lên biên. Bất quá trước kia tứ đại gia tộc nhất định ước thúc chính mình con cháu, không bắt tay thân dài như vậy, chỉ tại chính mình có thể quản thúc nhất mẫu ba phần lý kinh doanh thôi. Nô trưởng các có chút động tâm, cảm thấy chỉ cần không phải hộ bộ, đại khái liền không có quan hệ, liền ứng, nhường Trịnh Tố Hinh cùng thái tử nhân bàn bạc. Kết quả đợi đến tháng 6, bọn họ muốn đi Trịnh Quốc công phủ phó hắn cha vợ Trịnh Lao gia tử thọ yến thời điểm, chờ đến một cái làm cho bọn họ khó có thể tin tức. Cái gì? Lại bộ bác bỏ Đông Cung yêu cầu. Không chịu nhường đại gia làm thị lang bộ lại. Trịnh Tố Hinh thập phần kinh ngạc, kia trước kia nói tốt hộ bộ thị lang đâu. Thái tử phái tới truyền tin nội thị thúc thủ, túi đầu lẩm bẩm. Cũng không được. Như thế nào như thế? Trịnh Tố Hinh nhăn lại mày đầu, nay là thái tử giáng quốc, chẳng lẽ những người đó, vẫn là không nghe thái tử điện hạ trong lời nói. Nội thị bận xua tay nói, không phải như thế. Thái tử điện hạ nhường tiểu nhân truyền lời, nói là lại bộ thượng thư không chịu nhân mệnh. Bởi vì ấn lục bộ quy củ, muốn nhập bộ làm quan, nhất định phải thông qua khoa cử thủ sĩ, trung tiến sĩ mới có thể. Liên trung cử đều không thể, cử nhân nhiều nhất chỉ có thể ở mặt dưới châu phủ nhu chức, là không thể ở lục bộ nhậm chức. Còn có này quy củ. Trịnh Tố Hinh nhíu mày, ta tại sao không có nghe Thái Hậu nương nương nói qua? Kia nội thị chính là cười, không chịu nói Thái Hậu một câu không phải. Nô trưởng các nghe thấy được, có chút xấu hổ. Chờ kia nội thị đi rồi, hắn đối Trịnh Tố Hinh nói. Hình như là có này quý củ. Ta cái kia ngũ phẩm nhàn quan, chính là bắt tại kinh Triệu Doãn môn hạ. Coi như là châu nhất cấp, chẳng qua này châu là kinh đô địa khu. Nô trưởng các từng kết cục khoa cử, trung cử nhân, nhưng là tiến sĩ khảo ba lần đều không có chung, sau này hãy thu tay không khảo. Trịnh Tố Hinh ngồi ở trang trước đài, đem một chi ngũ phượng hàm châu bước dao tà tà sáp nhập búi tóc, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy đi khảo một cái tiến sĩ. Ngươi nói được dễ dàng, giống như ta không có khảo qua giống nhau. Lúc trước ba lần thi rớt, phía trước phía sau 9 năm công phu, ngươi nói này một ít ngày là nhân quá a. Nô trưởng các có chút bất mãn, ngồi ở Trịnh Tố Hinh bên người cầu nhào. Trịnh Tố Hinh cười nói, ta lúc trước không hiểu được đi lục bộ làm quan nhất định phải trung tiến sĩ. nay hiểu được, tự nhiên nên vì ngươi mưu hoa. Ngươi đừng sợ, hôm nay cha ta 60 đại thọ, chúng ta đi trước mừng thọ, trở về còn có biện pháp. Nô trưởng các kéo mặt dài, trở về có cái gì biện pháp? Ta khả cảnh cáo ngươi, không được bức ta lại đi đọc sách. Ta năm đó niệm ánh mắt đều chi lăng, hoàn toàn không thành người hình. Trịnh Tố Hinh cười đến mặt mày cong cong, vươn xanh tươi bàn ngón tay, ở Nô trưởng các chân bóng như ngọc cái chán nhẹ nhàng điểm một chút, ngươi này ngốc tử, cũng không ngẫm lại cha ta là làm cái gì. Có cha ta ở, ngươi chung cái tiến sĩ còn không dễ dàng. Nô trưởng các tỉnh ngộ. Trịnh Tố Hinh cha Trịnh lão gia tử là Trịnh Quốc Công. Trường quản là giám sát bộ ngự sử nhất hệ cùng lễ bộ, đại hạ học đường đều là lấy Trịnh gia vi sư tổ, khoa cử chính là từ Trịnh lão gia tử cùng lễ bộ cùng với giám sát viện nhất hệ phụ trách. Thật tốt quá. Nếu có thể làm ra năm sau đề mục Nô trưởng các vui mừng quá đỗi, đem Trịnh Tố Hinh theo nách hạ ôm lấy. Giống tiểu hài tử giống nhau lăng không vòng vo vài cái vòng. Trịnh Tố Hinh luôn luôn cười giấu giếm sỉ, nhưng là lúc này đây bị Nô trưởng các đậu mở miệng mà cười, đẹp không sao tả xiết. Nô trưởng các xem khôn cùng sắc đẹp không khỏi hân hân nhiên, si ngốc nói, thiên hạ mỹ nhân, ta xem trừ ra ngươi muội tử tưởng dung, chính là Tố Hinh ngươi. Nói xong lại bỏ thêm một câu, về sau đại hạ đệ nhất mỹ nữ, chính là nhà chúng ta Quyên Nhi. Nay Quyên Nhi cũng lớn, càng mỹ mạo. Lần trước mang nàng đi Tào Bá Tước phủ dự tiệc, Tào Bá Tước phu nhân đối nàng thật là yêu thích, thắc Tào Bá Tước nói với ta. Tưởng cùng nhà chúng ta kết thân đâu. Phóng ta xuống dưới. Trịnh Tố Hinh giận dữ truy truy Ngô trưởng các thủ, ngươi không đáp ứng nàng đi. Không đâu, ta sao có thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng đâu. Ngô trưởng các đắc ý nói, lại thở dài, đáng tiếc nhà chúng ta cô nương không thể gả tiến hoàng thất ta bằng không hoàng hậu nương nương đều là nhà chúng ta. Im miệng. Trịnh Tố Hinh đột nhiên quát bảo ngưng lại Ngô trưởng các, túi đầu cảnh cáo hắn, loại này nói không thể lại nói. Ngươi đây là chú chúng ta Quyên Nhi đâu. Ngươi đã quên ta muội muội. Nô trưởng các bận chớ có lên tiếng, ta đương nhiên hiểu được, chính là tùy tiện nói mà thôi. Tùy tiện nói cũng không được. Lão là như thế này tưởng, nói không chừng thế nào một ngày, liền trước mặt mọi người mặt nói ra. Ngươi cũng thật yếu hại từ chúng ta mẹ con lưỡng Trịnh Tố Hinh gặp nô trưởng các không cho là đúng, cấp đến muốn khóc. Tốt lắm, ta không nói còn không được sao. Nô trưởng các nhẹ giọng dỗ Trịnh Tố Hinh, đến, trên mặt trang đều hồ. Ta vội tới ngươi thượng phấn. Vừa nói. Một bên lại cầm mi bút cấp Trịnh Tố Hinh hòa mi. Trịnh Tố Hinh cười một tiếng, sang giọng, không phải nói thượng phấn, tại sao lại hỏa khởi mi đến? Hỏa mi như thế nào? Khuê phòng chi nhạc, có gì cho hỏa mi giả? Đại nãi nãi không hiểu được sao? Nô trưởng các giảo hoặc nói, tuấn giật trên mặt sắc như xuân hiểu. Trịnh Tố Hinh yên nhiên quay đầu, tựa đầu mai nhập nô trưởng các trong lòng, thân thủ ôm lấy hắn cổ, túi đầu kêu tên của hắn, Giải Các. Giải Các. Giải Các. Chính là kêu một tiếng tên, khiến cho Ngô trưởng các cả người nóng lên. Hắn ôm Trịnh Tố Hinh, cương tự nhẫn mại hôn hôn nàng hai gò má, ở nàng bên thai mềm giọng trêu đùa, hảo thân ái, ngươi kêu ta đều phải cứng rắn. Trịnh Tố Hinh trên mặt đỏ lên, đưa hắn đẩy ra, tốt lắm đừng náo loạn, chúng ta phải đi. Đại gia đều sốt ruột chờ thôi. Bên ngoài Ngô Thiền Quyên cùng Ngô Triệu Côn tọa ở cùng nhau nói chuyện. Trịnh Tố Hinh đại nha hoàn Ngọc Quế nghe thấy bên trong tất tốt tiếng động, bận dương giọng nói, nhị cô nương cùng tứ công tử đã hầu. Nô trưởng các ở trong ốc bận tùng thủ, vung ra Trịnh Tố Hinh, chính mình phủi phủi bạc trù hạ bảo, thanh thanh cổ họng nói, ngươi nhanh thu thập, ta trước đi ra ngoài. Nói xong nhanh như chớp đi. Trịnh Tố Hinh chiều hắn bóng lưng thối một ngụm, lại đi chiếu gương chỉnh trang, thu thập xong tải mang theo Ngô Thiền Quyên, Ngô Triệu Côn, đi theo Ngô trưởng các đi Trịnh Quốc Công phủ. Ngô gia tam phòng nhân đều thu được thiệp mời, nhưng là các phòng đều là chính mình đi, không có nhất đại gia tử cùng đi. Bên này Thịnh Tư Nhàn cũng đi theo Thịnh Thất gia đi đến Trịnh Quốc Công phủ cửa, liếc mắt một cái thấy Ngưu gia Ngưu Đại Bằng, bên người còn đứng một cái dáng người đầy đà mỹ mạo thiếu nữ. Đó là ai? Thịnh Tư Nhàn ngạc nhiên nói, gặp kia thiếu nữ sườn mặt có chút nhìn quen mắt. Thịnh Thất gia nhìn quanh liếc mắt một cái, nói, đó là Ngưu Tiểu Diệp, ngươi không biết. Thịnh Tư Nhàn kinh ngạc phát hiện Ngưu Tiểu Diệp quả cân dạng thân hình gầy yếu không ít, cư nhiên biến thành cái khả nhân tiểu mỹ nhân nhi. Nam. Đây là thứ nhất càng. Ngày hôm qua thứ hai càng thời điểm có phải hay không đã quên cầu phấn hồng phiêu a, lập tức nhiều cầu hai lần, đem ngày hôm qua cũng bổ thượng. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Nhắc nhở một chút phấn hồng phiếu, đề cử phiếu, o, nga. Thật sự là không nhắc nhở không được, cho nên đại gia liền nhiều hơn thông cảm, nếu đầu qua, làm không phát hiện đi. Không có đầu, chạy nhanh điểm một điểm đầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu địa phương nga. O, g, t, i, t, o. Chương 94, mỏ vàng. Nghĩ gơ mới an xỉ cùng thị bích ba. Thấy Nưu Tiểu Diệp quả thực cùng thoát thai hoán cốt giống nhau, Thịnh Tư Nhan bắt đầu còn tưởng rằng là vì nàng bị thương quá nặng, cho nên hao gầy rất nhiều, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không nghĩ tới Thịnh Thất Gia ở bên cạnh vui dạo dựng nói, cha y thuật không sai đi. Nưu Tiểu Diệp thận kinh có tổn hại, cho nên luôn luôn béo ịt. Lần này nàng bị thương, nhưng là cũng nhân họa đắc phúc, nhường ta chẩn bệnh của nàng nhân, chư phương cùng sử dụng, không chỉ có nhường nàng thương thế khỏi hẳn, hơn nữa chân chính gầy xuống dưới. Đương nhiên không phải gầy cùng đại hạ hoàng triều tiêu chuẩn Mỹ giống nhau, nhìn qua so với phổ thông vẫn là so sánh đầy đà. Nhưng là đã không phải tròn vo quả cân, mà là có ngực có thắt lưng có ngông. Hơn nữa Nưu Tiểu Diệp so với Thịnh Tư Nhan đại 3 tuổi, đã là cập kê chi năm, thân cao lùi nhanh, đã là mọi người trong mắt bắt mắt thiếu nữ. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc, bọn họ Nưu gia bất quá là thương gia, ngay cả là hoàng thương, nhưng là đại hạ hoàng thương không biết có bao nhiêu. Giống bọn họ như vậy ở thế gia trong đại tộc xuyên qua nhưng là không nhiều lắm. Thịnh Thất Gia cũng không phải thực hiểu biết Nưu gia, nhưng là hắn cũng biết, Nưu gia thực lực cực kỳ hùng hậu. Nay 1-2 năm ở kinh thành đại triển quyền cước, không chỉ có tiêu mối thiết kinh doanh quyền, còn mở nhiều gia thước phô cùng dầu phô, nghe nói gần nhất còn muốn hợp kim có vàng phô. Nưu đại bằng đối chúng ta Thịnh gia thiên hạ hiệu thuốc cực cảm thấy hứng thú, vài lần nói muốn cùng chúng ta hợp tác, giúp chúng ta Thịnh gia thiên hạ hiệu thuốc nâng cao một bước. Thịnh Thất Gia cảm khái nói, thật sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Thịnh Tư Nhan không có lên tiếng. Có lẽ là vào trước là chủ duyên cớ, nàng đối với Nưu gia đột nhiên quật khởi chỉ giữ lại thái độ, đại để sẽ không nhận vì là dựa vào Nưu đại bằng một nhân tài trí. Hơn nữa nàng từng có kiếp trước trải qua. Khi đó nàng tuy rằng đại bộ phận ở trên giường bệnh, nhưng là ham thích cho đọc sách xem báo, sau này còn thích lên mạng. Nưu gia thực lực, Thịnh Tư Nhan lúc trước ở Tưởng Dung nữ học kết bạn Nưu Tiểu Diệp thời điểm chỉ biết 1-2. Tuyệt đối không có khả năng ở ngắn ngủ 5-6 trong năm liền phú khả địch quốc. Trừ phi nhà bọn họ tại đây 5-6 trong năm lấy đến mỏ vàng. Bất quá nghĩ đến bọn họ cùng Vương Nhị Ca quan hệ, cùng với Vương Nhị Ca sau lưng vị kia quý nhân, Thịnh Tư Nhan khỏe môi nhịn không được kiều lên. Nưu gia còn thật là lấy đến mỏ vàng. Cha và con gái lưỡng cười nói xuống xe. Nưu đại bằng là cái người làm ăn, hướng đến chính là mắt xem lục lộ, hai ngay bắt phương, mạnh vì gạo bạo vì tiền. Hắn một bên tiếp đón chính mình nhận thức các lộ quan to quý nhân. Một bên chỉ trước mắt, liền thấy Thịnh Quốc Công phủ xe ngựa, bận mang theo Nưu Tiểu Diệp đi rồi đi qua. Thịnh Quốc Công. Nưu đại bằng lệ dài ở, cấp Thịnh Thất Gia hành lễ. Ta luôn luôn nói muốn mang Tiểu Diệp đi quý phủ bái phỏng, nhưng là tặng vài lần bái thiếp, quý phủ thượng đều nói trong nhà có nhân không thoải mái, không tiện tiếp đãi, không biết nay ra sao. Nếu là ngài cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Nưu Tiểu Diệp chiều Thịnh Tư Nhan trên người đánh giá liếc mắt một cái. Thấy nàng vẫn là một năm trước béo thùng hình dáng người, cười loan ánh mắt, đi đến nàng phụ cận, thân thiết nói, nhiều ngày như vậy không thấy. Người tưởng ta không? Liền cùng các nàng trong lúc đó cho tới bây giờ liền không có chớ ngô, luôn luôn là chi giao bạn tốt giống nhau. Sau đó Nưu Tiểu Diệp lại nhất năm chắc Thịnh Tư Nhan thủ. Nắm chặt dưới, Nưu Tiểu Diệp sửng sốt. Đại khái là béo duyên cớ, Thịnh Tư Nhan một đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương toàn thân thịt, nắm ở lòng bàn tay đầy tay trắng mịn. Chân chính ôn hương nhuyễn ngọc. Thịnh Tư Nhan ai u một tiếng, đưa tay theo Nưu Tiểu Diệp nắm chặt lý rút ra, đạm cười nói, lực nắm của ngươi nhi cũng thật đại, nghiết ta không thở nổi. Nưu Tiểu Diệp giấu tay háo khanh khách cười, ngươi cũng thật yếu ớt. Một điểm đều không biến. Thịnh Tư Nhan nói, ngươi có thể biến đổi hơn. Như vậy gầy, ta đều nhận không ra. Ánh mắt ở Nưu Tiểu Diệp cao ngất trước ngực đảo qua mà qua. Thiếu nữ thời kỳ quả nhiên cân mỡ, tài năng thỏa mãn mộ ta địa phương phát dục a. Nưu Tiểu Diệp tự hào giữa đỡ ngực. Ít nhiều cha ngươi giúp ta chữa bệnh, bằng không ta gầy không dưới đến. Lại đi về phía Thịnh Thất Gia hành lễ. Thịnh Thất Gia cười hề hề nói, tốt lắm là tốt rồi. Kia dược còn tại ăn sao? Ăn đâu, một ngày cũng không dám quên. Nưu đại bằng bận đại muội muội trả lời. Thịnh Tư Nhan có chút hâm mộ này có huynh đệ tỷ muội nhân. Nàng luôn luôn là độc nữ, trong lòng nhịn không được đối Vương thị trong bụng đứa nhỏ tràn ngập kỳ vọng. Hảo hảo ăn, ăn thượng một năm mới được. Thịnh Thất Gia công đạo hai câu. Liền thấy Trịnh lao gia tử cùng Nô lão gia tử hướng hắn đi tới. Bận đón nhận đi. Thịnh Tư Nhan nương cơ hội này, vội vàng nói với Nưu Tiểu Diệp một tiếng thất bồi, liền đi theo Thịnh Thất Gia sau lưng đi. Ai? Đợi ta với. Nưu Tiểu Diệp tập quán tính muốn đi theo Thịnh Tư Nhan đi qua. Nưu đại bằng vội vàng kéo nàng, ngươi đi làm thôi. Nhân gia tứ đại gia tộc người ta nói đâu, ngươi thả chờ một chút đi. Nưu Tiểu Diệp bĩu môi. Gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Tư Nhan phương hướng. Xem nàng cùng Trịnh gia đại cô nương Trịnh Ngọc Nhi trò chuyện với nhau thật vui, có chút mất hứng, lầu bầu nói, sẽ không đem ta quên mất đi. Mệnh ta còn đã cứu nàng. Nưu đại bằng hoành nàng liếc mắt một cái, còn dám nói. kia sự kiện là chúng ta có lỗi với Thịnh Quốc công phủ. Thịnh gia bất kể tiền ngại, còn giúp ngươi trị thương cứu bệnh, ngươi không nói tạ ơn nhân gia, còn nói loại này nói. Nưu Tiểu Diệp ngậm miệng, quay đầu hờn dỗi. Tiểu Diệp, bên này, chúng ta trước đó vài ngày còn tại đoán ngươi chừng nào thì bệnh hảo xuất ra đi lại đâu. Nưu gia quen thuộc một ít thế gia cô nương vẫy tay nhường nàng đi qua. Nưu Tiểu Diệp thấy bên kia cùng Thịnh Tư Nhan cùng Trịnh Ngọc Nhi đứng vị trí rất gần, bãi bật cười rung, cười tủm tỉm đi rồi đi qua, cùng các nàng bắt chuyện đứng lên. Vừa nói chuyện, nàng một bên vánh hai, nghe Thịnh Tư Nhan cùng Trịnh Ngọc Nhi đang nói cái gì. Đợi nghe rõ ràng, nàng mới phong tâm. Nay Thịnh Tư Nhan cùng Trịnh Ngọc Nhi hẳn là bất quá là hời hợt chi giao. Nghe các nàng nói xong cái gì thời tiết, hoa cỏ, còn có tân hình thức quần áo, trang sức, hoàn toàn không phải chi giao bạn tốt xâm nhập đàm luận cái loại này đề tài. Nưu Tiểu Diệp tâm tình cực tốt, tiếng cười phá lệ thúy lượng. Thịnh Thất gia cùng Trịnh Lao gia tử cùng Ngô Lao gia tử chắp tay đánh tiếp đón, lại chúc Trịnh Lao gia tử phúc như Đông Hải, thọ so với Nam Sơn, hàng năm có hôm nay, tuế tuế có sáng nay. Trịnh Lao gia tử cười đến không khép miệng được, cùng hắn trêu ghẹo một phen, lại hỏi, liền ngươi một người đến. Ngươi phu nhân còn có nữ nhi đâu? Thịnh Thất gia nói, nội tử nguyện phân sâu, không dám tới cửa quấy rầy. Tư Nhan nhưng là đi theo đến. Nói xong kêu Thịnh Tư Nhan đi lại hành lễ. Thịnh Tư Nhan đi tới, quỳ gối cấp Trịnh Lao gia tử cùng Ngô Lao gia tử các đi thi lễ, ngẩng đầu nhuyễn miệng cười. Tươi cười hoàng hoa Trịnh Lao gia tử cùng Ngô Lao gia tử ánh mắt. Ngô Lao gia tử kinh ngạc nói, quả nhiên là sĩ đường ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Có thế này vài ngày không thấy, nhà ngươi cô nương thế nhưng càng dài càng xuất sắc. Nếu không phải như vậy béo, hẳn là cùng hắn gia bảo bồi cháu gái quên nhi tương xứng. Thịnh Thất gia cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Thịnh Tư Nhan, lại nhìn nhìn đứng sau lưng nàng Trịnh Ngọc Nhi, nói, Tư Nhan còn nhỏ. Hai vị khen chật rồi. Trịnh gia Ngọc Nhi đại cô nương mới là chân chính nhân tài xuất chúng. Trịnh gia gia mỹ nhân a ngươi lấy Trịnh gia so với, không phải khó coi chúng ta Ngô gia. Ngô lão gia tử làm ra dương giận bộ dáng. Không dám không dám. Thịnh Thất gia bận chắp tay thở dài, đưa tới một trận cười to. Trịnh lão gia tử vớt râu cảm thán nói, bọn nhỏ đều trưởng thành rồi. Người ta đều lão. Người lão cái gì? Người gừng càng già càng cay. Nô lão gia tử cười hề hề nói. Mang theo Thịnh Thất gia cùng nhau đi vào. Trịnh lão gia tử dặn Trịnh Ngọc Nhi hảo hảo chiêu đãi Thịnh Tư Nhan. Từ lần trước ở Ngô gia tẩy trần diên sau, Thịnh Tư Nhan liền đối Trịnh Ngọc Nhi có cảm tình. Trịnh Ngọc Nhi tính tình dịu ngoan, đồng ai đều hợp, nàng sinh quả thật mạ mỹ, tuy rằng không có nàng tiểu cô Trịnh Tưởng Dung như vậy tuyệt thế chi tư, nhưng là so với bình thường mỹ nhân mạnh hơn ra thật nhiều lần. Nàng cười đánh giá Thịnh Tư Nhan, lại nói, Nưu đại cô nương đều gầy, ngươi thế nào còn gầy không dưới đến. Bên cạnh có cái cô nương lưu ý xem Thịnh Tư Nhan, giấu tay háo cười nói, Thịnh đại cô nương vẫn là trước đừng gầy. Nay còn béo đâu, liền đem chúng ta đều sò không bằng. Chờ gầy còn phải. Đều không có chúng ta nơi sống yên ổn. Trịnh Ngọc Nhi bận cùng Thịnh Tư Nhan giải vây. Ngươi đừng nghe chi nương nói bừa. Nàng chính là yêu trêu ghẹo, không có ai tâm tư. Vừa nói chuyện cô nương nguyên lai là lại bộ thượng thư Lý Vĩnh Bình ra cháu gái Lý Chi Nương. Không có việc gì. Ta hiểu được. Thịnh Tư Nhan cười cười, ngược lại khoa Chi Nương nói, Lý Tỷ Tỷ nói như vậy, ta muốn xấu hổ vô cùng. Xem Lý Tỷ Tỷ một thân băng cơ ngọc phu, trời sinh thơm ngát nhập vào cơ thể. Ta năm đó ở hồi hương thời điểm. Chợt nghe qua kinh thành có cái Chi Nương, là thiên nữ hạ phàm, từ nhỏ còn có thơm ngát nga. Nghe nói Lý Chi Nương sinh ra thời điểm đầy phòng mùi thơm lạ lùng phấp mũi. Nàng hồi nhỏ, liền yêu nhất mùi hoa sơn chi, khóc náo thời điểm chỉ cần cho nàng khíu nhất khíu mùi hoa sơn chi, có thể an tĩnh lại. Bởi vậy nàng tổ phụ đặt tên nàng là Chi Nương. Một đoạn này chuyện cũ là Lý Chi Nương nhất đắc ý, liền chuyển giận dữ vì hỉ. Phủ Thịnh Tư Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi thật sự là quái lanh lợi, khó trách đại gia đều thương ngươi. Ta cũng nhịn không được muốn thương ngươi. Bên cạnh một cái cô nương thấu đi lại phản trụ Lý Chi Nương bả vai cười nói, Tư Nhan so với chúng ta tiểu nhiều lắm, vô luận như thế nào cũng thưởng không xong ngươi như ý lang quân, ngươi nhưng là ở sợ cái gì? Ta phi. Ngươi như ý lang quân tài dùng thưởng. Xem ta không tê lạ ngươi miệng. Nói xong hai người đùa nháo lên. Thịnh Tư Nhan bận né tránh một bước, nghiêng đầu cười xem các nàng đùa giỡn. Bên này nhất làm ầm ĩ quả nhiên còn có chút thiếu niên lang ánh mắt cố ý vô tình nhìn đi lại. Chúng thiếu nữ cười đến càng hoan. Tươi cười đẹp hơn, thanh âm càng thanh thúy. Chờ đại gia náo đủ, Trịnh Ngọc Nhi tài lôi kéo Thịnh Tư Nhan thủ, cười tiếp đón đại gia đi vào. Hôm nay đến quý nữ không ít. Trịnh Quốc công phủ trước cửa thậm chí dùng màn che tướng môn khẩu nhất đại phiến quảng trường đều vây lên. Xuống xe phu nhân quý nữ nhóm liền không cần lo lắng bị người không liên quan rình coi đi. Ngô Thiền Quyên đi theo cha mẹ đến có chút trễ. Bọn họ đoàn người xuống xe thời điểm. Thấy trận này thượng không có mấy cá nhân, không khỏi nói, chẳng lẽ hôm nay không có ai đến? Làm sao có thể? Nhất định là đều đi vào. Trịnh Tố Hinh đi theo xuống xe, nhìn quanh liếc mắt một cái, chỉ vào này xe ngựa cùng tuấn mã cấp Ngô Thiền Quyên xem, ngươi xem nhiều như vậy sa mã, làm sao có thể không có người đến đâu? Càng trọng yếu hơn là, sang năm chính là thi hương, Trịnh lao gia tử nhưng là gia đệ mục nhân. Hắn mừng thọ thần, trên đời này người đọc sách hận không thể đều vội tới hắn dập đầu. Đại cô mãi mãi đã trở lại. Nhanh bên này thỉnh. Một cái hạ nhân bay nhanh đã chạy tới, giúp bọn hắn đem xe đuổi đi, lại có người lĩnh bọn họ đi vào. 6. VN Nỉ Di Em A Ni An Sì Minh chủ đại nhân đánh thưởng thứ 3 khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Cầu 2 chương phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. VN Nỉ Di Em A Ni An Sì Minh chủ đại nhân đánh thưởng thứ 3 khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Cầu 2 chương phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu tắt to, NN, O. Chương 95, cảnh cáo. Trịnh gia hạ nhân mang theo Trịnh Tố Hinh cùng Ngô Trường các đoàn người trước hướng nội viện đi gặp Trịnh lao phu nhân. Trịnh lao phu nhân Khang Thị là Trịnh lao gia tử làm vợ kế, nhưng là so với Trịnh lao gia tử tiểu không bao nhiêu tuổi. Nhân Trịnh lao gia tử nguyên phối thê tử Diệp Thị rất sớm liền đã qua đời, Khang Thị gả cho Trịnh lao gia tử thời điểm, Trịnh lao gia tử còn trẻ, chỉ so với Khang Thị đại 7 tuổi. Ngô Trường các đi theo Trịnh Tố Hinh đi vào Trịnh Quốc Công bên trong phủ viện chính viện Minh nói đường, cấp kế nhạc mẫu Khang Thị hành lễ. Khang Thị theo thường lệ lui qua một bên, không chịu Ngô Trường các lễ. Cha ngươi bên ngoài viện đâu, ta làm cho người ta mang ngươi đi thôi. Khang Thị nho nhã lễ độ nói, thuận miệng kêu cái bà tử đi lại, nhường nàng dẫn Ngô Trường các đi ra ngoài. Khang Thị tuy rằng qua tuổi 50 tuổi, nhưng là vẫn như cũ mỹ mạo kinh người. Ngai bạch da thịt vẫn như cũ như tinh tế non nà. Chính là kia bạch trùng dẫn theo một chút màu vàng, không bằng người trẻ tuổi thông thấu phân ấy, khóe mắt thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt lại nhường nàng thoạt nhìn rất là lao thái. Từ Trịnh Tưởng Dung qua đời kia một năm, Khang Thị liền không còn có thật tình cười qua. Mỗi một lần cười, chính là theo khóe miệng nết lên đến mà thôi, một điểm đều không có đến đáy mắt. Nhưng là mỹ nhân ngay cả tuổi xế chiều, cũng là mỹ nhân. Trịnh Tố Hinh từ nhỏ cùng này kế mẫu liền thập phần thân cận, sau này Trịnh Tưởng Dung đã chết, Khang Thị tan nát cõi lòng thần thương. Bệnh nặng không dậy nổi. Là Trịnh Tố Hinh đã xin chỉ thị công công bà sau, chuyên môn trụ hồi Trịnh gia, dốc lòng chiếu cố kém một chút thương tâm mà chết Khang Thị, dám đem nàng theo suy vong bên cạnh kéo trở về. Qua nhiều năm như vậy, Khang Thị đã chậm rãi đi ra Trịnh Tưởng Dung sớm thệ bóng ma, đem nhất khang tình thương của mẹ đều phóng tới nàng vài cái cháu gái trên người. Đối Ngô Thiền Quyên này ngoại tôn nữ cũng là yêu thương có thêm. Gặp Ngô Trường Các đi rồi, liền vẫy tay nhường Ngô Thiền Quyên đi qua, lôi kéo tay nàng không được vuốt phẳng. Xem nàng lẩm bẩm. Giống, chân tướng. Trịnh Tố Hinh vội cười nói, nương khen chật rồi. Quyên nhi nào có tưởng dung muội tử như vậy mỹ mạo. Người quá khiêm lượng. Khang Thị cười tủm tỉm nói, Quyên nhi cái dạng này, cũng không so với dung nhi năm đó kém. Người xem ánh mắt nàng, trừ bỏ dung nhi không phải trọng đồng. Này mâu gian thần thái thật là cùng dung nhi giống nhau như lúc. Nô Thiền Quyên đẹp nhất chính là một đôi mắt, cặp kia truy hồn đoạt phách trọng đồng như là có thể nhiếp hồn giống nhau. Từng cái gặp qua nàng nam tử vô không bị kia đôi mắt mê hoặc. Nhưng là Trịnh Tưởng Dung cũng không có trọng đồng. Trịnh Tố Hinh cẩn thận nghĩ nghĩ, lại thế nào cũng nhớ không nổi Trịnh Tưởng Dung mâu gian thần thái là bộ dáng gì. Đại khái là mẫu thân rất tưởng muội muội, cho nên mới thấy ai đều giống muội muội đi. Trịnh Tố Hinh đồng tình nói, nương, ngài đừng như vậy. Tưởng Dung trên trời có linh, cũng không tưởng nương như vậy tan nát cõi lòng thần thương. Ta hiểu nhất nàng, nàng là tối hiếu thuận một người. Đúng vậy. Các ngươi tỉ muội tình thâm, ta là biết đến. Dung Nhi hồi nhỏ tỉ khí quật cường, vừa thấy ngươi liền khóc, ngươi liền trốn tránh nàng. Khi đó ta cùng lão gia còn lo lắng các ngươi tỉ muội không hợp. Sau này năm tuổi kia năm Dung Nhi ở phía sau viện hồ nước rơi xuống nước sau, là ngươi phấn đấu quên mình cứu nàng, nàng liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, mỗi ngày bám lấy ngươi. Khang Thị nhớ lại chuyện cũ. Bên môi tươi cười rốt cục cao đến đáy mắt. Trịnh Tố Hinh cũng cười, dùng khăn ớn ớn khóe mắt, nhẹ giọng nói, nương. Mấy chuyện này đều đi qua. Lại muốn nói sang chuyện khác, Ngọc Nhi cùng Nguyệt Nhi tỷ muội đều lớn. Ngọc Nhi đã coi nhà chồng, Nguyệt Nhi cũng nhanh đi. Nương ngài đều phải làm tàng ngoại tổ mẫu. Khang Thị cười nhìn Ngô Thiền Quyên liếc mắt một cái, nói, Quyên Nhi cũng muốn nói nhà chồng thôi. Thế nào? Các ngươi Ngô gia xem trọng nhân tuyển không có. Ngô Thiền Quyên là Ngô gia đích trưởng phòng đích trưởng cháu gái, cũng là trọng đồng người. Nàng hôn sự, đại để không phải như vậy dễ dàng có thể định xuống. Đại hạ trong hoàng cung ẩn sâu kia bức trọng đồng đồ, cùng đồ thượng kia hai câu trọng đồng hiện, thánh nhân ra. đủ để cho Ngô gia thận trọng đối đãi Ngô Thiền Quyên việc hôn nhân. Ngô Thiền Quyên gặp nói lên nàng việc hôn nhân, rất là ngượng ngùng, ở Khang thị bên người xoay đến xoay đi, đứng ngồi không yên. Trịnh Tố Hinh vội hỏi, nương, Ngọc Nhi các nàng ở nơi nào đâu? Nhường Quyên Nhi cùng các nàng đi ngoạn đi. Khang thị hoàn hồn, xem Ngô Thiền Quyên vẻ mặt đỏ ửng bộ dáng. Vỗ tay nàng cười nói, xem ta lão lưng hối, đã quên tiểu cô nương ở trong này đâu. Người tới. Mang biểu cô nương đi đại cô nương, nhị cô nương bên kia đi. Hai cái thủy hành bản nha hoàn đi tới, cười đối Trịnh Tố Hinh quỳ gối hành lễ, lại đối Ngô Thiền Quyên nói, biểu cô nương, nô tỳ mang ngài đi đại cô nương, nhị cô nương bên kia đi. Nhà khác cô nương đều ở Lục Dương các ngoạn kích chống truyền hoa đâu. Chính gia đại cô nương chính là nhị phòng Trịnh Ngọc Nhi cùng tứ phòng Trịnh Nguyệt Nhi. Trịnh Ngọc Nhi năm nay đã 14 tuổi. Trịnh Nguyệt Nhi lại tài 11 tuổi. A, nhanh mang ta đi. Mang ta đi thôi. Ngô Thiền Quyên đứng lên nhanh đi vài bước. Luôn luôn đi theo bên người nàng Ngô Triệu Côn bận lôi kéo nàng váy, đáng thương hề hề nói, nhị tỷ, mang ta cùng đi đi. Ngô Thiền Quyên nhìn thoáng qua Trịnh Tố Hinh. Trịnh Tố Hinh cười nói, ngươi mang Triệu Côn cùng nhau đi thôi. Bên kia không đến thập nhị nam hải tử cũng rất nhiều. Ngô Thiền Quyên liền kéo Ngô Triệu Côn thủ, đi theo bọn nhà hoàn đi. Trong phòng chỉ còn lại có Trịnh Tố Hinh cùng Khang Thị hai người. Khang Thị mang theo Trịnh Tố Hinh đi vùng trong, xuất ra một cái hồng hộp gỗ, đưa tới Trịnh Tố Hinh trong tay, nói, này đó là ta lúc trước lưu trữ gì đó, vốn định là cho Dung Nhi xuất giá thời điểm làm của hồi môn. Trịnh Tố Hinh tiếp nhận đến xem, phát hiện là nhất cháp rực rỡ muôn màu châu báu trang sức. Bên trong có rất nhiều dạng chân phẩm, liền lấy Ngô gia ánh mắt đến xem, đều là khó được bảo bối. Trịnh Tố Hinh có chút kinh ngạc, mang tương cháp còn cấp Khang Thị, lắc đầu nói, nương, này đó lưu cho Ngọc Nhi cùng Nguyệt Nhi đi, Quyên Nhi nơi đó có đâu. Khang Thị vỗ về cháp, thấp giọng nói, các nàng có các nàng gì đó. Này đó là cho ta Dung Nhi lưu trữ. Dung Nhi mất, ta xem Quyên Nhi cùng Dung Nhi có vài phần rất giống. Trịnh Tố Hinh nghe được biến sắc, nhưng rất nhanh cong lên đôi mắt khẽ cười nói, nương thật sự là đau Quyên Nhi. Tưởng Dung muội tử thiên tư quốc sắc, chúng ta Quyên Nhi quả thật là cản không nổi. Lại nói, ta cùng Tưởng Dung ánh mắt đều giống cha, Quyên Nhi ánh mắt giống ta, cùng Tưởng Dung có vài phần tương tự chẳng có gì lạ. Khang Thị nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, như vậy a có lẽ là ta nhớ lầm. Ngươi hiểu được, nhân ra đi, trí nhớ liền không hoàn chỉnh. Lão lâu sự tình trước kia nhớ được danh mạch, phụ cận sự tình ngược lại không nhớ rõ. Nói xong, đi kia cháp lại thả về. Trịnh Tố Hinh gặp Khang Thị ngồi ở trang trước đài mặt, đi qua cầm lược bí, nương, ta cho ngài toàn bộ đầu đi. Bình Nam văn học võng. Ân. Khang Thị ngồi thẳng, xem trang đài gương. Nhường Trịnh Tố Hinh cho nàng bề đầu. Một lần nữa chỉnh hoàn trạng, Trịnh Tố Hinh tự mình đỡ Khang Thị đi hướng chiêu đài nữ khách Thanh Phong quán. Di, chủ nhân ra đến. Các ngươi xem Trịnh đại mãi mãi cùng nàng kế mẫu thật sự là so với thân mẫu nữ còn thân đâu. Kia còn dùng nói. Trịnh đại mãi mãi cùng nàng đích thân huynh đệ đều là Khang lão phu nhân một tay mang đại, cùng thân sinh chỉ cách một tầng cái bụng mà thôi. Có người y có điều chỉ nói. Xem ngươi lời này nói được. Cách tầng cái bụng đã có thể không được có người dùng khăn che miệng cười khẽ. Các ngươi a đều rất cái mũi nhỏ hẹp hòi. Nhà chúng ta đại tẩu như vậy sống Bồ Tát giống nhau thiên hạ, nơi nào là các ngươi này đó phàm phu tục tử có thể phỏng đoán. Nói chuyện là Trịnh Tố Hinh ở Ngô gia nhị đệ muội Doãn Tú Nghiên. Không có mấy cái nhân nghe ra nàng trong lời nói huyền cơ. Khang Thị vừa tới, nàng tam nàng dâu liền xung tới, nhường tọa, châm trà, đem Khang Thị hầu hạ thỏa thỏa đáng làm. Trịnh Tố Hinh buông ra Khang Thị, hướng bên cạnh lui một bước, gặp này tam nàng dâu đều là Khang Thị thân sinh con tức phụ, không phải tự chính mình đích thân đệ đệ tức phụ Thiện Thị, trong mắt có một tia không kiên nhẫn chợt lóe mà qua. Này em dâu! Nàng nói qua nàng bao nhiêu lần, cũng không biết hối cải. Như vậy đại trường hợp. Nàng cư nhiên liên cái hoa huyết cũng không đánh, cùng không phát hiện giống nhau, cư nhiên liền đứng lại không xa địa phương cùng nàng nhà mẹ đẻ đại tẩu nói chuyện. Khang Thị liền tính là làm vợ kế. Cũng là thượng gia phả chính thất phu nhân, là nàng Trịnh Tố Hinh cùng Trịnh Tinh Hồng mẫu thân, cũng là Thiện Thị bà. Trịnh Tố Hinh sắc mặt vi ấn. Đệ muội, nương vừa tới, têu nói chuyện với ngươi đâu. Trịnh Tố Hinh đi tới, chiều Thiện Thị xử cái ánh mắt, đem nàng têu đi. Đi đến ngoài phòng hành lang gấp khúc thượng. Trịnh Tố Hinh đối Thiện Thị thấp giọng nói, nương đi lại, ngươi tại sao cũng không tiến lên nên đón. Thiện Thị bĩu môi, nàng có ba cái trí thân con dâu, nơi nào muốn ta nhúng tay. Trịnh Tố Hinh quả thực là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Thiện Thị liếc mắt một cái, ngươi quản nhân ra đâu. Ngươi là đích trưởng tức, nàng là bà. Ngươi này đích trưởng tức không hầu hạ bà, ngươi còn tưởng Tinh Hồng làm thế tử. Nay cùng đại gia làm thế tử có cái gì quan hệ. Thiện Thị không cho là đúng, cha không chịu nhà ra. ta lấy lòng nàng có ích lợi gì? Cho dù cha không nhường Tinh Hồng làm thế tử, ngươi hiếu thuận bà cũng là hẳn là. Trịnh Tố Hinh đối này em dâu, quả thực là hối hận đến ruột đều xanh. Lúc trước làm mai thời điểm, nàng gặp Thiện Thị gia thế là tốt nhất, dốc hết sức thúc đẩy này có hôn sự. Thành thân sau mới phát hiện, nay Thiện Thị có lẽ là ở nhà mẹ đẻ bị sủng quá lợi hại, cho đạo lý đối nhân xử thế thượng không lắm khôn khéo, quả thực là căn chảy gỗ. Nhân lại tham, cái gì ưu việt đều phải đòi, lại một chút cũng không tưởng trả giá. Trên đời này nào có tốt như vậy chuyện. Trịnh Tố Hinh nghiêm mặt nói, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi còn muốn không thay đổi, ta thật sự liền không còn cách nào khác. Thiện Thị bị Trịnh Tố Hinh nói được có chút xuống đài không được, ngượng ngùng vung khăn, đại cô mãi mãi ngài chấm đã, ta phải đi về một chuyến nhìn xem toàn nhân dược ngao hảo không có. Trịnh toàn nhân là Thiện Thị cùng Trịnh Tinh con trai của Hồng Sinh, hai người bọn họ cũng chỉ có này một đứa con, từ nhỏ xương cốt cũng là không tốt, nhưng là còn chưa tới muốn mỗi ngày uống thuốc nông nỗi. Trịnh Tố Hinh gọi lại nàng, toàn nhân lại không bệnh, ngươi cho hắn ăn cái gì dược? Đại cô mãi mãi ngài là thần y thánh thủ, cũng không cấp chính mình ruột thịt chất nhi khai dược. Ta đành phải cầu bên ngoài đại phu cho hắn mở một bộ dưỡng thân phương, ăn hơn một tháng, hắn tinh thần đầu tốt hơn nhiều. Thiện Thị quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trịnh Tố Hinh cảm thấy này ngu phụ quả thực không thể nói lý. Nàng yên lặng nhìn Thiện Thị bóng lưng liếc mắt một cái, hạ quyết tâm, liền quay đầu đi Thanh Phong quán, ngồi vào Khang Thị bên người mỉm cười. Bên này Ngô Thiền Quyên mang theo Ngô Triệu Côn đi đến Lục Dương Các, còn chưa có vào cửa, liền nghe thấy bên trong tiếng cười lãng lãng, tiếng trống len keng, giống như doanh ca yến hót. Cửa nha hoàn thấy lão phu nhân bên người hai cái đại nha hoàn mang theo biểu cô nương đến, bận đả khởi mảnh nói, biểu cô nương, biểu thiếu gia đến. 6. Đây là thứ nhất càng. Buổi chiều còn có phấn hồng 270 thêm càng. Ho khan một tiếng nhắc nhở phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu ha ho, NN, O3. Cảm tạ NGMAN Sì Minh chủ đại nhân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Mặt khác hy vọng yêu thích này thiên văn thân đều đến khởi điểm nữ sinh vong chính bản đặt ta, nhất chương chỉ cần vài phần tiền. Một tháng xuống dưới còn có thể có phấn hồng phiếu duy trì mỗi hàn. O, N, N, O. Chương 96, Anh Hùng. Trịnh Ngọc Nhi an vị ở Lục Dương các cửa không xa địa phương, nghe thấy được nha hoàn thông truyền, bận đi lại đem Ngô Thiền Quyên cùng Ngô Triệu Côn tiếp đi vào. Ngô Thiền Quyên vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng trống ngừng lại. Tia chi đỏ thấm thược dược dừng ở một cái dáng người đây đà tiểu mỹ nhân nhi trong tay. Nàng tập trung nhìn vào, cư nhiên là Ngưu Tiểu Diệp này điên bà tử. Ngũ quan bộ dáng nhưng là không có đổi, nhưng là vì gầy rất nhiều, hình dáng lập tức rõ ràng xinh đẹp tuyệt trần. Lại nhìn trên người, quần áo phấn tử thân đối áo cánh, kia nhan sắc vẫn là tiến đến dần, một tầng thâm giống như một tầng, đến váy để, liền tất cả đều là đại đoá thâm xương tử triển chi tịch nhan hoa, xa hoa. Trên thân đoàn nhu thân đối bên cạnh cũng là đồng dạng triển chi tịch nhan hoa, thiển hồng nhạt trạch, sấn ngực hình dạng có chút tuyệt vời. Thật là thay hình đổi dạng, không có như vậy béo ịt, hoàn toàn là thay đổi một người giống nhau. Bất quá Ngưu Tiểu Diệp gầy xuống dưới bộ dáng, thật sự là không sai đâu. Ngô Thiền Quyên cười khanh khách nhìn nàng một cái, cùng bản thân quen thuộc cô nương nói vài câu nhàn thoại, hỏi một chút đại gia đều đang đùa cái gì, liền nghe thấy Ngưu Tiểu Diệp tiếng cười như chuông bạc ở bên tai vang lên. Ta không biết ca hát, cũng sẽ không khiêu vũ, lại càng không hội cái gì thi A từ A, nếu không phạt ta uống rượu đi. Ta có thể tự phạt tam chén, trước cạn vì kính A. Ngưu Tiểu Diệp tự nhiên hào phóng nói. Thiếu niên lang nhóm ầm ầm trầm trồ khen ngợi, đối với như vậy hào khí lanh lẹ tiểu lượng tốt thiếu nữ đặc biệt có cảm tình, thấy nàng tựa như gặp anh em giống nhau. Không thể không muốn. Rượu muốn phạt, nhưng là quy củ không thể loạn. Lý Chi Nương cười dài dùng ngân thìa gõ sao cái đĩa. Quy củ chính là, nhất định phải nói chút gì. Làm chút gì? Uống rượu dùng bữa đương nhiên không ở quy củ trong vòng. Ca hát khiêu vũ, làm thi điện tử, thậm chí nói cái thư, kể chuyện cười nhi cái gì đều được. Tiểu Diệp trọng thương mới khỏi, kinh không được mệt. Nếu không, nhường Tiểu Diệp nói cái chê cười nhi đi, ta nhớ được Tiểu Diệp chê cười nhi nói được vô cùng tốt. Lần trước ở Ngô Quốc công phủ cười đến ta ruột đau. Trình Ngọc Nhi nhất phái chủ nhân ra phong phạm, dày rộng đề nghị. Lý Chi Nương trừng mắt nhìn. Cười nói, ta đây cấp Ngọc Nhi mặt mũi. Quay đầu nói với Ngưu Tiểu Diệp, trước tự phạt tam chén, lại nói cái chê cười nhi đi. Thịnh Tư Nhan hơi hơi nhíu mi. Lý Chi Nương thái độ đối với Ngưu Tiểu Diệp không lắm có lễ, cùng nàng đối Trịnh Ngọc Nhi Thịnh Tư Nhan còn có Ngô Thiền Quyên những người này nói chuyện thái độ hoàn toàn bất đồng. Nhưng là Ngưu Tiểu Diệp tựa hồ hoàn toàn không cần, ngược lại đối Lý Chi Nương càng thân thiết. Lý đại cô nương cho ta giải vây. Ta đương nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Ngưu Tiểu Diệp hào sảng trước tự châm tam chén, một hơi uống cạn. Phiên cổ tay cấp mọi người xem chén đề. Sau đó Thanh Nhất Thanh Nhất Hầu, ánh mắt cười tủm tỉm ở trong phòng quét một vòng, như tọa xuân phong cảm giác đập vào mặt mà đến. Như vậy hòa ái dễ gần, lại mỹ mạo rộng lượng thiếu nữ, đương nhiên khiến người tâm sinh hảo cảm. Nói mau, đại gia chờ nghe đâu. Vài cái tiểu tử sốt ruột khó nén sao bát. Ngưu Tiểu Diệp chuyển mâu trong lúc đó, gặp trong phòng có một số người ánh mắt cũng không có nhìn qua, tâm tư vừa chuyển, ta hôm nay không nói chê cười nhi. Ta hôm nay nói kiện chúng ta đại hạ hoàng triều anh hùng. Thiếu nữ quả nhiên là đối anh hùng hai chữ cảm thấy hứng thú. Càng nhiều nhân nhìn về phía Ngưu Tiểu Diệp. Ngưu Tiểu Diệp càng thêm có hứng chí, nàng tay nhỏ bé ở giữa không trung vung lên, cực có khí thế. Các vị còn có nhớ hay không, chúng ta đại hạ hoàng triều thần tướng đại nhân Chu đại tướng quân, mang theo đại quân xuất chinh đánh Man tộc. Đã đi đã bao lâu? Ngưu Tiểu Diệp trung khí mười phần hỏi. Trong phòng nhân hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nghĩ ra được. Thịnh Tư Nhan ở chỗ ngồi thượng lén lúc nói, năm trước đầu năm đi, một năm rưỡi thôi. Nàng nhớ được ngày ngày, bởi vì đó là Đồ thị người một nhà đến kinh thành ngày, cũng là nàng cùng Thịnh thất gia đi cửa thành nên đón Đồ thị người một nhà ngày. Trình Ngọc Nhi nhìn nàng một cái, đối nàng khẽ lắc đầu. Thịnh Tư Nhan bận mỉm cười cúi đầu, nhấp một ngụm hạnh hồng rượu trái cây. Ngưu Tiểu Diệp không có nghe thấy Thịnh Tư Nhan thanh âm. Ánh mắt của nàng cùng lực chú ý đều ở khác một cái phương hướng. Đợi sau một lúc lâu, nàng cho rằng không có người nhớ được, đang có chút thất vọng, lại nghe thấy Ngô Thiền Quyên cười nói, là minh lịch 26 năm tháng riêng lý. Ta nhớ được ngày nào đó trong kinh thành cực náo nhiệt, ta Đường ca, Đường đệ cùng biểu ca, biểu đệ đều đi tiễn đưa tới. Đúng vậy, chính là ngày nào đó. Ta cũng đi. Nhưng là một điểm đều nghĩ không ra. Nếu không phải nhị tỷ lại nói tiếp, ta đều quên không còn một mảnh. Nói chuyện là Ngô Thiền Quyên Đường đệ Ngô Triệu Cơ. Hắn năm nay tài 9 tuổi, so với Ngô Thiền Quyên tiểu tứ tuổi. Ngô Thiền Quyên thân đệ đệ Ngô Triệu Côn năm nay 6 tuổi, ở Ngô gia cùng Ngô Triệu Cơ quan hệ không sai. Hắn đi theo Ngô Thiền Quyên vừa tiền đến, đã bị Ngô Thiền Quyên phó thác cấp Ngô Triệu Cơ. Ngồi vào bên người hắn. Ngô Triệu Côn hì hì cười, kiêu ngạo nói, ta nhị tỷ thông minh nhất, không có người so với quan nàng. Thịnh Tư Nhan trong lòng lột bột một chút. Âm thầm cầu nguyện Ngưu Tiểu Diệp không cần lại đem nàng linh xuất ra mất mặt xấu hổ. Ngưu Tiểu Diệp nghe thấy Ngô Triệu Côn trong lời nói, quả nhiên lại không buông tha Thịnh Tư Nhan, nàng cười nói, Ngô nhị cô nương đương nhiên là thông minh, bất quá muốn nói thông minh nhất thôi, ta khả nhận thức một người, kia mới là thật thông minh à. Nói xong ánh mắt của nàng đầu hướng Thịnh Tư Nhan tỏa phương hướng. Thịnh Tư Nhan âm thầm thở dài một hơi, ngẩng đầu xem thường lời nói nhỏ nhẹ đánh gãy Ngưu Tiểu Diệp trong lời nói, đúng vậy. Toàn bộ kinh thành thông minh nhất lanh lợi cô nương phi Ngưu đại cô nương Mạc Trúc Nga. Thái hậu nương nương chính miệng tán qua, ai dám nói thái hậu nương nương nói được không đối. Ngươi nói là đi, Ngưu đại cô nương. Nàng nói chuyện thời điểm mang theo nhợt nhạt ý cười, ôn ngôn mềm giọng, thanh âm không lớn, kia ngữ điệu lại giống như một phen mềm nhất bàn trải, ở nhân tâm đầu nhẹ nhàng đụng chạm, nghe nhân một trận tô một trận ma. Ngưu Tiểu Diệp theo bản năng phản bác, đương nhiên không phải. Không phải. Ngươi chẳng lẽ là nói Thái hậu nương nương nói được không đối? Thịnh Tư Nhan vẻ mặt giật mình, lấy tay che miệng lại. Trong phòng nhân phát ra nhẹ nhàng xôn xao một thanh âm vang lên, cùng Thịnh Tư Nhan đồng khiếp sợ. Ngưu Tiểu Diệp có thế này lưng lý đổ mồ hôi, chạy nhanh sửa miệng, đúng đúng đúng. Thái hậu nương nương nói được đương nhiên là đối. Vừa rồi là ta không nghe rõ. Thì phải là Ngưu đại cô nương là thông minh nhất lanh lợi. Về sau cũng không thể động đem ta linh xuất ra Nga. Ta gì đức gì năng. Có thể cùng bị Thái hậu nương nương chính miệng thừa nhận qua Ngưu đại cô nương cùng Ngô nhị cô nương đánh đồng đâu. Thịnh Tư Nhan bất động thanh sắc, lại phủng Ngô Thiền Quyên một phen. Dù sao người người đều thích nghe lời hay, ăn nói dễ thương một ít luôn không có tổn thất. Vừa mới đứng lên mày liếu Ngô Thiền Quyên quả nhiên sắc mặt bình phục, nàng cười cười, nói, Ngưu Tiểu Diệp, ngươi sẽ không cần kèm năm cái bảy. Chạy nhanh nói ngươi anh hùng là đứng đắn. Ngưu Tiểu Diệp gặp Thịnh Tư Nhan không bằng ngày xưa nhậm nàng trà sát viên miết biển, trong lòng lược không hề nhanh. Nhưng là nghĩ đại ca dặn dò, còn có Ngô nhị cô nương cư nhiên tự mình cùng nàng đáp lời. Liên tạm thời đem cân nhắc Thịnh Tư Nhan tâm tư phóng tới một bên, đem đề tài quay lại đến thần tướng phủ Chu gia. Nói mau. Mọi người thúc giục. Ngưu Tiểu Diệp hai tay nhất quán, chúng ta đại hạ quân sĩ duệ không thể đỡ, lấy một chọi mười. Còn có chúng ta thần tướng đại nhân Chu đại tướng quân dũng mãnh vô cùng, trí kế vô song, này đó sẽ không cần nói, đại gia biết rõ. Nàng dừng một chút. Ánh mắt cô y ở những người này chung lại nhìn lướt qua, tài nói tiếp, trọng yếu nhất là, lúc này đây đánh ra Man, theo vạn quân bên trong toát ra một cái tân anh hùng. Người này quả thực có vạn phu không đỡ chi dũng, giết địch vô số, huyết nhiễm chiến bảo. Đem luôn luôn hung tàn vô cùng rất tộc nhân đều chấn ở. Thịnh Tư Nhan giật mình, lông mi dài buông xuống, âm thầm cân nhắc đến cùng người này là ai vậy. Nô Thiền Quyên cũng đã kích động kêu lên, hắn là ai vậy? Ta nhóm thần tướng đại nhân Chu đại tướng quân con Chu Hoài Hiên. Nay Tây Bắc biên cảnh quân sĩ đều gọi hắn tiểu thần tướng đại nhân, đối hắn tôn thờ. Ngưu Tiểu Diệp trong tay chỉ kém lấy khối kinh đường một vỗ. Thập phần có nói thư tiên sinh phái đoàn. Thật là lợi hại. Giết được hảo. Thiếu niên lang nhóm phát ra ầm ầm trầm trồ khen ngợi thanh, thanh chấn nhà. Nô Thiền Quyên trên mặt vui sướng nhiên vẻ mặt chợt lóe mà qua. Nguyên lai là hắn. Lý Chi Nương lại bĩu môi. Nàng tổ phụ Lý Vĩnh Bình là lại bộ thượng thư, triều đình quan viên lên chức phế truất đều phải qua Lý Vĩnh Bình thủ, bao gồm trong quân tướng sĩ luận công ban thưởng ở bên trong. Bởi vậy nàng đối với đại hạ hoàng triều ở lúc này đầy Tây Bắc chiến dịch biết được so với người bình thường nhiều. Ngưu Tiểu Diệp cũng không biết là từ nơi nào đến tin tức, cư nhiên có thể biết Chu Hoài Hiên chiến tích. Lý đại cô nương, ngươi có vẻ có chút không cho là đúng. Nô Thiền Quyên ngồi ở Lý Chi Nương bên người, nghe thấy được nàng nói thầm. Lý Chi Nương cười cười. Nói, lúc này đây chúng ta đại hạ hoàng triều quả thật là ở Tây Bắc chiến tích huy hoàng, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, như vậy huy hoàng chiến tích, đại gia vì sao một điểm tiếng gió đều không có nghe được. Sau đó quay đầu lại hỏi Ngưu Tiểu Diệp, ngươi là từ chỗ nào nghe tới tin tức? Ta nghe tổ phụ nói, chuyện này. Triều đình không nghĩ lộ ra. Theo Thái Hậu Nương Nương, đến Giám Quốc Thái Tử Điện Hạ đều nhất trí đồng ý tạm thời ấn xuống việc này. Lần này đến phiên Ngưu Tiểu Diệp bĩu môi. Lý đại cô nương, trên đời không có không ra phong tưởng. Lại nói, chúng ta đại hạ hoàng triều đại thắng, có cái gì không thể nói. Đều là vì chúng ta đại hạ dân chúng. Đại gia sẽ không quên. Này man tộc nhân có bao nhiêu hung tàn đi. Ngưu Tiểu Diệp không cam lòng yếu thế nói. Thịnh Tư Nhan biết Ngưu Tiểu Diệp quản không được nàng miệng, nhưng là dám cùng Lý Chi Nương như vậy quan lớn hiển hoạn chi nữ gọi nhịp, còn giống như chưa từng có qua. Chẳng lẽ là Ngưu gia địa vị lại bay lên. Thịnh Tư Nhan lấy tay chống đầu. Cười khanh khách nhìn nhìn mọi người sắc mặt. Nô Thiền Quyên chính khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Chi Nương, vì sao không nghĩ lộ ra? Chẳng lẽ có cái gì ám muội chuyện? Không có gì ám muội. Lý Chi Nương thản nhiên nói, chính là vị này Chu tiểu thần tướng, thắc cũng hung tàn, so với man tộc nhân còn hung tàn. Các ngươi là không chính mắt gặp qua hắn tàn nhẫn. Nghe nói ở trên chiến trường, có thể sinh phách địch tù, ăn địch tù thịt, uống địch tù huyết. Sợ tới mức man tộc ngũ vạn đại quân suốt đêm triệt thoái phía sau 50 lý. Một lần hiển kỳ tức cổ, không dám tái chiến. Lục Dương các lý nhất thời một mảnh yên tĩnh. Chỉ nghe thấy các ngoại Lục Dương liễu cảnh chim hoàng anh anh thanh lịch lịch đều. Thịnh Tư Nhan giật mình, khó có thể tưởng tượng băng sơn bình thường tuấn mỹ như thiên nhân Chu Hoài Hiên ở trên chiến trường hội là như thế này ăn tươi nuốt sống giống như dã nhân bản bộ dáng. Kia lại thế nào? Nô Thiền Quyên quật cường nói, ta cũng nghe nói, man tộc lúc này đây cũng thực hung tàn, là bọn hắn trước đem chúng ta đại hạ hoàng triều dân vùng biên giới chém đầu. Đem đầu người chọn ở trường mâu phía trên, hướng chúng ta quân sĩ khiêu khích. Chu tiểu tướng quân chính là ăn miếng trả miếng mà thôi. 6. Phấn hồng 270 thêm càng đưa đến. Ta đang ở nỗ lực tồn cảo hảo canh ba ha. Các vị cấp điểm phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu cổ vũ tắt to, NN, O3. Chương 97, Sợ Uy. A. Dã man như vậy hung tàn. Kia xứng đáng. Xứng đáng bị tê, bị phách, bị giết, bị an. Nhiệt huyết thiếu niên lang đánh trống gieo họ không thôi. Bình Nam văn học võng. Ta đổ không biết, đối man tộc hung tàn một điểm, có cái gì ám muội? Nô Thiền Quyên như là thực duy hộ Chu Hoài Hiên. Thịnh Tư Nhan vốn định há mồm vì Chu Hoài Hiên nói chuyện, nhưng là nghe thấy Ngô Thiền Quyên trước nàng xuất khẩu, đành phải túi mâu không nói. Lý Chi Nương thở dài nói, còn có chuyện khác, nữ nhi của ta già cũng không tốt nói. Tóm lại, đối địch nhân hung tàn, quả thật không có gì không đối, nhưng là này hung tàn, cũng làm có cái độ. Qua độ, sẽ không tốt lắm. Chúng ta đại hạ hoàng triều chú ý lấy nhân trị quốc, man tộc ngay cả là địch nhân, nhưng là cũng khi trước lấy đức hạnh cảm hóa bọn họ. Quang là đánh đánh giết giết, thế nào có thể giải quyết vấn đề? Nô Thiền Quyên há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào cãi lại. Thịnh Tư Nhan đợi nhất đẳng, gặp trong phòng không có người lại vì Chu Hoài Hiên nói chuyện, tài thản nhiên nói, lấy đức thu phục người cũng phải nhìn đối tượng là loại người nào. Có người có thể bị cảm hóa, có người lại chỉ sẽ cảm thấy ngươi cổ hủ vô căn cứ. Tiếp theo càng ngày một nghiêm trọng đến đánh ngươi. Mà man tộc, vốn chính là chưa khai hóa nhân, bọn họ sợ uy không phục đức. Đối bọn họ chú ý lấy đức thu phục người, là tự chui đầu vào giọ. Có chút không có khai hóa dân tộc, ngươi cùng bọn họ giảng nhân nghĩa lễ trí tín quả thực là đàn gậy hai châu, hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại hội nhận vì tốt cho ngươi khi dễ, điệu quá mức đuổi theo đánh ngươi. Nhưng là nếu ngươi không coi bọn họ là nhân, một đám đại tát thai đánh qua, thậm chí đánh cho bọn họ chết vô số, kể cận diệt tộc nguy hiểm. Bọn họ mới có thể nhớ kỹ trong lòng, tâm phục khẩu phục, về sau gặp ngươi liền quỳ liếm, đây là sợ uy không phục đức hàng nghĩa.
Sợ uy không phục đức.
Nói được tốt. Theo Lục Dương các cửa truyền đến một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Mọi người quay đầu, thấy thần tướng phủ thứ 5 công tử Chu Hoài lễ diện mạo hiên ngang đứng ở cửa khẩu, hắn trong tay lôi kéo một thiếu niên lang. Cùng hắn nhất lên còn có Trịnh gia nhị phòng trưởng tử Trịnh Trung Dịch, là Trịnh Ngọc Nhi ruột thịt đại ca. Trịnh Ngọc Nhi bận nên đón, cười chào hỏi, đại ca, thứ 5 công tử. Lại nhìn kia cười tủm tỉm thiếu niên lang, nói, Chu Lục công tử, thời gian trước không phải nghe nói ngươi bị bệnh, đây chính là tốt lắm. Kia thiếu niên lang đúng là Chu Hoài lễ ấu đệ Chu Hoài Tín. Năm vừa mới 10 tuổi, là Chu gia tam phòng phu nhân Ngô Vân Cơ qua tuổi 30 sinh đích đấu tử, bình thường thập phần sủng ái. Ngô Thiền Quyên thấy, bận mang theo Ngô Triệu Côn đi lại. Cùng Chu Hoài lễ cùng Chu Hoài Tín chào. Chu Hoài lễ cùng Chu Hoài Tín mẫu thân Ngô Vân Cơ đó là xuất thân Ngô quốc công gia, là Ngô lão phu nhân đích đấu nữ, từ nhỏ liền cùng thần tướng phủ Chu gia đích đấu tử định rồi thân. Ngô Thiền Quyên cùng Ngô Triệu Côn cùng Chu gia tam phòng tam con trai là cô họ thân, trước kia cũng là thường lui tới. Chu Hoài lễ đối Ngô Thiền Quyên cười gật đầu, lại nhường Chu Hoài Tín kêu biểu tỷ, đối Ngô Triệu Côn cũng không qua là tùy tiện gật gật đầu xong việc. Cũng may Ngô Triệu Côn tài 6 tuổi, cho đạo lý đối nhân xử thế vẫn là mơ mơ màng màng, cũng không có để ý hơn nữa hắn là lần đầu đi theo nhị tỷ đến trường hợp này, có chút sợ người lạ, tổng muốn tránh nhân. Chu Hoài Tín đi theo Trịnh Ngọc Nhi cùng Ngô Thiền Quyên đi vào. Ngồi ở thiếu niên lang kia một bàn, cùng Ngô Triệu Côn tọa ở cùng nhau. Chu Hoài lễ hôm nay đến chậm, là cố ý đem chính mình tiểu đệ đưa tới được. Chu gia khác Nam Đình, đều qua 12 tuổi, không thể tới này nội viện Lục Dương các lý. Cùng các cô nương ở cùng nhau hiến ẩm. Lúc trước bọn họ còn trẻ thời điểm, đối trường hợp này cũng là không xa lạ. Có thể nói bọn họ chung rất nhiều nhân duyên, chính là theo loại này thiếu niên thời kỳ riêng uống chơi trò chơi chung nảy sinh. Đây là giữa nam nữ bước đầu ở chung. Hoàn toàn không biết giữa nam nữ tiến hành manh hôn câm gả, ở đại hạ hoàng triều còn không có xuất hiện qua. Bất quá có chút thích xen vào việc của người khác có thức nhân sĩ đã dần dần theo tưởng dung nữ học thi hành nữ tứ thư trông được thấy lễ giáo đại phòng, bắt đầu du thuyết này thế gia đại tộc đối với nữ tử muốn xen vào thúc càng thêm nghiêm khắc, cực lực tôn sùng nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, còn có nữ tử đại môn không ra, nhị môn không mại. Nhưng là nay là thái hậu cầm quyền, thế gia đại tộc nữ tử địa vị cao thượng, đối với cái loại này cổ hủ nhân sĩ ngôn luận liền không người để ý thải. Mà vào tưởng dung nữ học chịu ảnh hưởng nữ tử, lại là trung tầng gia đình vì chủ, cho nên nay đại hạ hoàng triều nữ tử địa vị, trên cơ bản chính hai cực phân hóa thái độ. Thượng tầng thế gia quý nữ càng tự do một ít, quy củ cũng ít một ít, cũng còn không có nữ tử không tài đó là đức chuyện cũ mềm. Trung tầng gia tộc nữ tử cũng đã bắt đầu bị trùng trùng lễ giáo quan ở trong lồng ngày. Mà tối hạ tầng nữ tử, lại vì sinh kế bức bách, vô pháp bị nhốt tại hậu viện không có việc gì. Rất nhiều người ra có ngõa che đầu sẽ không sai lầm rồi, nơi nào đến hậu viện đâu. Càng đừng nói nhị môn. Chu Hoài lễ đem ấu đệ giao cho Trịnh Ngọc Nhi mang đi vào. Đứng ở cửa khẩu lại nhìn thoáng qua trong phòng, cười hỏi, vừa rồi là vị ấy cô nương nói sợ vì không phục đức. Thật sự là tuyên truyền giác ngộ. Binh bộ, lễ bộ, lại bộ cùng thần tướng phủ tranh luận hơn 10 năm, cũng không có người có thể đem đạo lý này dùng như vậy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trong lời nói ra. Ngưu Tiểu Diệp lập tức dùng ngón tay Thịnh Tư Nhan phương hướng, là nàng, Thịnh Quốc công phủ Thịnh Tư Nhan. Cuối cùng lại thêm một câu, ta chi giao bạn tốt. Chúng ta nhưng là từng có mệnh giao tình. Thịnh Tư Nhan nhíu nhíu đầu mày, cười khổ nói, không dám nhận. Mấy ngày nay trong nhà ta có việc, lâu dài không được, ngày xưa bằng hữu đều xa lạ, mong rằng đại gia không lấy làm phiền lòng. Thực hàm xúc mà tỏ vẻ nàng cùng Ngưu Tiểu Diệp không phải chi giao bạn tốt. Huống hồ nàng hôm nay luôn luôn Ngưu đại cô nương, Ngưu đại cô nương kêu, mà đối Trịnh Ngọc Nhi cũng là Ngọc Nhi tỷ tỷ kêu, rõ ràng phân thân sơ. Chính là nàng nói được như vậy hàm xúc, cũng chỉ có Trịnh Ngọc Nhi, Nô Thiền Oánh cùng Lý Chi Nương này vài cái lớn hơn một chút cô nương nghe minh bạch, khác tiểu cô nương cùng thiếu niên lang vẫn như cũng là như lọt vào trong sương ngủ, cho rằng Thịnh Tư Nhan là khiêm tốn chi ngữ. Thịnh Tư Nhan cũng minh bạch nàng lúc trước mặt người khác đối Ngưu Tiểu Diệp quá mức dung túng, tài xử đối phương liên tiếp lợi dụng điểm này, cùng nàng làm chi kỳ trạng. Nay cũng là chính mình lúc trước thức nhân không rõ, cho nên hiện tại nhất thời khó có thể xoay, nàng cũng nhận. Từ từ sẽ đến đi. Lộ xa biết mã lực, lâu ngày thấy nhân tâm. Thời gian dài quá, đại gia tự nhiên liền minh bạch. Hơn nữa Thái Hậu vừa ngợi khen cứu Thịnh Quốc công đích trưởng nữ Ngưu Tiểu Diệp, Thịnh Quốc công đích trưởng nữ liền vội vàng nhảy ra nói cùng Ngưu Tiểu Diệp không phải bạn tốt, chẳng phải là đánh Thái Hậu mặt. Cho nên này mệnh, Thịnh Tư Nhan nắm bắt cái mũi cũng phải ăn đi. Nhưng là nàng cũng không phải nhuyễn quả hồng. Ngưu Tiểu Diệp muốn còn không chừng mực, đừng trách nàng không khách khí. Thịnh Tư Nhan vừa nghĩ, một bên đối với nhiều có hứng thú xem nàng thần tướng phủ thứ 5 công tử vớt cảm ý bảo. Chu Hoài Lễ đi tới, đối nàng ôm quyền hành lễ nói, thịnh đại cô nương, Sợ Uy không phục đức những lời này, có thể không nhường Chu mỗ mượn một chút. Thịnh Tư Nhan bận đứng lên còn thi lễ. Kinh ngạc hỏi, mượn. Xin hỏi thứ 5 công tử, này là từ đâu nói lên? Ta chính là tùy cảm mà phát. Chu Hoài Lễ thở dài nói, đây là triều đình trung chuyện, vốn không nên nói cho các ngươi nghe. Nhưng là nay Tây Bắc Man tộc chưa diệt, triều đình lại muốn ta thần tướng phủ khải hoàn hồi triều. Còn hận không thể nhường đại ca của ta tự buộc này thân, hồi triều tỉnh lại, ta thật sự là khí bất quá, luôn luôn tại cùng bọn họ lý luận. Nhưng là chúng ta buồn khẩu chết, nói nhiều như vậy, cũng không thấy hiệu quả, ta tưởng chủ yếu là ta không có nói đến giờ tử thượng. Hôm nay nghe thấy thịnh đại cô nương một câu này nói, giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, đột nhiên minh bạch mấu chốt chỗ, tính toán lại đi thử một lần. Nô Thiền quên đi tới. Đối Chu Hoài Lễ lo lắng hỏi, thật sự như vậy nghiêm trọng. Ai, cũng là đại ca của ta, tạo sát nghiệt quá nặng. Chu Hoài Lễ lắc đầu, nhấp mím môi giác, nhưng là hắn trung quy là đại ca của ta. Hắn chịu đủ. Chính là ta thần tướng phủ chịu đủ. Ta không thể làm cho bọn họ đối với ta như vậy đại ca. Vậy ngươi mau đi đi. Bất quá là một câu, thịnh đại cô nương không sẽ so đo, là đi, thịnh đại cô nương. Nô Thiền quên ngược lại xem Thịnh Tư Nhan, trong ánh mắt đúng là ai khẩn chi ý. Thịnh Tư Nhan sửng sốt, ngơ ngác điểm đầu, ách. Bất quá là một câu, nếu hữu dụng, ngươi đã nói đi. Nô Thiền quên mừng rỡ, cư nhiên lần đầu xem này cho tới bây giờ không vừa mắt Thịnh Tư Nhan thuận mắt đứng lên. Đa tạ thịnh đại cô nương. Chu Hoài Lễ nói xong, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Nô Thiền quên thoáng nhìn Chu Hoài Lễ trước khi đi khi xem Thịnh Tư Nhan ánh mắt. Trong lòng vui vẻ, bận đi lại lôi kéo Thịnh Tư Nhan thủ, thân thiết nói, Tư Nhan, trước kia là ta hồi nhỏ không hiểu chuyện, quá mức kiêu hành. Là ta không đúng, ta cho ngươi bồi lễ. Ngươi nếu là còn sinh khí đâu, ngươi mượn tảng đá tạm ta một chút, ta nhất định không hoàn thủ. Lúc trước nàng níu chặt Thịnh Tư Nhan tóc hướng trên tường tràng thời điểm, nhưng là hùng hổ, không chịu nhường cho, nay lại vì một câu, khẳng nhường Thịnh Tư Nhan lấy tảng đá tạp nàng một chút. Thịnh Tư Nhan không biết nói cái gì cho phải, sợ run sau một lúc lâu, ngượng ngùng nói, kia thế nào đi đâu. Nếu là Trịnh Đại mãi mãi hiểu được, ta còn muốn không cần sống. Nô Thiền quên hé miệng cười, đối nàng túi lầu nói, nếu không, ta bồi thường ngươi. Bồi thường ngươi một cái như ý lang quân. Bảo quản lại cao lớn lại uy mãnh còn tuấn tú. Ngươi lại nói bậy. Ta cần phải lấy tảng đá tạp ngươi đầu a. Thịnh Tư Nhan bận che nàng miệng. Nô Thiền quên tiếng cười như chuông bạc, trọng đồng đại mà đẹp mắt, mâu quang thâm thúy động lòng người, từng cái thấy này bức cảnh tượng thiếu niên lang đều nhìn xem ngây người, liền ngay cả rất nhiều các cô nương đều không ngoại lệ. Nô Thiền quên nở nụ cười một hồi, túi mâu ngồi trở lại chính mình trên vị trí. Mọi người tỉnh thần, hiểu ra vừa rồi kia làm người ta khó có thể quên được cảnh giống. Nưu Tiểu Diệp con mắt vòng vo chuyển, túi đầu ăn mấy khẩu đồ ăn, vừa muốn hướng nhân khoe ra nàng cùng Thịnh Tư Nhan thân mật, Trịnh Ngọc Nhi cười đánh gãy nàng, Tiểu Diệp. Ngươi rõ ràng cùng Trung gia cùng Khưu gia đại cô nương giao tình tốt nhất, vì sao mỗi lần đều chỉ nói Tư Nhan đâu? Chẳng lẽ ngươi không sợ Trung gia cùng Khưu gia các cô nương đã biết, không chỉ có đối với ngươi có câu oán hận, hơn nữa đối Tư Nhan cũng không cao hứng. Nưu Tiểu Diệp trừng mắt nhìn, cười nói, a ha ha, bằng hữu cũng có thân xa lạ gần thôi. Bằng không nói như thế nào có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đâu. Là đi, Tư Nhan. Nếu có nhân hướng trên người ta sáp dao nhỏ. Giống như là hướng Tư Nhan trên người sáp dao nhỏ giống nhau, là đi. Thịnh Tư Nhan nhợt nhạt cười, cũng không nói tiếp, một bức từ chối cho ý kiến bộ dáng. Trịnh Ngọc Nhi ôm lấy Thịnh Tư Nhan kiên, như là đối thân muội muội giống nhau, đối Ngưu Tiểu Diệp nói, ta chỉ biết là vì bằng hữu có thể hai lạc sáp đao, cũng không nghe nói làm bằng hữu sẽ hướng bằng hữu trên người sáp hai đao. 10. Thứ nhất càng đưa đến. Buổi chiều có đánh thưởng thêm càng. Thứ hai thôi. Các vị phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu biểu đã quên. O, Nga Ba. Cảm tạ sớ não lý lịch thân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Buổi chiều có thêm càng Nga. Thân nhóm biểu đã quên đề cử phiếu cùng phấn hồng phiếu. Thứ hai đề cử phiếu rất trọng yếu dọn. O, chương 98, Vãn Tình Hiên, phao bọt cùng thị bích 4. Thịnh Tư Nhan phốc xích cười, quay đầu xem Trịnh Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi tỷ tỷ, không thể tưởng được ngươi cũng là cái bất cợt. Không phải bất cợt. Chính là ngốc già này ngươi mấy tuổi, lại cùng ngươi hợp ý, giáo ngươi cái ngon thôi. Về sau nhưng đừng ngốc hổ hồ làm cho người ta chắn dao nhỏ đi. Trịnh Ngọc Nhi tươi cười khả cúc nói. Nưu Tiểu Diệp sắc mặt càng thay đổi, nhưng là rất nhanh thay đổi tươi cười, lớn tiếng nói rất hay. Làm bằng hữu, đương nhiên nên vì đối phương suy nghĩ. Tư Nhan, về sau ai muốn thống ngươi dao nhỏ, ta nhất định cho ngươi chán. Nưu Tiểu Diệp vỗ cái bàn, hào sảng nói. Thịnh Tư Nhan không khỏi phủ nghịch. Người này thế nào cùng khối kẹo mẹ sửng giống nhau, thế nào bỏ cũng không xong đâu. Trăm ngàn không cần. Nếu có nhân muốn thống ta dao nhỏ, ta chính mình chịu là được, cũng không dám nhường Nưu đại cô nương chán. Lần trước giao hấn chẳng lẽ còn không đủ sao? Thịnh Tư Nhan rốt cục chậm rãi nói câu lời nói nặng, yên lặng ánh mắt nhìn thẳng Nưu Tiểu Diệp, cảnh cáo nàng không cần ra lại yêu thiêu thân. Nưu Tiểu Diệp cứng lại. Nàng không nghĩ tới Thịnh Tư Nhan lại có chút mất hứng. Khả rõ ràng là Thịnh Tư Nhan chiếm nàng tiện nghi a. Nếu không là nàng, Thái Hậu như thế nào đem Thịnh Tư Nhan cũng khoa vừa thông suốt đâu. Huống chi kia một lần Thịnh Tư Nhan cũng không có đi, đi bất quá là nàng nha hoàn mà thôi. Nàng lại không thật sự bị thương. Bị thương là nhà nàng nha hoàn, nàng lại tọa hưởng mỹ danh. Nưu Tiểu Diệp oán thầm không thôi. Nàng vốn tưởng rằng Thịnh Tư Nhan là cái thuần lương cô nương, không nghĩ tới cư nhiên có tư tâm. Trịnh Ngọc Nhi cũng ngạc nhiên sau một lúc lâu, tài đồng tình méo méo Thịnh Tư Nhan thủ, thấp giọng nói, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội. Thịnh Tư Nhan lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói, ta hiểu được. Lại cấp Trịnh Ngọc Nhi châm rượu. Nói với nàng cười. Nô Thiền Quyên tâm tình tựa hồ hảo thần kỳ. Cùng người nói giỡn ngọt nhạc. Kích trống truyền hoa đến nàng trên tay thời điểm, còn sướng một đoạn dân ca. Nàng nhưng là có một phen hảo cổ họng, không ngờ như thế ngoài cửa sổ lịch lịch hoàng ly thanh, nghe được mọi người như say như dại. Nhất thời ăn một vòng tiệc rượu, mọi người ăn uống no đủ, top 5 top 3 theo Lục Dương các lý tránh ra, hướng Trịnh Quốc công phủ hậu hoa viên du ngoạn tiêu thực. Trịnh Ngọc Nhi nhân cơ hội kêu Thịnh Tư Nhan, Nô Thiền Oánh cùng Nô Thiền Quyên, còn có Trịnh Nguyệt Nhi đi nàng trong phòng dùng trà. Trịnh Nguyệt Nhi là Trịnh gia tứ phòng đích nữ. So với Thịnh Tư Nhan còn nhỏ một tuổi, tài 11 tuổi, nhưng là thập phần hoạt bát nhu thuận. Nô Thiền Quyên cùng Lý Chi Nương chính thân nhau, không nghĩ đi theo Trịnh Ngọc Nhi trong phòng, khoát tay làm cho bọn họ tự đi. Trịnh Ngọc Nhi cùng Nô Thiền Quyên thân biểu tỉ muội, thuộc không câu nệ lễ, lại nói Nô Thiền Quyên đến nàng trong phòng không biết bao nhiêu lần, lập tức cũng không thèm để ý, chính là mang theo Thịnh Tư Nhan, Nô Thiền Oánh cùng Trịnh Nguyệt Nhi hướng nàng trụ Giao Hoa Lâu đi đến. Giao Hoa Lâu ở Trịnh Quốc Công bên trong phủ viện Đông Nam Mặt, là một cái tam tiến sân. Bên trong đều là nhị tầng tiểu lâu, một vòng tường vây đi mãn lục đẳng. Có một phong cách riêng. Thịnh Tư Nhan chưa từng có đã tới Trịnh Quốc Công phủ nội viện, một đường đi một đường thán, khen không ngừng. Vãn Tình Hiên. Di, tên này nhưng là rất khác biệt. Thịnh Tư Nhan ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy khoanh tay hành lang đối diện một tòa ốc xá. Kia phòng ở thật sự là rất tinh xảo, hoa cỏ lại phối hợp thỏa đáng, chợt vừa thấy đi, bên trong tựa hồ còn giống như có ao. Bởi vì toàn bộ sân tựa hồ bao phủ ở một tầng sương khói giữa, mị mê ly. Vãn Tình Hiên cùng Giao Hoa Lâu đều ở Trịnh Quốc Công bên trong phủ viện Đông Nam Mặt, mà Giao Hoa Lâu ở càng năm diện, bởi vậy theo Lục Dương Các đi Giao Hoa Lâu, thế tất muốn theo Vãn Tình Hiên cửa qua. Trịnh Nguyệt Nhi kiêu ngạo nói, đây là ta tưởng dung tiểu cô sinh tiền trụ sân, ngươi nếu không mau chân đến xem. Trịnh Ngọc Nhi cản lại không kịp, chỉ phải cười khổ, sáng giọng, Nguyệt Nhi, ngươi lại bướng bỉnh. Thịnh Tư Nhan nghe Trịnh Ngọc Nhi ý tứ, hình như là không nghĩ cho nàng vào đi dường như, liền vội hỏi, ta chính là cảm thấy tên này quái rất khác biệt. Đã là Trịnh nhị cô nãi nãi sân, ta sẽ không đi. Trịnh Ngọc Nhi vừa nghe liền hiểu được Thịnh Tư Nhan suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói, kỳ thật không có gì, người khác không thể vào, các ngươi đi vào là không gọi là. Ta chính là lo lắng các ngươi kiêng kỵ. Đại hạ Hoàng Triều nhân kỳ thật tương đối kiêng kỵ đi tìm chết nhân sinh tiền trụ qua phòng ở người bình thường ra cũng sẽ không cho qua đời nhân giữ lại nàng hắn sinh tiền phòng ở. Mà Trịnh Quốc Công phủ giữ lại Trịnh Tưởng Dung sân, thuần túy là Trịnh Lao gia tử cùng Trịnh Lao phu nhân Khang thị thật sự là rất đau Trịnh Tưởng Dung, luôn luôn lo lắng nàng hồn phách vô ý, không có chỗ ở, tài dám lưu lại Vãn Tình Hiên, hơn nữa nhân quét dọn. Trịnh Tưởng Dung sinh tiền sử qua nha hoàn bà tử nhân phạm hạ đại sai, bị mua đánh tử, đi, đã sớm một cái bất lưu. Nay ở Vãn Tình Hiên lý xem phòng ở nhân, đều là Khang thị sau này tỉ mỉ chọn lựa đắc dụng thỏa đáng cẩn thận người. Trịnh Ngọc Nhi lo lắng Thịnh Tư Nhan cùng Nô Thiền Oánh vốn không đồng ý tiến viện này, nhưng là lại bởi vì Trịnh Nguyệt Nhi khoe khoang, ngượng ngùng không đi, mới nói lo lắng các nàng kiêng kỵ trong lời nói. Kiêng kỵ. Thịnh Tư Nhan chớp chớp mắt, vì sao muốn kiêng kỵ? Nô Thiền Oánh đi theo ồn ào, ta cũng phải đi mở mang tầm mắt. Đại Văn Hảo phòng ở, đi vào đi một chút không hiểu được có phải hay không nhiều viết ra hai thủ thi, cũng giải điểm văn thái. Thịnh Tư Nhan. Nàng trước kia thế nào không biết là đại khí ôn nhu Ngô Thiền Oánh cũng có thể ngốc manh đâu. Trịnh Ngọc Nhi giấu tay háo cười, dứt khoát mang theo các nàng hướng Vãn Tình Hiên đi. Đại cô nương, nhị cô nương. Vãn Tình Hiên thủ vệ bà tử cho nàng nhóm hành lễ, đẩy ra viện môn cho các nàng vào đi. Thịnh Tư Nhan rất là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ thấy viện này tứ giác đều phóng thanh hoa từ đại thủy hang. Phu cận vừa thấy, bên trong đều dưỡng đại đoá thủy tiên. Đây là tử lưu ly. Trịnh Ngọc Nhi chỉ vào kia thủy tiên nói, ta tiểu cô cô sinh tiền yêu nhất danh loại, toàn bộ đại hạ hoàng triều, chỉ có chúng ta này trong viện có. Nói đến kỳ quái, chúng nó cũng chỉ có thể ở trong này sống sót. Ta nương từng thử sai người ở hậu hoa viên trong hồ nước thử loại này thủy tiên, nhưng là đều không thành, không vài ngày liền chết héo. Thịnh Tư Nhan nhìn chăm chú xem này đó tên là tử lưu ly thủy tiên, phát hiện chúng nó nhan sắc thực tinh xảo, cánh hoa chính diện tuyết trắng, mặt trái cũng là màu tím nhạt. Thủy hang lý tựa hồ có thản nhiên thủy khí, cháo bánh bạch thiện tử thủy tiên tựa như ảo ngộng. Cá chép ở thủy tiên nền tảng xuyên qua lại, ngư vĩ không ngừng đong đưa, bán tung tóe khởi từng trận tiếng nước. Trong viện tử gian dũng đạo bạch ngọc trong như gương, soi rõ bóng người. Thịnh Tư Nhan cười nói, này tảng đá cũng thật bóng loáng, là như thế nào mài? Trịnh Nguyệt Nhi cười hì hì dùng ngón tay đầu cạo mặt nói, Tư Nhan tỉ tỉ rụt rè nga. Này cũng không phải là phổ thông tảng đá. Đây là bạch ngọc. Đại khối bạch ngọc. Bạch ngọc vì lộ. Thịnh Tư Nhan cảm thấy chính mình cầm đều nhanh điệu đến thượng. Nàng nhịn không được ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng sờ sờ kia dũng đạo. Trịnh Nguyệt Nhi cười đến lợi hại hơn. Kinh khởi trên cây phi điểu. Trịnh Ngọc Nhi cũng tốt cười, đối Thịnh Tư Nhan nói, quả thật là bạch ngọc, Nguyệt Nhi tuy rằng lanh mồm lanh miệng, nhưng là cũng không nói trắng ra nói. Nô Thiền Oánh đem Thịnh Tư Nhan kéo đến, dẫn Trịnh Ngọc Nhi cùng Trịnh Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, hai người các ngươi nhưng là chủ nhân ra, có như vậy đãi khách sao? Trịnh Ngọc Nhi cùng Trịnh Nguyệt Nhi gấp hướng Thịnh Tư Nhan xin lỗi. Thịnh Tư Nhan đi theo Nô Thiền Oánh đứng lên, vẫn giống ở trong ngộng giống nhau. Nhìn về phía đối diện cửa hai khỏa Tây Phủ Hải Đường, thì thao niệm một câu, bạch ngọc vì đường kim làm mã. Ngươi nói cái gì? Cái gì mã? Nô Thiền Oánh ở nàng bên cạnh, nhưng là cũng không nghe rõ. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, ta nói lập tức sẽ đến. Chúng ta vào xem. Nô Thiền Oánh cười tán hảo, lại hỏi Trịnh Ngọc Nhi, trước kia đều nói tứ đại gia trong tộc mặt liền Trịnh gia trụ cột bạc một ít, nay xem ra, các ngươi là thâm tàng bất lộ a. Trịnh Ngọc Nhi càng cười khổ, nói, ngươi nói con đường này. Nhà chúng ta nào có lợi hại như vậy? Ngươi xem này chỉnh khối bạch ngọc. Đừng nói nhà chúng ta, liền ngay cả các ngươi tài thần Ngô gia cũng là đặt mua không được. Không phải không có tiền, mà là không nhi thái đi. Đại hạ hoàng triều quy định, sở hữu mỏ, ruộng muối đều là thuộc loại triều đình, đương nhiên cũng là hoàng thất tài sản riêng. Ngươi là nói. Ngô Thiền Oánh khoa tay múa chân cái hai chữ. Trịnh Ngọc Nhi gật gật đầu. Thịnh Tư Nhan cũng hiểu được. Nguyên lai này hết thảy, đều là nhị hoàng tử cấp Trịnh Tưởng Dung đặt mua. Quả nhiên là vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung. Ở tại này thần tiên giống nhau địa phương, còn có chân thải dũng đạo đều là bạch ngọc chú liền, quang này phân tâm ý liền khó lường. Thịnh Tư Nhan kìm lòng không đậu xa tưởng Trịnh Tưởng Dung phong tư. Trịnh Ngọc Nhi mang theo các nàng hướng bên trong đi. Vãn Tình Hiên phòng ở bố trí lại nhìn thấy ghê người. Ra ngoài nhất thủy nhi tiểu diệp cây tử đàn mục, mục chất tỉ mỉ cứng rắn, vào nước tức chậm, nội bộ quất hồng, làm thành gia cụ sau chậm rãi biến thành tử hồng nâu, còn có thản nhiên hương thơm. Phòng trong là tử màu đỏ hoa cúc lê, lại xưng dáng hương hoàng đàn, quang mùi chính là một mặt tốt nhất dược liệu. Thịnh Tư Nhan nhịn không được nhiều người mấy trong miệng gian hơi thở. Cửa sổ phía dưới một chương rộng rãi hoa cúc lê án thư, bại giấy và bút mực chờ văn phòng tứ bảo, một chi bút còn cắt ở mặc nghiễn thượng, tựa hồ vừa có người dùng qua giống nhau. Nghiên mực lý vẫn như cũ ông nhất loan mặc, là vừa vặn nghiên xuất ra. Trên án thư phóng nhất giấy hoa tiền, mặt trên viết một câu tử, bình sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư. Liền hại tương tư. Một tay xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ. Thịnh Tư Nhan trong lòng vừa động. Này bút tích có chút quen thuộc, nàng ở nơi nào gặp qua đâu. Này trong phòng mặt bình thường ngoại nhân là không thể vào đến. Liền ngay cả này viện cửa, cũng chỉ có quen thuộc thân thích bằng hữu tài năng tiến vào. Trịnh Ngọc Nhi nhẹ giọng nói, có chút sầu nao hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Ngay cả sinh tiền lại phong hoa tuyệt đại, văn thái cái thế lại thế nào đâu. Thử sau cũng là thi cốt vô tổn. Nô Thiền Oánh cũng ở trong phòng đi rồi một vòng, thở dài nói, Trịnh nhị cô mãi mãi năm đó nhưng là thanh danh bên ngoài, toàn bộ đại hạ hoàng triều có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Thịnh Tư Nhan lẳng lặng nhìn một lát, đột nhiên hỏi, Trịnh nhị cô mãi mãi lúc trước là bệnh gì? Trịnh đại mãi mãi y thuật thông thần, tại sao liền không có đem Trịnh nhị cô mãi mãi cứu trở về đến? Trịnh Ngọc Nhi mọi nơi nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, này chúng ta cũng không hiểu được. Tổ phụ cùng tổ mẫu vừa nói đến tiểu cô liền khó chịu. Chúng ta cũng không dám ở nhà hỏi. Thịnh Tư Nhan đồng tình gật gật đầu, thật sự là đáng tiếc. Vài người rời đi Vãn Tình Hiên, hướng Giao Hoa Lâu bước vào. Trung gian còn đi ngang qua một cái hồ nước, bên cạnh ao đủ loại đại đoá hoa đỗ quyên. Đây là lúc trước ta tiểu cô cô 5 tuổi thời điểm rơi vào đi hồ nước. Trịnh Ngọc Nhi chỉ cho các nàng xem, ta cùng Nguyệt Nhi hồi nhỏ hoàn toàn không thể đến này bờ hồ chơi đùa. 10. Vì phao bọt thân đánh thưởng thứ tư khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Thân nhóm, đề cử phiếu thỉnh đầu toàn phiếu ha ho ho. Nếu phiếu thương còn có phấn hồng phiếu, có thể huệ ban thưởng A. Phấn hồng 300 chúng ta liền canh 3. Chương 99, bí mật. Thịnh Tư Nhan yên lặng nhìn này hồ nước liếc mắt một cái, thầm nghĩ nơi này đại khái chính là vị kia Tưởng Dung đại văn hảo sinh ra địa phương đi. Rời đi Trịnh Tưởng Dung sinh tiền trụ Vãn Tình Hiền, lại chuyển qua một cái hành lang gấp khúc chính là Trịnh Ngọc Nhi Giao Hoa Lâu. Giao Hoa Lầu tuy rằng tên bất phàm, nhưng là bên trong trần thiết nhìn qua điệu thấp hơn, đương nhiên, loại này điệu thấp cũng là tương đối cho Trịnh Tưởng Dung Vãn Tình Hiền mà nói. Tứ đại gia tộc đích nữ khuê phòng, lại đơn giản cũng đơn giản không đi nơi nào. Chính là Thịnh Tư Nhan cùng Nô Thiền Oánh bị Vãn Tình Hiên lý thấy hào hoa xa xỉ rung động, thật lâu nói không ra lời. Lại nhìn Trịnh Ngọc Nhi nơi này liền không chớp mắt. Trịnh Ngọc Nhi lơ đễnh, cười cho nàng nhóm ngâm trà, tự tay phủng đến các nàng trong tay, nói, đến, áp an ủi. Nô Thiền Oánh có chút không thích ứng, nàng tò mò hỏi, kia Vãn Tình Hiên bên trong gì đó. Trịnh Ngọc Nhi gật gật đầu, tuyệt đại bộ phân đều là nhị hoàng tử cho ta tiểu cô đặt mua. Thịnh Tư Nhan tọa ở một bên. Yên lặng xa nghĩ năm đó còn trẻ nhị hoàng tử cùng Trịnh Tưởng Dung nhất kiến trung tình, tái kiến ái mộ. Hắn khẳng yêu thiên kim khinh cười. Nàng liền bồi thượng cả đời. Nhưng là Ngô Thiền Oánh không hiểu, rõ ràng tứ đại gia tộc nữ nhi không được cùng hoàng thất đám hỏi, này cũng không phải tân quy củ, tại sao nhà các ngươi cư nhiên theo đuổi. Cư nhiên theo đuổi nhị hoàng tử cùng Trịnh Tưởng Dung kết giao. Nói đúng ra, này quy củ theo nhất ngàn năm trước đại hạ hoàng triều lập quốc thời điểm còn có, là cùng tứ đại gia tộc huyết thệ đồng thời lập hạ. Nhất nghìn năm qua, chưa từng có người dám lướt qua này tơ hồng. Cũng khả năng có, nhưng là đều bị không tiếng động gạt bỏ. Trịnh Ngọc Nhi các nàng này đó tiểu cô nương không hiểu vì sao, nhưng là luôn có nhân biết nguyên nhân. Biết nguyên nhân nhân không tiếc hết thể đại giới. Cũng muốn gạt bỏ này khả năng. Thịnh Tư Nhan đối chuyện năm đó hoàn toàn không quen thuộc, nàng trở về Thịnh Quốc công phủ. Tại một năm dưới thời gian, đối này đó lâu năm chuyện cũ biết được không nhiều lắm. Bất quá cho dù biết, nàng cũng sẽ không cho là đúng. Có lẽ Trịnh Tưởng Dung cùng nàng tưởng giống nhau. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ tán thành có huyết thống nhân không được mến nhau thành hôn. Còn lại, liền xem mọi người tạo hóa. Nhưng là nghĩ đến Trịnh Tưởng Dung liền bởi vì không thể cùng người trong lòng ở cùng nhau, cư nhiên hậm hực thành tật, cuối cùng buông tay nhân gian, thật sự là rất làm, đại khái là Quỳnh Giao tiểu thuyết xem hơn. Thịnh Tư Nhan âm thầm đoán thầm. Trịnh Ngọc Nhi tọa ở một bên cùng Nô Thiền Oánh nói chuyện. Ta nghe nương đề cập qua một hai lần, khi đó ta cũng còn nhỏ. Liền nhớ được giống như người trong nhà giống như bắt đầu là không biết tiểu cô cùng nhị hoàng tử chuyện này. Ta nương đến bây giờ đều nghi hoặc, tiểu cô là như thế nào xuyên phá trùng trùng trở ngại, rời đi này quốc công phủ, cùng nhị hoàng tử vụng trộm gặp mặt. Thịnh Tư Nhan nghe được chấn động. Này tiêu đoạn rất quen thuộc tất, nàng cha mẹ lúc trước lúc đó chẳng phải như vậy ở cùng nhau. Bất quá lại nghĩ lại tưởng, nàng lại lắc đầu. Nàng cha mẹ tình hình cùng Trịnh Tưởng Dung cùng nhị hoàng tử là hoàn toàn bất đồng. Lớn nhất bất đồng. Chính là nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ, kỳ thật là mở con mắt nhắm con mắt, cuối cùng cam chịu nàng nương cùng nàng cha này cùng nhau. Nhưng là Trịnh Tưởng Dung cùng nhị hoàng tử. Lại hoàn toàn là không có khả năng. Tổ hấn sợ cấm, cho dù đem hai người bọn họ giết cũng sẽ không làm cho bọn họ ở cùng nhau. Cho nên Trịnh gia là không có khả năng mở con mắt nhắm con mắt cam chịu bọn họ ở cùng nhau. Kia Trịnh Tưởng Dung lại như thế nào đi ra ngoài đâu. Thịnh Tư Nhan não động đại khai, thậm chí liên nữ phẫn nam trang đều đáng xấu hổ nghĩ tới. Nhưng là đều bị Trịnh Ngọc Nhi nhất nhất phủ quyết. Nguyên lai muốn ra Trịnh Quốc công phủ. Trừ phi có thể biến thành nhận hình nhân bay ra đi, nếu không trên cơ bản là không có khả năng. Thịnh Tư Nhan nhận thua. Nàng cười hì hì nói, ta đoán không ra đến. Phòng trưng chỉ có hỏi nhị hoàng tử tài có thể biết. Trịnh Ngọc Nhi lén lút cười, nàng mọi nơi nhìn nhìn. Gặp không có ngoại nhân ở trong này, liền vụng trộm nói, ta nghe mẹ ta kể qua. Nói nhị hoàng tử bị buộc xuất ra thời điểm. Cũng từng nói qua hắn không hiểu được tiểu cô là như thế nào đi gặp hắn. Hắn còn luôn luôn đã cho ta tổ phụ là mặc cho bọn họ ở cùng nhau. Sẽ giúp bọn họ hai người tranh thủ. Nô Thiền đánh ra một hồi thần, cảm khái nói, kỳ thật, nhị hoàng tử đối với ngươi tiểu cô một mảnh thật tình. Ngươi tiểu cô ngay cả là dưới suối vàng có biết, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Thịnh Tư Nhan đi theo gật đầu, nhị hoàng tử có thể xuất ra, coi như là cái trí tình trí nghĩa người. Ta nghe nói nhị hoàng tử vốn là muốn tự sát. Tuy tùng ta tiểu cô mà đi. Nhưng là tưởng quý phi liều chết ngăn trở hắn, rốt cục nhường hắn đồng ý không tự sát, nhưng là sinh không thể luyến, cố ý xuất ra. Trình Ngọc Nhi rất là thổn thức. Nô Thiền Oánh lại nhíu mày, nói, ta còn giống như nghe nói qua một loại cách nói, nói nhị hoàng tử kỳ thật là bị bức ra ra, bằng không liền không có đường sống. Mọi người nhất thời minh bạch nói là vị nào bức nhị hoàng tử xuất ra, đều chớ có lên tiếng không nói. Vài người lại ngồi ăn một hồi điểm tâm, tài rời đi Trịnh Ngọc Nhi giao hoa lâu, hồi Lục Dương Các. Ở nơi đó lại ngồi tọa, chờ Thanh Phong quán cùng ngoại viện buổi tiệc đều tan tác, đều tự đi tìm người nhà của mình. Thịnh Tư Nhan vừa lên xe liền cùng Thịnh Thất Gia nói lên ở Trịnh gia nội viện nhìn thấy tình hình. Thịnh Thất Gia thấp giọng nói, Trịnh Tường Dung chuyện này, kỳ quái nhiều lắm. Lúc trước đột nhiên truyền ra nàng bệnh nặng tin tức, ta nhớ được khi đó là minh lịch thập tứ năm, ta liền cảm thấy không thích hợp. Ta rời đi các ngươi mẹ con lưỡng thời điểm, là sang năm minh lịch 15 năm, ngay tại kia một năm, nàng qua đời. Minh lịch thập tứ năm Thịnh Thất Gia còn cùng Vương Thị ở cùng một chỗ, năm thứ hai hắn tài gặp được đám kia hắc y nhân, ly khai người mang lục giáp Vương Thị, đi chỗ đó cái giấu kín địa phương thử luyện phương thuốc. Thịnh Tư Nhan đúng là Thịnh Thất Gia sau khi rời khỏi, minh lịch 15 năm mùng 6 tháng 6 sinh ra. Thịnh Tư Nhan cân nhắc một lát, cũng liền bỏ qua. Trịnh Tường Dung sự tình lại kỳ quái, cũng không có quan hệ gì với nàng. Nàng cảm thấy chính mình không cần phải tốt như vậy kỳ. Cha, ta còn nghe Ngưu Tiểu Diệp nói Tây Bắc biên cảnh chuyện. Thịnh Tư Nhan liền đem nghe được có liên quan Chu Hoài Hiên chuyện nói một lần. Thịnh Thất Gia ngưng thần nói, chuyện này ta lược có nghe thấy, nhưng là so với này phức tạp hơn. Thịnh Tư Nhan lại cảm thấy đau đầu, hối hận nhắc tới đề tài này. Người người muốn nói lại thôi, người người có bí mật. Nàng vẫn là lùi về nàng ngoại Mai Hiên, cùng tiểu con nhím Á Tài làm bạn tốt lắm. Nô ra xe ngựa thượng. Trịnh Tố Hinh đã ở cùng Ngô Trường Các nói chuyện. Mẫu thân lại còn nói quên nhi sinh đắc tượng Tưởng Dung. Thật sự là nhường ta không biết nói cái gì cho phải. Trịnh Tố Hinh cười khổ nói, quên nhi rõ ràng theo ta sinh giống nhau. Như thế nào cùng Tưởng Dung giống đâu? Ta cùng Tưởng Dung căn bản bất đồng mẫu. Ngô Trường Các nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi đừng nói. Đôi mắt thần thái quả thật đỉnh giống. Ta nói thấy thế nào đi lên có chút nhìn quen mắt đâu. Đương nhiên, khuôn mặt cùng thân hình kỳ thật cũng không giống. Liền ngay cả ánh mắt hình dạng cũng không giống. Quyên Nhi cùng ngươi giống nhau, có một đôi viên mà lượng ánh mắt. Nói ngắn gọn, Nô Thiền Quyên cùng Trịnh Tưởng Dung là rất giống, không phải giống nhau. Trịnh Tố Hinh chán nản, đẩy đẩy Ngô Trường Các, uy. Chẳng lẽ lúc trước ngươi cũng coi trọng là ta muội muội? Đương nhiên không phải. Ngô Trường Các mừng rỡ, lần đầu nhìn thấy Trịnh Tố Hinh như vậy niêm toan ghen bộ dáng. Hắn ôm Trịnh Tố Hinh biểu quyết tâm, ta từ đầu tới đuôi trong mắt chỉ có ngươi. Bất quá ngươi muội muội như vậy mỹ nhân ta muốn nói xong toàn không nhớ rõ, kia khẳng định cũng là lừa gạt ngươi. Những thứ tốt đẹp người người đều thưởng thức, ta xem nàng liền theo ta xem cha vừa thưởng cho ta kia khối thúy ngọc ban chỉ giống nhau, không hề khuyết điểm. Trịnh Tố Hinh sóng mắt lưu chuyển, yên nhiên mà cười, kể đến trong lòng hắn, nay còn không sai biệt lắm. Trịnh Quốc Công trong phủ, khách nhân đều đi rồi, Trịnh Ngọc Nhi mẫu thân liền thị xem hạ nhân đem yến khách phòng đều thu thập tài trở lại chính mình trụ nam viện. Trịnh Ngọc Nhi ở nơi đó hậu nàng. Nói với nàng hôm nay hiến khách tình hình. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem mang theo Thịnh Tư Nhan các nàng đi Vãn Tình Hiên nhìn nhìn chuyện nói với Điền Thị. Điền Thị nghe xong Thịnh Tư Nhan cùng Ngô Thiền Oánh hai người hỏi này vấn đề, khinh khẽ thở ra một hơi, xem Trịnh Ngọc Nhi nói, hôm nay thật sự là mệt ngươi. Trở về nghỉ ngơi đi. Trịnh Ngọc Nhi vén áo thi lễ bước đi. Buổi tối Trịnh gia nhị gia Trịnh Tinh Huy trở về nghỉ tạm, Điền Thị lặng lẽ nói với hắn ban ngày lý sự tình. Đặc biệt Thịnh Tư Nhan cùng Ngô Thiền Oánh hỏi có liên quan Trịnh Tưởng Dung một chút việc. Cuối cùng còn lén lút nói, nếu không, chúng ta cùng cha mẹ nói. Đem muội muội Vãn Tình Hiên phong đứng lên đi. Bọn hạ nhân chỉ có thể đi cửa sau chiếu ứng, phía trước đại môn phong đứng lên ngoại nhân liền không thể vào đi. Này đi vào. Sẽ tò mò. Nhất tò mò, sẽ đưa ra rất nhiều vấn đề. Mà Trịnh Tưởng Dung kia sự kiện, bọn họ Trịnh gia không mong muốn nhất chính là khơi mào người khác lòng hiếu kỳ. Trịnh Tinh Huy cũng cảm thấy có đạo lý, nói, thỏa đáng. Vốn nên 12 năm trước liền phong. Ta Minh Nhi tự mình cùng cha mẹ nói. Bất quá cha vừa qua khỏi ngày sinh, đang ở cao hứng, nếu không đợi lát nữa một thời gian đi. Điền Thị thật cẩn thận khuyên nhủ. Không phải ta không nghĩ chờ, nhưng là ngươi xem ngoại nhân đều có này đó nghi ngờ. Một khi lại nhắc lên đại gia hảo kỳ chi tâm, ta sợ giấu giếm không được, ảnh hưởng Ngọc Nhi cùng Nguyệt Nhi hai cái thanh danh của người. Trịnh Tinh Huy cười khổ nói. Ngọc Nhi đã đính hôn, ngươi không nghĩ phức tạp đi. Đã hậu quả như vậy nghiêm trọng, Điền Thị bận câm miệng không khuyên. Lúc trước sự tình, bọn họ này đó chi thân đều mơ hồ. Nàng này tẩu tử chỉ nhớ rõ kia một năm, hình như là minh lịch thập tứ năm, Trịnh Lao gia tử cùng Trịnh Lao phu nhân Khang Thị đột nhiên nói nhị cô nương bị bệnh, đem cái kia Vãn Tình Hiên nghiêm nghiêm thực thực phong lên. liên thức ăn cùng hàng ngày đồ dùng, đều là theo cửa cửa nhỏ trong động tiến dần lên đi. Nàng cho rằng nhị cô nương được hơn người bệnh, chạy nhanh nghiêm mật xem chính mình mấy một đứa trẻ, không làm cho bọn họ sấm đến Vãn Tình Hiên bên kia. Sau đó qua một năm, hình như là minh lịch 15 năm tháng 5 sơ, kinh thành đột nhiên toát ra Lý Vô Số lời ra tiếng vào, nói Trịnh Quốc công phủ nhị cô nương cùng nhị hoàng tử mến nhau, vì đại hạ hoàng thất tổ huấn sợ không tha. Bọn họ vô cùng khiếp sợ. Rõ ràng nhị cô nương Trịnh Tưởng Dung từ năm trước liền bị bệnh ở trên giường, tại sao lại chuyển ra cùng nhị hoàng tử mến nhau chuyện. Một đêm kia, nàng phu quân Trịnh Tinh Huy xanh mặt đi gặp Trịnh Lao gia tử cùng Trịnh Lao phu nhân, hỏi muội muội sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng vốn mệnh tiểu phong bếp làm ăn khuya, phải đợi Trịnh Tinh Huy trở về cùng nhau dùng xong ngủ tiếp. Nhưng là Trịnh Tinh Huy cả đêm không có trở về. Ngày thứ hai hắn đã trở lại, vẻ mặt màu đất, nói với nàng. Muội muội chết bệnh. 9. Đây là thứ nhất càng. Hôm nay canh ba ha. 2 giờ chiều, buổi tối 7 điểm. Ngày hôm qua ta nói phấn hồng 300 canh ba dọn. Cuối tháng, đại gia phấn hồng phiếu chạy nhanh đầu xuất hiện đi. Tiếp theo canh ba là phấn hồng 400. Bởi vì là cuối tháng, ta biết đại gia phấn hồng đạn dược sung túc dọn. Ho ho. Chương 100, tính sổ. Điền thị đương thời lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng là hỏi ra đến, Trịnh Tinh Huy lại không chịu nói, chính là thở dài nói, ta muội muội tự làm vậy, quái không xong người khác. Sau này say rượu, Trịnh Tinh Huy còn nói cha mẹ hồ đồ, sau này sẽ lại cũng không nhắc tới chuyện này. Trịnh Tường Dung chết bệnh tin tức, Trịnh Lao gia tử là tự mình tiến cung báo tin. Ở trong cung luôn luôn cùng Thái hậu nương nương còn có Tưởng Quý Phi, Thái tử, cùng với Hoàng hậu nương nương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhị hoàng tử nghe được Trịnh Tưởng Dung đã chết tin tức, chết sống không tin, nhất định phải tới nhìn xem. Sau này là Thái tử tự mình áp nhị hoàng tử đến Trịnh Quốc công phủ thấy Trịnh Tưởng Dung cuối cùng một mặt. Điền thị trị Trịnh Tố Hinh đương thời theo Ngô gia vội vàng tới rồi, không biết tại sao thuyết phục Trịnh Lao gia tử, cư nhiên đem Trịnh Tưởng Dung linh cứu đưa Trịnh ra từ đường, một phen hỏa đốt. Cho cốt liền trang ở một cái bạch từ cái bình lý, cung phụng ở Trịnh gia từ đường phía tây xứng hưởng điện. Đối với đại hạ hoàng triều người đến nói, nghiền xương thành tro là tối ác độc trừng phạt, ngoan qua lăng trì xử tử. Tuy rằng Trịnh Tưởng Dung đã chết, nhưng là nhị hoàng tử vẫn như cũ nan tử này cứu. Mà đối với nhị hoàng tử xử trí, trong cung cũng tốt giống bởi vậy nổi lên thật lớn một hồi phân tranh. Kết quả cuối cùng chính là, nhị hoàng tử quy y xuất gia, hắn mẹ ruột Tưởng Quý Phi tự ải. Một tay đem nhị hoàng tử mang đại thái hậu nương nương nhận đến trầm trọng đả kích, nhất bệnh không dậy nổi, cả người già cả không chịu nổi. Lúc này, là Điền thị trị Trịnh Tố Hinh ra tay, coi nàng cao siêu y thuật trị thái hậu, hơn nữa nhường thái hậu dung nhan tận phục, quả thực cùng vừa 20 thiếu phụ giống nhau xinh đẹp động lòng người. Cũng chính là theo khi đó khởi, Trịnh Tố Hinh mới chính thức đặt nàng ở thái hậu trước mặt người tâm phúc địa vị. Thịnh gia vừa không thời điểm, Trịnh Tố Hinh tuy rằng đỉnh thịnh gia duy nhất truyền nhân danh vọng, nhưng là thái hậu cũng không có thực tín nhiệm nàng. Thẳng đến Trịnh Tưởng Dung cùng nhị hoàng tử tư tình sự phát, thái hậu bị bệnh. Trịnh Tố Hinh tài hiện ra nàng không giống người thường tài cán. Nhớ tới này đó trước kia chuyện cũ, Điền thị hù một hơi. Đối Trịnh Tinh Huy nói, nhà chúng ta, thực mệnh đại cô nãi nãi. Nếu không, ai? Trịnh Tinh Huy tuy rằng cùng Trịnh Tố Hinh bất đồng mẫu, nhưng là cực kính trọng nàng, là thật tâm lấy nàng làm thân tỷ tỷ đợi. Đúng vậy, may mắn có đại tỷ. Cũng là của ta sai. Năm đó nhị muội tối nghe đại tỷ trong lời nói. Đại tỷ vừa ra gả, trong nhà không có người cùng nhị muội nói chuyện, thế cho nên nàng đi sai bước nhầm Trịnh Tinh Huy trong bóng đêm lưu lại vài giọt nước mắt. Điền thị nghe được lời này, mỹ mắt nhịn không được giật giật. Đi sai bước nhầm. Chẳng lẽ không chính là hai tâm tướng hứa? Càng nghĩ càng hết hồn. Điền thị nhịn không được thôi Trịnh Tinh Huy, Minh Nhi liền cùng lao ra tử nói, che nhị muội Vãn Tình Hiên, cũng đừng quên. Ân, sẽ không quên. Thịnh Tư Nhan không hiểu được nàng cùng Ngô Thiền Oánh là cuối cùng hai cái gặp qua Vãn Tình Hiên ngoại nhân. Bởi vì từ Trịnh lão gia tử 60 ngày sinh sau, Trịnh Quốc công bên trong phủ viện Vãn Tình Hiên liền chính thức che. Thịnh Tư Nhan một lòng ở nhà chiếu cố Vương thị, giúp đỡ Vương thị lý gia, miễn cho Vương thị làm lụng vất vả. Vương thị bụng càng lúc càng lớn, tinh thần đầu đại không bằng tiền. Ngưu Tiểu Diệp ở Trịnh Quốc công phủ ngày sinh sau, vẫn là hướng Thịnh Quốc công phủ đệ hai lần bái thiếp. Thịnh Tư Nhan đều lấy ra mẫu thân mình không khỏe, không tiện đại khách vì tử, khéo léo từ chối Ngưu Tiểu Diệp tới cửa dò hỏi. Đại ca, ngươi nói Tư Nhan có thể nào như vậy? Ngưu Tiểu Diệp tức giận bất bình nói. Ta lại không đắc tội nàng, ngược lại khắp nơi che chở nàng như vậy là có ý tứ gì? Thế nào? Ngưu Đại Bằng chính mình sự tình rất nhiều. Gần nhất cùng Ngưu Tiểu Diệp thấy được không nhiều lắm. Nhưng là Ngưu Tiểu Diệp có nàng ưu thế, nàng là nữ tử. Lại ở kinh thành thế gia danh môn lý cùng một ít quý nữ giao hảo, có thể xuất nhập này đó cao môn nội viện. Rất nhiều chuyện. Ngưu Đại Bằng không tốt ra mặt, Ngưu Tiểu Diệp có thể làm một cái ống loa tác dụng. Ngưu Tiểu Diệp liền hướng hắn đoán giận Thịnh Tư Nhan vài lần khéo léo từ chối nàng tới cửa dò hỏi bái thiếp. Ngưu Đại Bằng cười việc không đáng lo, ngươi tâm nhãn tại sao như vậy nhỏ. Thịnh gia phu nhân thật vất vả lại hoài này nhất thai, Liên Đông Cung Thái Tử cùng trong cung Hoàng Hậu đều thật cẩn thận, mấy ngày nay đều nhường Thịnh thất gia về nhà chiếu cố hắn thê tử, miễn cho có cái sơ suất. Nhà bọn họ nhân nơi nào có này công phu đến chiêu đãi ngoại nhân. Ta cũng không phải ngoại nhân. Ngưu Tiểu Diệp nghe xong, bình một nửa khí, nhưng là còn có một nửa kia căm giận bất bình. Ngươi không phải ngoại nhân, nhưng ngươi cũng không phải nội nhân. Ngưu Đại Bằng cười cùng nàng pha trò, kỳ thật không đi cũng tốt. Nay khẩn yếu con đầu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi vừa vặn vượt qua, kia nhưng là nan đánh này nạn đói. Nói như vậy, Tư Nhan vẫn là tốt với ta. Ngưu Tiểu Diệp hầu nghi hỏi. Đương nhiên. Tốt lắm, ngươi có thể đi Trung gia, hoặc là Khưu gia làm khách ra này, hai nhà cô nương không dám không chiêu đãi ngươi. Ngưu Đại Bằng cười cho nàng ra chủ ý. Trung gia ở hộ bộ quản mối thiết kinh doanh quyền nha tư nhậm chức, Khưu gia còn lại là ở quản thuế má nha tư nhậm chức. Tuy rằng không phải trên cùng quan nhi, nhưng là tất cả mọi người biết, trên cùng quan nhi chính là khởi cái tọa đạo tác dụng, phía dưới tiểu quan cùng lại mục mới là chân chính làm việc nhân. Có người tha đắc tội đại quan, cũng không dám đắc tội tiểu lại. Ngưu Đại Bằng là người làm ăn, tối am trong đó ảo diệu. Và lại Trung gia cùng Khưu gia theo bọn họ Ngưu gia mượn tuyệt bút bạc, liền không thể không đối Ngưu gia khách nhân khí vài phần. Ngưu Tiểu Diệp nhất tưởng cũng đối. Trung gia cô nương cùng Khưu gia cô nương đối nàng lễ kính có thêm, so với Thịnh Tư Nhan khách khí với nàng hơn. Thịnh Tư Nhan khéo léo từ chối Ngưu Tiểu Diệp hai lần, thấy nàng không lại đầu bái tiếp, tài thở ra một hơi. Đến 8 tháng, kinh thành càng thêm nóng bức. Thịnh thất gia ở nhà vội vàng bang Vương thị bố trí phòng sinh, vừa muốn mát mẻ, nhưng là lại không thể rất mát mẻ. Muốn thông gió, nhưng là lại không thể rất thông gió. Soi mói vô cùng. Thịnh Tư Nhan luôn luôn là hảo người nói chuyện, nhưng là tự cấp Vương thị bố trí phòng sinh trên chuyện này, nàng cùng Thịnh thất gia xuất hồ ý liêu nhất trí, một điểm cũng không khoan dung. Thịnh gia nội viện nha hoàn bà tử bị này cha và con gái lượng ép buộc quá sức. Nhưng là không ai dám đoán giận, bởi vì tất cả mọi người biết, Vương thị này nhất thai có bao nhiêu sao trọng yếu. Mọi người lực chú ý đều tập trung ở Vương thị yến dự đường, nơi khác không khỏi liền buông lỏng. Thịnh Ninh Vương vài ngày nay ở Lục Ngọc quán lý rất là mất hứng. Vương thị muốn sinh sản nàng là hiểu được, nhưng là về phần như vậy hưng sư động chúng sao. Thịnh gia cũng không phải không có con. Chính mình hai cái đệ đệ đều thượng gia phả đâu. Đáng tiếc, nàng đồng bào đệ đệ Thịnh Ninh Tùng bị đưa đến Tùng Sơn thư viện đi. Trong nhà chỉ có nàng cùng nhị đệ Thịnh Ninh Bách. Thịnh Ninh Bách lại bên ngoài viện ở, mỗi ngày công khóa thập phần bận rộn. Rất ít đến nội viện nói với nàng. Mắt thấy Vương thị sinh sản sắp tới, Thịnh Ninh Vương cũng càng ngày càng sốt ruột. Nàng không hiểu được chính mình gấp cái gì. Nàng chỉ biết là một khi Vương thị sinh hạ con, nàng hai cái đệ đệ địa vị liền xuống dốc không thanh. Đồng thời nàng địa vị cũng liền rơi vào càng thấp. Không được, nàng nhất định phải làm chút cái gì. Thịnh Ninh Vương nghĩ ngang, tự mình đi Lục Ngọc quán tiểu phòng bếp làm hai cái ăn sáng. Dùng thực hộp trang, mệnh nha hoàn mang theo, đi đến Vương thị yến dự đường thỉnh an. Vương thị không ở trong phòng, mà là từ Thịnh thất gia cùng đi ra ngoài loanh quanh tản bộ đi. Nàng đợi một lát. Vương thị cũng không có trở về, lại chờ đến Thịnh Tư Nhan. Ninh Phương, cha cùng nương đi trong vườn đi, không hiểu được khi nào thì trở về. Người đi về trước nghỉ ngơi, có việc nói với ta cũng là giống nhau. Thịnh Tư Nhan cười khuyên nàng. Thịnh Ninh Phương không cam lòng, nhẹ giọng hỏi, ta thật lâu không có gặp mẫu thân. Hôm nay cô ý nghĩ đến tận nhất tận hiếu tâm. Thịnh Tư Nhan nghe xong buồn cười. Hơn nửa năm chưa có tới một lần yến dự đường, kết quả chờ Vương thị muốn sinh sản, đột nhiên ba bà chạy tới. Còn mang theo chính nàng ăn sáng, nay đến cùng là muốn làm cái gì đâu. Thịnh Tư Nhan thở dài một hơi, nhu nhu huyệt thái dương, nói, người tới. Chào hai cái gà con đi lại. Thịnh Ninh Vương kinh ngạc nói. Ta không ăn gà. Người không ăn. Bên kia tiểu phòng bếp nói ngươi nhị cô nương mỗi ngày tất yếu có tươi mới bạch thiết gà đưa cơm, này gà chẳng lẽ không đúng ngươi ăn, là hạ nhân ăn. Thịnh Tư Nhan gần nhất lo lắng Vương thị sinh sản tình huống. Có chút vội vàng sao động, không có công phu cùng nàng quanh co huyền chuyển. Thịnh Ninh Vương chất chất. Kia trước đây, ta hiện tại không thương ăn. Mỗi ngày ăn trắng thiết gà. Nàng sớm ăn ấy, chính là lười phân phó phòng bếp, đưa tới bạch thiết gà nàng đều cấp bà tử nhà hoàn ăn. Nàng cũng ngộ ra điểm nhi môn đạo. Thường xuyên dùng này đó ăn uống ơn huệ nhỏ thu mua Lục Ngọc quán hạ nhân, chính mình ngày cũng tốt hơn điểm nhi. Giống này đó cái ăn, dù sao cũng không phải hoa nàng tiền, so với kia chút hạ nhân đồ ăn ăn ngon hơn. Thịnh Tư Nhan xuất ra một cái sổ sách, nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu không thương ăn? Ta thế nào nhớ được? Bất quá là mấy con gà, ngươi đến cùng muốn nói gì? Không nghĩ tới Thịnh Ninh Phương so với Thịnh Tư Nhan càng không kiên nhẫn. Không nhớ được. Vậy theo đầu năm tính khởi được. Thịnh Tư Nhan cũng không buông tha nàng. Đầu năm ta còn thích ăn đâu. Thịnh Ninh Phương kêu to, là tháng trước, theo tháng trước bắt đầu ta không thương ăn trắng thiết gà. Tốt lắm. Tháng trước liền tháng trước. Tháng trước ngươi không thương ăn trắng thiết gà, nhưng là vẫn như cũ nhường tiểu phòng bếp cho ngươi làm, đến hôm nay, cho dù 30 chỉ đi. Tiểu phòng bếp cung ứng chúng ta đều là thượng đẳng tam hoàng gà, ở chợ thượng một cái nửa lượng bạc. 30 chỉ chính là 15 lượng bạc. Ngươi một cái nguyệt nguyệt lệ ngũ lượng bạc, khấu điệu tháng này tiền tiêu hàng tháng, ngươi còn khiếm 12, hay dùng tháng sau cùng hạ tháng sau tiền tiêu hàng tháng bổ túc. Thịnh Tư Nhan miệng giống ngã hoạch đào xe giống nhau hướng nàng điểm số. Thịnh Ninh Vương nghe được sửng sốt, sau một lúc lâu hồi bất quá thần. Thật vất vả suy nghĩ cẩn thận, kêu to, ta lại chưa ăn. Ngươi làm cái gì khấu ta tiền tiêu hàng tháng? Ngươi chưa ăn, nhưng là ngươi cho ngươi trong viện bà tử hạ nhân ăn. Ninh Vương, ngươi muốn lung lạc hạ nhân, ta lý giải ngươi. Nhưng là ngươi không thể khả người khác chi khái. Ngươi muốn lung lạc các nàng, đương nhiên muốn dùng chính ngươi tiền tiêu hàng tháng bạc. Này đó bạch thiết gà, coi như là ngươi thỉnh các nàng ăn. Thịnh Tư Nhan ở sổ sách thượng viết xuống số lượng, đưa qua đi nhường Thịnh Ninh Phương ký tên. Thịnh Ninh Phương gặp bị Thịnh Tư Nhan nhìn thấu chính mình tiểu tâm tư, đống chốc mặt đỏ, cần không ký. Thịnh Tư Nhan lại nói, không ký trong lời nói, ta mượn đến hỏi hỏi cha, nhìn xem cha có ý kiến gì không. Thịnh Ninh Phương hiện tại sợ nhất Thịnh thất gia, nghe vậy lập tức nói, ta ký, ngươi đừng cùng cha nói. Thịnh Tư Nhan cười cười, đóng lại sổ sách, nhẹ nhàng bâng quơ nói, kỳ thật ngươi không ký tên, vẫn như thường muốn bồi tiền. 3. Thứ hai càng phấn hồng 300 thêm càng đưa đến. Câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Thân nhóm đề cử phiếu thỉnh đầu toàn phiếu ha ho ho 3. Buổi tối phấn hồng 330 trước tiên thêm càng 3. Chương 101, phản kích. Thịnh Tư Nhan khí định thần nhàn bộ dáng, tức giận đến Thịnh Ninh Phương cả người phát run. Khi nói chuyện hạ nhân bắt một con gà đi lại, Thịnh Tư Nhan trước mặt Thịnh Ninh phi mặt, đem Thịnh Ninh Phương mang đến hai chén ăn sáng cấp gà ăn. Thịnh Ninh Phương sắc mặt đống chốc trở nên tuyết trắng. Này hai cái gà nếu ngày mai có thể không có việc gì, ta coi như sự tình gì đều không có. Nếu có sự Thịnh Tư Nhan yên lặng xem Thịnh Ninh Phương. Thịnh Tư Nhan luôn luôn cùng người nói chuyện xem thường lời nói nhỏ nhẹ, rất ít có như vậy nghiêm túc không nhường nhân thời điểm. Thịnh Ninh Phương ánh mắt lóe ra, thử thăm dò hỏi, hôm nay không có việc gì, ngày mai gặp chuyện không may, cũng lại ta. Đương nhiên, Thịnh Tư Nhan chỉ thượng hai cái gà, ngươi nếu không phản đối, ngươi mang đến đồ ăn liền cấp này hai cái gà ăn. Minh Nhi xem hiệu quả. Thịnh Ninh Vương cười cười, ngươi cho là ta hạ độc. Ta có như vậy xuẩn. Dẫn theo tự tay làm hạ độc đồ ăn vội tới mẫu thân ăn. Ta cũng không nói này đồ ăn có độc. Là chính ngươi nói. Thịnh Tư Nhan cảm thấy chính mình tính nhẫn mại đã dùng hết. Vương thị sinh sản sắp tới, thật sự không đồng ý thấy Thịnh Ninh Vương ở trước mắt cơ đi. Thịnh Ninh Vương lập tức lớn tiếng khóc ra, nói, ngươi vụ ta. Ngươi vụ ta. Ta muốn đi gặp cha. Ta muốn đi tìm mẫu thân bình phân xử. Một bên kêu la, một bên chiều Thịnh Tư Nhan vọt đi qua. Thịnh Tư Nhan liền phát hoảng. Nàng tối sợ sẽ là người khác cùng nàng tứ chi va chạm, nàng nhất định là đánh không lại, vội vàng gian chỉ tới kịp hướng bên cạnh nhất trốn. Bên người nàng nha hoàn bà tử cũng không phải là ăn chay, lập tức top 5 top 3 tiến lên. Một cận cùng đậu khấu đứng lại Thịnh Tư Nhan phía trước ngăn trở nàng. Ý nhân cùng một cái bà tử tay mắt lanh lẹ, một tả một hữu kéo lại Thịnh Ninh Phương. Thịnh Ninh Vương khí lực nhưng là đại thật sự, tam túm hai túm. Cư nhiên tránh thoát ý nhân cùng kia bà tử lôi kéo. Tiếp tục hướng Thịnh Tư Nhan bổ nhào qua. Thịnh Tư Nhan đứng lại một cận cùng đậu khấu phía sau. Danh mạch thấy xung tới được Thịnh Ninh Phương này hưng phấn khuôn mặt cùng đáy mắt một chút rảo hoạt tinh quang, nháy mắt minh bạch Thịnh Ninh Phương ý đồ. Nàng mục tiêu, căn bản không phải Vương Thị. Nàng mục tiêu, là Thịnh Tư Nhan. Thịnh Ninh Phương này hai năm rõ ràng đã nhìn xem rất rõ ràng, thương tổn Thịnh Tư Nhan. Tài năng nhường Vương Thị Phương tức đại loạn. Thịnh Tư Nhan luôn luôn không vui cùng người tranh đấu, đặc biệt loại này tứ chi va chạm, nàng là có thể trốn liền trốn. Hoàn toàn trốn không thoát, đành phải can chịu, liền giống như lần trước bị Ngô Thiền Quyên níu chặt tóc đánh vỡ đầu giống nhau. Nhưng là này không ý nghĩa nàng là nhuyễn quả hồng, ai đều niết nàng hai hạ. Thịnh Ninh Phương còn chưa đủ tư cách. Thịnh Tư Nhan bất động thanh sát gian, đã bắt được nàng bên cạnh gỗ lim tiểu kỷ trà cao thượng dày từ hoa tôn. Đại tỷ ngươi rất quá mức. Thịnh Ninh Vương kêu to, một phen lại đem Thịnh Tư Nhan phía trước một cận cùng đầu khấu phá khai, hướng các nàng phía sau Thịnh Tư Nhan ngoan tiến lên. Thịnh Ninh Vương này hai năm sớm đã nhìn ra. Thịnh Tư Nhan lớn nhất nhược điểm, chính là nàng mảnh mai thân mình, thật sự là cùng mỹ nhân đang giống nhau, gió thổi thổi sẽ cấp thổi chạy. Chỉ cần có thể bắt trụ Thịnh Tư Nhan manh tấu nàng một chút. Hoa hoa mặt nàng, Vương thị khẳng định hội khó thở công tâm. Thịnh Ninh Phương nhớ được lúc trước nàng cùng Đồ thị còn ở tại hồi hương thời điểm. Liên chính mắt gặp qua một nhà sắp sanh phụ nữ có thai, nhân thấy nhà nàng nam nhân đột nhiên bị nhân đánh cho tàn phế, khó thở công tâm, đống chốc kinh ngạc thai, ở trên giường chết đi sống lại một ngày một đêm, cuối cùng sinh hạ đến một cái tử đứa nhỏ. Thịnh Tư Nhan. Thịnh Ninh Phương vọt tới Thịnh Tư Nhan trước mặt, cũng không lại kêu nàng đại tỷ, hương phấn mà vẻ mặt đỏ bừng, bị vây một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Thịnh Tư Nhan mắt thấy Thịnh Ninh Phương vọt đi lại, rốt cuộc bất chấp nghĩ nhiều, hai tay ôm hậu từ hoa tôn, lấy trước nay chưa có tốc độ, dùng hết toàn thân khí lực hướng Thịnh Ninh Phương trên đầu hung hăng ném tới. Bang đương. Kia hoa tôn nện ở Thịnh Ninh Phương trên đầu, nhất thời tứ phân ngũ liệt, hậu mảnh sứ nơi nơi vẩy ra. Đại cô nương. Đại cô nương. Một cận cùng đậu khấu kêu sợ hãi phốc đi lên, dùng chính mình thân mình bảo vệ Thịnh Tư Nhan. Thịnh Ninh Phương trên sườn mặt chảy xuống một đạo máu tươi. Nàng chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng một trận đau nhức, nên cái gì đều không biết. Thịnh Tư Nhan xem Thịnh Ninh Phương bùn một tiếng ngã vào nàng trước mặt thượng, tai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, các ngươi vài cái đem nàng trói lại đến. Nàng sợ Thịnh Ninh Phương giả bộ bất tỉnh, chờ nàng đến gần, lại bạo khởi đả thương người. Vài cái sợ tới mức cả người run run bà tử lấy lại tinh thần, bận đi tìm dây thừng, đem Thịnh Ninh Phương nghiêm nghiêm thực thực trói đắc tượng cái bánh trưng. Thịnh Tư Nhan phủ ngạch, cũng không cần trói thành như vậy. Bất quá đã trói, cũng cứ như vậy. Thịnh Tư Nhan mệnh bà tử đem Thịnh Ninh Phương nâng đến cửa sổ hạ dài sạc thượng, lại mệnh nha hoàn đánh buồn nước đi lại, cấp Thịnh Ninh Phương tẩy sạch miệng vết thương, chính mình theo Vương thị ngày thường dùng trong hòm thuốc tìm thuốc mở cho nàng mặt thượng, lại dùng bạch bố băng bó đứng lên. Tốt lắm, tiểu Liễu Nhi đi lại. Thịnh Tư Nhan chiều đứng ở ngoài cửa tham đầu tham não tiểu Liễu Nhi vẫy vây tay. Tiểu Liễu Nhi là theo Thịnh Ninh Phương cùng đi đến, nhưng là nàng thân phận không đủ, bình thường cùng ở bên ngoài hành lang hạ liền dừng lại, chưa cùng tiến vào. Gặp Thịnh Tư Nhan gọi nàng, tiểu Liễu Nhi bận đi vào tới hỏi nói, đại cô nương, ngài hoàn hảo. Lại vẻ mặt đau khổ biện bạch, nô tỳ không hiểu được nhị cô nương muốn làm như vậy. Ân, không liên quan các ngươi. Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu nhìn gặp đi theo Thịnh Ninh Phương hạ nhân sắc mặt trắng bệnh, cười an ủi các nàng. Đa tạ đại cô nương. Này nha hoàn bà tử bận tiến lên hành lễ. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, đối tiểu Liễu Nhi nói, đến, ta dạy cho ngươi, về sau mỗi ba ngày một lần cấp nhị cô nương đổi dược. Nhớ kỹ sao? Tiểu Liễu Nhi bận gật đầu, lưu ý xem Thịnh Tư Nhan là thế nào làm. Này chính là bình thường băng bó miệng vết thương thủ pháp, cùng bên ngoài ngã đánh đại phu hội không có gì khác biệt, không tính Thịnh gia độc môn thủ pháp, bởi vậy Thịnh Tư Nhan cũng không sợ bị nhân học đi. Tiểu Liễu Nhi nhìn xem tỉ mỉ, lại động thủ thử một lần, xác định học xong, tài đi theo Lục Ngọc quán nhân trở về. Thịnh Ninh Vương đương nhiên cũng bị nâng đi trở về. Thịnh Tư Nhan dặn các nàng, chuyện này, trước không cần đăng báo đến phu nhân nơi đó. Hết thể đều chờ đứa nhỏ trăng tròn sau mới làm so đo. Thịnh gia hạ nhân biết lợi hại, đều ứng, cùng Thịnh Tư Nhan cùng nhau nín thở ngưng khí chờ Vương thị sinh sản. Sự thật chứng minh, Thịnh Ninh Vương thực hội chọn ngày. Bởi vì ngay tại Thịnh Ninh Vương đại náo ngọa mai hiên ngày nào đó buổi tối, Vương thị phá thủy. Thịnh thất gia sớm có chuẩn bị. Không chút hoang mang đánh thức mọi người. Các tư này trước. Vài cái bà tử đem Vương thị nâng đi đã sớm dự chuẩn bị tốt phòng sinh. Ba cái có kinh nghiệm bà đỡ đã hầu ở nơi đó. Thịnh Tư Nhan vừa nghe mẫu thân phát động. Lập tức mặc vào quần áo đã chạy tới, cực lực yêu cầu đi phòng sinh bồi Vương thị. Thịnh thất gia giữ chặt nàng, nói, ngươi không thể đi. Ngươi còn chưa có xuất giá đâu. Thịnh Tư Nhan không lay chuyển được Thịnh thất gia, đành phải cùng hắn một chỗ sốt ruột ở yến dự đường ngoại tràng trong viện qua lại đi lại. Tòng tử khi đến mặt trời mọc, lại theo mặt trời mọc đến giữa trưa, Vương thị còn không có đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Trong phòng bà đỡ không ngừng phái nhân xuất ra hướng Thịnh thất gia hỏi nên xử trí như thế nào. Thịnh Tư Nhan trong lòng trầm xuống. Như vậy thường xuyên tiến xuất phòng sinh, Vương thị ngay cả có thể bình an sinh sản, sinh hoàn sau cũng phi phát một chút nhiệt độ cao không thể. Càng nghiêm trọng, còn có thể có các loại hậu sản bệnh biến chứng. Này đó đều là bởi vì phòng sinh không làm sạch, sản phụ bị vi khuẩn cảm nhiễm khiến cho. Thịnh Tư Nhan nghe Vương thị ở trong phòng sinh mặt thanh thanh kêu thảm thiết, rốt cục chịu không nổi. Đối nàng cha Thịnh thất gia nói, cha, ta nhất định phải đi vào. Nương sinh lâu như vậy. Thịnh thất gia cũng cực tưởng đi vào, nhưng là Vương thị phía trước nhường hắn phát qua thể độc, nhất định không thể vào nàng phòng sinh. Hảo, ngươi mau vào đi, xem ngươi nương ra sao. Thịnh thất gia rốt cục tùng khẩu. Thịnh Tư Nhan tiến phòng sinh, bên trong bà đỡ sẽ đuổi nàng đi ra ngoài. Đại cô nương, ngài còn chưa có gả cho, không thích hợp đến này dơ bẩn phòng sinh. Thịnh Tư Nhan hiện tại đối ai đều lo lắng. Nàng không nên chính mắt ở bên cạnh xem mới được. Vương Thị đau mồ hôi đầy đầu, ở sản trên giường quay cuồng. Thịnh Tư Nhan bận ngồi đi qua, nắm giữ Vương Thị thủ, thấp giọng nói, nương, ngài đừng kêu rất dùng sức. Tập trung khí lực, hít vào, hơi thở. Thịnh Tư Nhan thanh âm an ủi Vương Thị nôn nóng tâm linh. Vương Thị vô cùng hy vọng có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Nhưng là càng khát vọng, tựa hồ trên trời lại càng là muốn cùng nàng làm đối, cư nhiên đứa nhỏ này tử sống không được đến. Vương Thị nắm giữ Thịnh Tư Nhan tay nhỏ bé, hai mắt đẫm lệ mông lung xem nàng, như là về tới minh lịch 15 năm mùa hè. Cái kia mùa hè, cũng cùng này mùa hè giống nhau, khốc nhiệt khó nhịn. Nàng đứa nhỏ. Nàng đứa nhỏ. Vương Thị suy nghĩ phiêu hướng qua lại, bụng căng thẳng, liền cảm thấy dưới thân có cái gì vậy dâng mà ra. Sau đó, toàn thân đều thoải mái. Một thanh âm vang lên Lượng Anh Đề ở mọi người bên thai vang lên. Xinh xinh. Là cái tiểu công tử. Một cái bà đỡ cao hứng phấn chấn nâng lên một cái trên người dính dính hồ Nam Anh cấp Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan xem. Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị đều là vừa mừng vừa sợ. Vương Thị khởi động vừa mới sinh sản qua suy yếu thân mình nhìn kia đứa nhỏ liếc mắt một cái, liền hạnh phúc ngủ đi qua. Thịnh Tư Nhan cũng vội vàng lườm liếc mắt một cái, lên đường, làm phiền vị này mẹ dùng bên kia nước gấm cấp ta đệ đệ tẩy nhất tẩy, sau đó bao đứng lên đi. Bên kia là dùng nước sôi nấu qua tá lót. Kia bà đỡ cũng là thuộc quán, theo lời đi cấp trẻ con tẩy trừ. Mặt khác hai cái bà đỡ kìm Vương Thị bụng, chờ nàng bài xuất cùng rốn, tài giúp nàng tẩy trừ. Sau đó ở nàng trước giường mang lên nhất phiến bình phong, ngăn trở giường, lại đem cửa sổ mở ra thông gió. Thịnh Tư Nhan có thế này ôm vừa mới tẩy sạch sẽ bao ở trong tã lót mặt bé sơ sinh đi ra ngoài cấp Thịnh Thất Gia xem. Thịnh Thất Gia đều nhanh cấp hôn mê, mới nhìn gặp Thịnh Tư Nhan ôm đứa nhỏ xuất ra. Người nương ra sao? Thịnh Thất Gia xông lên, câu nói đầu tiên cư nhiên hỏi là Vương Thị. Thịnh Tư Nhan gặp cha đầu một cái quan tâm là nương, mà không phải vừa sinh ra con, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nương tốt lắm, vừa rồi ngủ đi qua. Ngài chỉ chốc lát nữa có thể đi vào cấp nương trần bắt mạch, nhìn xem ngày ở cư muốn bổ cái gì. Thịnh Tư Nhan cười nói, sau đó đem trong lòng bé sơ sinh cấp Thịnh Thất Gia xem, cha, ngài xem, đây là đệ đệ. Sinh con. Thịnh Thất Gia có thế này vội vội vàng vàng túi đầu nhìn thoáng qua cái kia chính nhắm mắt lại, cau mày, mũi thở tất tốt, lập tức sẽ lên tiếng khóc lớn bé củ cải. Đây là con ta. Thịnh Thất Gia thấy đứa nhỏ này. Kích động thậm chí không dám lấy tay ôm hắn. Thịnh Tư Nhan cười nói, đúng vậy, là nương sinh. Cha trưởng tử. Thịnh gia hệ hậu duệ. Tâm tình của nàng kích động không thôi, cũng không biết chính mình đã rơi lệ đầy mặt. 3. Phấn hồng 330 thêm càng đưa đến. Thân nhóm phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu tốc tốc đầu đến 3. Chương 102, nhan sắc. Thịnh gia cả nhà bị trảm, vẫn là minh lịch 10 năm sự tình, nay đã là minh lịch 27 năm. Vẹn vẹn thập thất qua tuổi đi. Cho dù khi đó tài vừa sinh ra trẻ mới sinh, nay đều đã trưởng thành, thậm chí cưới vợ sinh con. Mà hắn, qua vẹn vẹn thập thất năm, mới cho Thịnh gia thêm cái thứ nhất con trai trưởng. Cha, về sau hết thể rồi sẽ tốt. Thịnh Tư Nhan ôn nhu an ủi lệ như chảy ra Thịnh Thất gia. Thịnh Thất gia hai tay bụng mặt, liền đứng lại yến dự đường ngoại trên bãi đất trống, nghẹn ngào khóc lên. Ta đi trước cách vách Thịnh gia từ đường cấp cha mẹ ta thượng một nén nhang. Làm cho bọn họ hiểu được, chúng ta Thịnh gia. Có hệ hậu duệ. Thịnh Thất gia thất tha thất thểu ly khai yến dự đường, rời đi Thịnh Quốc công phủ, hướng trước kia Thịnh Quốc công phủ địa chỉ cũ bước vào. Nơi đó mới là chân chính Thịnh Quốc công phủ, theo ngàn năm trước liền chuyển xuống tới phủ đệ. Nhưng là vì Thịnh gia 300 lắm lời quan tài đầu ở chỗ này, vẹn vẹn ngừng 15 năm, nơi đó cũng sẽ không có thể ở lại người. Trước kia thần nông phủ sửa làm Thịnh gia tế miếu, thờ phụng Thịnh gia lịch đại tổ tiên cùng gia nhân. Thịnh Thất gia ở Thịnh gia tế miếu thượng ba nén nhang. Nhất trụ cấp Thịnh gia tổ tiên, nhất trụ cấp cha, nhất trụ cấp nương. Thượng Hoàn Hương, hắn lại vội vã chạy trở về, cấp ngủ say trùng Vương Thị bắt mạch. Vương Thị tuổi tác không nhỏ, sinh sản một lần, hao tổn quá lớn. Cũng may Thịnh Thất gia Thịnh lao ra tử toàn bộ chân truyền, hơn nữa hắn cho y thuật một đạo có thiên phú, nay tuy rằng còn không có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam, nhưng là giả lấy thời gian, cũng sẽ cách Thịnh lao ra tử y thuật cường thịnh thời kỳ cao nhất không xa. Cấp Vương Thị tỉ mỉ điều phối mấy chương trong tháng kỳ bổ thân phương thuốc, Thịnh Thất gia lại tự mình đi hiệu thuốc chọn lựa dược liệu, nhìn chằm chằm hạ nhân cấp Vương Thị tiên dược. Thịnh Tư Nhan tiếp nhận quản gia trọng trách, toàn tâm toàn ý chiếu cố mẫu thân cùng vừa sinh ra đệ đệ. Thịnh Thất gia lại hướng trong cung hồi báo, nói trong nhà sinh trưởng tử, khẩn cấp tưởng cấp vừa sinh ra con Thịnh Phong thế tử. Giáng quốc thái tử đưa hắn tấu chương trình cấp thái hậu định đoạt. Thái hậu tự từ năm trước tháng chạp lý đem giáng quốc chi quyền tặng cho thái tử sau, liền luôn luôn tại An Hòa Điện dưỡng bệnh. Thái hậu nương nương, Thịnh Quốc công vừa mới thượng sổ con, nói hắn phu nhân sinh con, cấp cho hắn vừa sinh ra con thỉnh phong thế tử. Diêu nữ quan bưng một mâm tấu chương theo gian ngoài đi vào đến, phóng tới thái hậu trên bàn. Thái hậu mặc quần áo nguyệt bạch sắt trúc diệp ám văn váy dài, màu lam nhạt giao tiêu xà bàn cánh tay, trên đầu chỉ sơ như ý kế. Sắp một chi bạch ngọc thoa, trừ này bên ngoài, cái gì đều không có, đổ có vẻ thanh lệ tuyệt luân. Chính là này nửa năm luôn luôn tại thâm cung dưỡng bệnh, trên mặt nàng da thịt không có trước kia như vậy no đủ gánh triệt. Thái hậu cầm một chi vàng dòng khảm ti bá kính tinh tế xem, thấy khỏe mắt tựa hồ có tinh tế văn lộ, một trận phiền lòng, đem bá kính ném tới trang trên đài, mệt mỏi nói, này đó thái ý đều là phế vật. Đem này đó thứ đổ hư nhi khoa ba hoa trích tròe, lại một điểm dùng đều không có. Nói xong, đem trang trên đài một ít tiểu bạch bình sứ từ đấy, toàn bộ phủi đi đến thượng. May mắn ngọc bích khảm hoa trên mặt phô thật dày lông dê y kìa này tiểu bình sứ tử ngay cả ném tới thượng, cũng không có đập nát, chính là lăn được đến chỗ đều là. Không có một lưu ý thải đến, ngã cái bổ nhào sẽ không tốt lắm. Các cung nữ bước lên phía trước đem này tiểu bạch bình sứ nhặt lên đến. Diêu nữ quan túi đầu nhìn nhìn, nói, thái hậu nương nương, này hoa đào mật cùng thiên tiên tán đều không hữu hiệu sao. Hoa đào mật là thái y chuyên cấp thái hậu nghiên cứu chế tạo mạt khỏe mắt nếp nhăn cao thể, thiên tiên tán là chuyên môn phu ở trên mặt. Nghe nói có thể nhường da thịt trắng loãng thuốc bột. Dùng được. Người xem mặt ta. Nếu dùng được, liền sẽ không trở nên vừa già lại xấu. Thái hậu thập phần tức giận, thon dài móng tay thượng màu hồng phấn sơn móng tay có chứa châu quang, ở ưu ám trong thâm cung long lánh. Diêu nữ quan không nói gì. Thái hậu nương nương kỳ thật đã qua tuổi 50 tuổi, không vài năm sẽ đến nhị thuận chi năm. Lấy như vậy cao tuổi đến xem, thái hậu bộ dạng thật sự là rất tuổi trẻ, nhìn qua tựa như hơn 30 tuổi nhân. Đương nhiên, thái hậu tham chiếu vật không phải 30 phụ nhân, mà là lúc trước Trịnh Tố Hinh cho nàng điều trị 20 thiếu phụ. Diêu nữ quan hu một hơi, thầm nghĩ Trịnh Tố Hinh người này khác không nói, một tay y thuật thật là xuất thần nhập hóa. Nàng lại như thế nào cấp thái hậu nương nương bảo dưỡng đâu? Trong cung nhiều như vậy thái y đều thúc thủ vô sách đâu. Nghĩ đến trong cung thái y kìa, Diêu nữ quan giật mình, nàng nhớ tới Thịnh Thất gia. Thái hậu nương nương, nếu không, nhường Thịnh Thất gia đến bang ngài điều trị điều trị. Kia Trịnh hợp lòng người cũng bất quá là học Thịnh gia gia lông mà thôi. Nếu là Thịnh Thất gia ra tay, chẳng phải là lợi hại hơn. Diêu nữ quan đề cử Thịnh Thất gia, không nghĩ cấp Trịnh Tố Hinh biểu hiện cơ hội. Thái hậu lắc đầu, một lần nữa cầm lấy bá kính tả khán hữu khán, không đồng dạng như vậy. Thịnh Thất tinh thông là chữa bệnh, mà Trịnh Tố Hinh tinh thông là dưỡng nhan. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, đổ không tốt ép buộc. Vương bá kính, thái hậu lại mỏng manh thượng một tầng tử mạt lị hoa phấn, tài chậm rãi đứng dậy. Miễn cưỡng còn có thể xem. Lại hỏi Diêu nữ quan, hôm nay đều nào sự? Không có chuyện trọng yếu ai ra sẽ không xem sổ con, ngươi cấp thái tử cầm lại. Diêu nữ quan vội hỏi, có hai kiện sự quan trọng hơn. Nhất kiện là Thịnh phu nhân rốt cục sinh hạ trưởng tử, Thịnh Thất gia muốn lập hắn vì thế tử. Nhất kiện là vì Giang Nam đại hạ, thái tử muốn đi Giang Nam tuần tra. Thái hậu cô cười, một lần nữa ngồi trở lại án thư phía sau, chậm rãi phiên này tấu chương, nói, Thịnh Thất bên kia, cho hắn ban hạ ban cho. Lấy ai ra danh nghĩa, không cần lấy triều đình danh nghĩa. Triều đình bên kia, thái tử hẳn là đã thưởng. Diêu nữ quan nuốt cằm, quả thật thưởng. Thái tử vừa nghe đến tin tức, không đợi Thịnh Thất gia thượng tấu chương, liền nhân tặng ban cho đi qua. Ân, việc này coi như hắn biết điều. Liền thưởng Thịnh phu nhân thất phượng quải châu triều quan, mặt khác thưởng an xe thay đi bộ. Về phân phong thế tử, còn sớm chút. Có thế này vừa sinh ra, còn chưa tắm ba ngày sẽ phong thế tử. Hắn không sợ đứa nhỏ này thừa không được lớn như vậy phúc khí sao? Thái hậu trên mặt tựa tiếu phi tiếu, xanh tươi ngón tay ngọc ở trên án thư nhẹ nhàng gõ hai hạ. Thất phượng quải châu triều quan là gần với hoàng hậu sở mang cửu phượng quải châu triều quan, bình thường là công chúa đeo, quốc công phu nhân nhiều nhất chỉ có thể mang ngũ phượng quải châu triều quan. Thường vương thị thất phượng quải châu triều quan, đương nhiên là cất nhắc nàng ý tứ. Đại hạ hoàng triều quan dùng xe chế có lục chờ, phân biệt là trọng địch xe, ghét địch xe an xe, trung quanh xe cùng kim căn xe. Trọng địch xe xa hoa nhất, kim căn xe là tối thứ đẳng. Thái hậu thưởng vương thị an xe. Còn lại là bài danh thứ tư. Cung cấp cho quận chúa dùng xe. Cũng là tỏ vẻ đối vương thị, cũng chính là đối Thịnh gia bồi thường chi ý. Nhưng là, Thịnh Thất gia thượng tấu chương thỉnh phong thế tử, ngài chẳng quan tâm, có phải hay không không tốt lắm đâu. Diêu nữ quan nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Chờ Thịnh Thất trưởng tử lớn hơn một chút, lại ngăn thế tử không muộn. Thái hậu cười khẽ, muốn cấp cũng là vương thị sốt ruột, không hiểu được hắn gấp cái gì. Diêu nữ quan khỏe miệng luôn luôn mang theo miệng cười. Rất nhanh vung lên mà liền viết xong thánh chỉ. Thái hậu xem, gật đầu nói, không sai. Cầm cấp thái tử đóng dấu đi. Ngọc tỷ ở thái tử nơi đó, thái hậu chính mình bàn cho có thể không cần ngọc tỷ, nhưng là nàng muốn ban thưởng vương thị an xe, cũng là thế nào cũng phải muốn ngọc tỷ không thể. Kia thái tử thỉnh chỉ muốn đi Giang Nam tuần tra chuyện. Diêu nữ quan thật cẩn thận hỏi. Giang Nam đại hạ, thái tử thân là thái tử, tâm hệ Giang Nam dân chúng là tốt. Nhưng là nếu hắn muốn đích thân đi Giang Nam, khiến cho hắn đem giám quốc ngọc tỷ giao trở về đi. Quốc không thể một ngày vô chủ. Hắn nếu là ra cung rời đi kinh thành, ai ra liền không thể không cố mà làm, giúp hắn chiếu khán triều đình. Thái hậu khỏe môi khẽ nhếch. Thân thủ cầm lấy giá bút trên núi trúc tía bút lông bằng lông thỏ bút, bắt đầu vẽ danh ra bản dập. Diêu nữ quan trước mắt sáng ngời. Tán thưởng đều, thái hậu nương nương thật sự là nghĩ đến rất chú đáo, chúng ta những người này thúc ngựa cũng đuổi không kịp a. Nhanh đi làm chuyện của ngươi đi. Chẳng ra cái gì cả, học nhân ra chụp cái gì mà thí. Thái hậu cười mắng một tiếng, vẫy tay nhường nàng đi xuống. Chờ nàng đi rồi sau, thái hậu tài buông bút lông, nghĩ nghĩ, đứng dậy tiến nội điện thay đổi thân thường phục, lại bảo đến chính mình hộ vệ cùng cung nữ, mang theo bọn họ cùng nhau cải trang ra cung đi. Diêu nữ quan đi đến thái tử đông cung, đem thái hậu nương nương ý chỉ giao cho thái tử kiểm tra thực hư, lại nói, thỉnh thái tử dùng tỷ. Thái tử nhìn thoáng qua, gặp thái hậu bác thịnh thất gia thỉnh phong thế tử tấu chương, lại mặt khác cấp vương thị thưởng an xe cùng thất phượng quải châu triều quan, ánh mắt buồn bã, lập tức minh bạch thái hậu ý tứ. Một bên thở dài thái hậu thủ đoạn quả nhiên khéo đưa đẩy, xử sự cẩn thận, một bên lại nhịn không được oán giận chính mình mẫu hậu lúc trước không có đem chính mình đưa cho thái hậu báo dưỡng, nếu không, hắn về phần đến bây giờ tình trạng này sao? Phiền toái Diêu nữ quan. Này là vừa vặn dùng xong tỉ ý chỉ. Thái tử sai người đem ý chỉ đuổi về cấp Diêu nữ quan, lại đề nghị, đã cấp thịnh gia phu nhân thưởng thất phượng triều quan cùng ăn xe, có phải hay không cấp trịnh hợp lòng người cũng thưởng một trận. Tốt xấu là hoàng tổ mẫu đắc dụng người, năm trước mùa đông khốc hàn, ít nhiều nàng khai thương thi cháo. Diêu nữ quan khanh khách cười, này ta khả không làm chủ được. Thái tử điện hạ nếu là cố ý thi ân, có thể chủ động hướng thái hậu thỉnh chỉ a. Thái tử nghe Diêu nữ quan nói thi ân hai chữ, liền biết chuyện này không thể thực hiện được. Cho dù muốn thi ân, cũng phải nhường thái hậu thi ân. Hắn này thái tử, trước mắt vẫn là ngưỡng thái hậu hơi thở. Đi Giang Nam tuần tra chuyện, thái hậu nương nương nói, nhường thái tử điện hạ ngươi giao ra ngọc tỷ cùng giám quốc trọng trách là được. Chờ thái tử điện hạ nam tìm về đến sau, thái hậu nương nương tự nhiên hoàn trả. Diêu nữ quan lại cho thái tử nhất kế búa tạ. Thái tử vừa nghe liền sửa lại chủ ý, cười miệng nói, hoàng tổ mẫu thân mình còn chưa có hảo, cô quả thật không thể ném hoàng tổ mẫu, đi Giang Nam tuần tra. Như vậy đi, cô phái người đi là đến nơi, cô lưu ở kinh thành phụng dưỡng hoàng tổ mẫu. Thái tử điện hạ nhân nghĩa hiếu thuận, là vạn dân chi phúc. Diêu nữ quan cười hì hì quỳ gối phúc phúc, xoay người dắt ý chỉ ly khai đông cung. Tiến bước Diêu nữ quan, thái tử oán hận đem trên án thư sở hữu gì đó đổ lên thượng, sau đó vung hai đấm ở trong thư phòng ngao ngao kêu to. Bên ngoài trông cửa tiểu thái giám đào ngáy lốt hai, thờ ơ hướng trước cửa xê dịch. Một cái khác tiểu thái giám tập mãi thành thói quen nói, kêu á thành thói quen. Lúc này cải trang ra cung thái hậu đã đi tới thịnh quốc công phủ cửa. 3. Thứ nhất càng đưa đến. Buổi chiều có đánh thưởng thêm càng. Nhắc nhở phấn hồng phiếu cùng để cử phiếu Nga. Thân nhóm cũng không cấp ta canh ba cơ hội á ho ho. Chương 103, hương cao, sơ nào ly lị cùng thị bích. Thập thất qua tuổi đi, thịnh quốc công phủ rốt cục sinh ra cái thứ nhất con trai trưởng. Thịnh thất gia cũng có thể an ủi thịnh gia liệt tổ liệt tông. Thái hậu nương nương xem thịnh quốc công phủ đại môn thượng hắc để hồng tự tấm biển, thở dài một hơi, phân phó nói, đi gọi môn, đã nói ai ra đến xem thịnh quốc phu nhân. Một cái nội thị bước lên phía trước kêu cửa. Kia người sai vật vừa nghe là thái hậu nương nương đích thân tới, sợ tới mức đánh cái dùng mình, té hướng nhị trên cửa đi báo tin. Không qua khi nào, thịnh quốc công trong phủ môn đại khai, thịnh thất gia mang theo thịnh tư nhan vội vàng đuổi ra tới đón tiếp thái hậu nương nương đoàn người. Thái hậu đỡ cung nữ thủ theo xe ngửa túi xuống đến, hòa nhã nói, ai ra đến xem ngươi tân sinh ra tiểu công tử. Đây chính là thiên đại thể diện. Nhiều năm như vậy đến, cũng chỉ có thái tử sinh ra thời điểm, thái hậu nương nương tự mình đi xem qua hắn. Liền ngay cả thái hậu tự tay mang đại nhị hoàng tử, cũng không có hưởng thụ qua như vậy thù vinh. Nhưng là thịnh thất gia cùng thịnh tư nhan cũng không có toát ra mừng rỡ như điên thần sắc. Bọn họ quên không được, thái hậu cũng là hạ lệnh đồ bọn họ thịnh ra cả nhà nhân. Nhưng là nên thủ lễ hay là muốn thủ? Cha và con gái lưỡng hướng thái hậu hành lễ, sau đó cung kính thỉnh thái hậu tiến thịnh quốc công phủ. Thái hậu đương nhiên là muốn đi chính giữa đại môn. Thịnh thất gia ở phía trước dẫn đường, thịnh tư nhan tùy ý thái hậu đưa tay khoát lên nàng trên cánh tay, giống như tiểu cung nữ giống nhau cùng thái hậu cùng nhau vào đại môn. vào cửa sau thay bắt nhân nâng đại cố kiệu. Thịnh Tư Nhan thượng là hai người nâng nho nhỏ càng tre. Thịnh Thất gia ngồi xe, Thái hậu cung nữ nội thị cùng hộ vệ đều là đi bộ, đi theo Thái hậu cố kiệu bốn phía. Đoàn người chậm rãi vào nhị môn. Đi đến Vương thị cùng Thịnh Thất gia trụ chính viện yến dự đường. Vương thị ngày hôm qua vừa mới sinh sản. Buổi sáng tỉnh một lát. Cấp đứa nhỏ tự mình uy sữa mẹ sau liền lại mê man đi qua, còn chưa tỉnh dậy. Hơn nữa nàng ở trong tháng trong phòng, trên người không sạch sẽ, không tiện gặp Thái hậu. Thịnh Thất gia khiến cho Thịnh Tư Nhan đem vừa sinh ra con ôm xuất ra cấp Thái hậu xem. Tiểu tử này mới từ mẹ ruột nơi đó no no ăn một chút, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn bộ dáng nhắm mắt ngủ say. Đứa nhỏ này cũng thật thực trầm. Thái hậu theo Thịnh Tư Nhan trong tay tiếp nhận đứa nhỏ bế ôm, trên mặt kia một chút sắc bén chậm rãi trở nên điềm đạm ôn nhu. Thịnh Tư Nhan thầm than trẻ mới sinh đối nữ nhân vĩ đại lực sát thương. Theo 15 đến 50 nữ nhân phỏng chừng đều sẽ đối hồn nhiên trẻ mới sinh buông cảnh giác, toàn tâm toàn ý lóa lộ chính mình, chẳng sợ chỉ có trong nháy mắt. Liền giống như Thái hậu như bây giờ. Nhanh ôm trở về đi. Vừa sinh ra. Không cần bị phong. Đầu mấy tháng hoàn hảo. Chờ 3-4 tháng sau, đứa nhỏ này chuyện liền càng nhiều. Thái hậu cư nhiên ôn ngôn nói lên dưỡng đứa nhỏ trọng tâm đề tài. Thịnh Tư Nhan nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể nhận Thái hậu hình tượng chuyển biến. Ngài là cao cao tại thượng chúa tể đại hạ hoàng triều vô số thần dân tánh mạng có quyền sanh sắt trong tay chi quyền Thái hậu nương nương. Không phải người khác ra láo tổ mẫu. Nhưng là nghĩ lại tưởng. Thái hậu không phải là người khác ra tổ mẫu sao? Chẳng qua nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ mạo mỹ thôi. Thịnh Tư Nhan thừa dịp cơ hội này, tỉ mỉ đánh giá Thái hậu dung mạo. Nàng không rõ ràng Thái hậu niên kỷ, nhưng là xem nàng nhu bạch tinh tế da thịt, thủy dạng phượng mâu, ngăm đen mái tóc, khéo léo cao thẳng cái mũi, dễ chịu đầy đặn đôi môi. Trừ bỏ khỏe mắt nếp nhăn ở ngoài, Thái hậu xem liền cùng 30 hứa nhân giống nhau. Vẫn như cũng là thủy đương đương mỹ phụ một gã. Thịnh Tư Nhan cũng có một đôi phượng mâu. Nhưng là cùng Thái hậu nhất so với, tài biết cái gì kêu người so với người sẽ chết, hàng so với hàng thì quăng. Thịnh Tư Nhan bây giờ còn là tiểu béo trạng thái, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt đô đô, cặp kia phượng mâu cơ hồ ham ở trong thịt, chỉ lộ ra thật dài cơ sở ngầm, ở đen đặc tiêm mật lông mi phụ trợ hạ, như là hai điều nhìn thấy ghê người hát tuyến. Thái hậu là điển hình mặt trái xoan, cằm đầy, phá lệ quyến rũ. Chính mình cũng là điển hình vịt đàn mặt. Nô, hẳn là tương đối viên béo Nga đàn mặt. Thái hậu tà nghễ Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, thấy nàng ngơ ngác xem chính mình, nửa thật nửa giả nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy xem ai ra. Ngươi sẽ không sợ ai ra giáng tội. Thịnh Tư Nhan đột nhiên tỉnh ngộ đi lại. Tại đây đại hạ hoàng triều, nhìn thẳng thượng vị giả, là một loại thất lễ hành vi. Thịnh Tư Nhan trừng mắt nhìn, cười nói, Thái hậu nương nương quá đẹp mạo, ta nhìn xem không dứt ra ánh mắt. Ngàn mặc văn mặc, mã thí không mặc. Húng chi là khoa nữ nhân mỹ mạo mã thí. Không có nữ nhân hội không chịu dùng. Hơn nữa Thịnh Tư Nhan tuổi còn nhỏ, vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, xứng thượng có chút ngốc bộ dáng, nói ra trong lời nói, lại nhiều mấy phân có thể tin tính. Thái hậu nương nương tâm tình tốt, cười nói, hảo, ai ra tạm tha người một lần. Về sau cũng không thể như vậy. Thịnh Tư Nhan bận cúi đầu, theo Thái hậu trong tay tiếp nhận đệ đệ, nhẹ nhàng cơ cơ cánh tay, đem ngáp một cái, đang muốn biết miệng trẻ mới sinh lại dao đã ngủ. Thái hậu xem nở nụ cười, gật đầu nói, hảo hảo chiếu cố hắn. Chờ hắn một tuổi lại thỉnh phong thế tử đi. Thịnh Thất Gian này mới hiểu được Thái Hậu vì sao đặc biệt ra cung một chuyến đến Thịnh Gia. Hắn vội vàng chắp tay nói, nhiều tạ Thái Hậu nhắc nhở. Vi thần rất nóng nội. Đứa nhỏ này a, phúc khí là nhất định. Ngươi hiện tại đau hắn nhiều lắm, về sau hắn phúc khí tiêu ít đi. Thái Hậu như là có cảm mà phát. Thịnh Thất Gia cùng Thịnh Tư Nhan không dám làm thanh, ở bên cạnh cùng Thái Hậu dùng trà. Thái Hậu chỉ nhẹ nhàng đem kia nước trà dính dính môi. Liền buông chén trà, đứng dậy nói, các ngươi hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ cùng phu nhân. Ai ra đã hạ chỉ, ban thưởng Vương thị thất phượng quải châu triều quan cùng án xe. Có nàng ở, đứa nhỏ này nhất định có thể bình an lớn lên. Thịnh Tư Nhan cùng Thịnh Thất gia đều ngây ngẩn cả người. Vẫn là Thịnh Thất gia trước phản ứng đi lại, trên mặt rốt cục xuất hiện một tia sắc mặt vui mừng. Hán trịnh trọng đối Thái hậu lệ dài ở, nói, Thái hậu nương nương thịnh tình, Thịnh Thất hai cũng dám quên. Thịnh Tư Nhan cũng bận quỳ gối phúc lễ. Tư Nhan đại mẫu thân hướng nhiều tạ Thái hậu nương nương ân điển. Vương thị đi theo Thịnh Thất chịu nhiều khổ cực như vậy, nay lại vì Thịnh gia sinh con trai nhập khẩu, này đó là nàng nên. Quay đầu ý chỉ hạ, người đi tông nhân phủ đem an xe lĩnh trở về. Thái hậu cười phủ Thịnh Tư Nhan hai gò má, xoay người mang theo cung nhân cùng hộ vệ ly đi. Thịnh Thất gia cùng Thịnh Tư Nhan giống như nằm mơ giống nhau, tặng Thái hậu đi ra ngoài, trở về cha và con gái lưỡng nhịn không được buồn cười. Cha! Thái hậu nương nương tại sao không phong đệ đệ vì thế tử? Thịnh Tư Nhan rất là nghi hoặc. Thịnh Thất Gia cảm khái nói, là ta rất nóng nội. Đứa nhỏ quá nhỏ. Quả thật không thích hợp hiện tại Thịnh Phong. Ngươi nương tỉnh ngủ. Khẳng định muốn mắng ta một chút. Trên mặt vẻ mặt rất là ngượng ngùng. Thịnh Tư Nhan hé miệng cười. Nàng hiểu được Thịnh Thất Gia trừ bỏ y thuật kỹ càng bên ngoài, ở việc thượng đều là mơ mơ màng màng, so với chính mình đều kém cỏi, càng đừng nói cùng mẫu thân Vương Thị so với.